Chương 59, Dũng cảm Hoàng Linh Nhi chương 59, Dũng cảm Hoàng Linh Nhi. Ngô Thanh bước chân dừng lại, hiển nhiên là nghe không hiểu Trần Hành nói cái gì ý tứ. Chờ hắn lần nữa ngẩng đầu mới phát hiện đối phương sớm đã bước nhanh rời đi. Trầm tư một lát, Ngô Thanh không có đi truy, mà là xoay người đi làm Trần Hành vừa mới phân phó ba chuyện. Hắn biết rõ vị trí của mình, hiểu hơn đối mặt Trần Hành lúc nên có thái độ. Muốn nói trung tâm, kia là nói nhảm. Nhưng muốn nói sợ đối phương chặt chính mình, cái này ngược lại cũng đúng thật. Dù sao thế giới này chính là như thế, so với ngươi còn mạnh hơn, so ngươi còn lớn, so ngươi có thế lực, so ngươi có tiền đồ, vậy ngươi liền phải quý tốt gọi ra. Trần Hành một thân một mình, đi tại Khánh Ninh phủ đầu đường. Đầu đường người qua lại như mắc gửi, hắn tâm tư lại một chút xíu yên tĩnh lại. Khi còn bé kinh nghiệm cũng tốt, lớn lên chức nghiệp cho phép cũng được. Hắn từ trước đến nay khoác lác các nhân, trông thấy những cái kia bị ác hắn khi dễ người, không chỉ có không sinh ra nửa phần đồng tình, ngược lại chỉ cảm thấy xem thường. Ngươi không dám liều, không dám đọ sức, không dám dùng răng đi va vào đối phương đao, vậy ngươi bị khi phụ không là đáng đợi sao? Đến tại cái gì vợ con láo tiểu loại hình lo lắng, hắn Trần Hành chưa từng có, tự nhiên cũng không thể nào lý giải. Nhưng vừa mới, ngay tại vừa rồi, nhìn thấy cái kia trung thực nam nhân bị chính mình một chút xíu dùng ngôn ngữ treo chọc tức sủi bọt mép, đến mức về sau dám can đảm một người khi trở về, đáy lòng của hắn không khỏi có chút cao hứng. Khi thấy bọn hắn liên hợp lại đem kia năm cái ác hắn đánh ngã, chỉ cảm thấy trong lòng khoái ý trực trùng bất tiêu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới xuyên việt trước một sự kiện. Trần Hành, ngươi biết không, ngươi có ba người ô, chỉ mặc một bộ áo khoác trắng bạn gái trước là người Tây Âu muội tử nóng bỏng dáng người có giãn mười phần, nàng ôm giống nhau mồ hôi rầm rề Trần Hành nỉ nó nói, một cái là người trưởng thành, lấy giết người mà sống, độc lai độc vãng, khoác lác các ma. Trần Hành cười lạnh, có chút trung nhị lời kịch hương vị. Một cái là tiểu hải tử, núp ở cầu vực hạ, chờ mong dung nhập biển người, khát vọng yên ổn. Trần Hành trợn mắt chừng một cái, các ngươi làm tâm lý học đều chỉ sẽ xé con bê sao? Cái cuối cùng ta cảm thấy là lão nhân, ngươi ở sâu trong nội tâm tựa hồ đối với Đông Phương xa xôi tràn ngập một cỗ ước mơ. Ngươi chưa từng đạp vào vùng đất kia, nhưng ngươi lại không ngừng tìm kiếm liên quan tới vùng đất kia lịch sử. Trần Hành không có lên tiếng âm thanh, chỉ là trở mình lên ngựa, chiến suốt đêm. Sau đó ngày thứ hai liền phủi mông một cái rời đi. Vị này vóc người nóng bỏng Tây Âu muội tử tự nhiên cũng đã thành bạn gái trước một trong. Chờ hắn theo trong trí nhớ lấy lại tinh thần, liền đã đi tới huyện nha hậu viện. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, phóng qua cửa sân. Thất phẩm ngưng cương cảnh, hai tính mắt tinh như hắn, mong muốn không kinh động bất luận kẻ nào đi gặp Hoàng Linh Nhi, lại cực kỳ đơn giản. Che giấu thân hình tại cây cột sau nấp kỹ, Trần Hành không có đi nhìn chỉ có không đến một trượng chỗ lam mẫu. Một lát sau, theo đối phương ngáp một cái, chân mình tiếp theo chuyện, liền dễ như trở bàn tay tiến vào sau lưng nàng gian phòng. Một tiếng cọt kẹt trầm đủ. Lão mẫu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lấy đóng chặt gian phòng, hồ nghi lấy hô một câu, tiểu thư. Lan, không cần để ý ta. Bên trong truyền đến Hoàng Linh Nhi thanh âm. Nàng lúc này mới thở dài một hơi, dựa vào ở ngoài cửa cây cột bên cạnh, mí mắt ngáy ngáy. Người trong phòng, Hoàng Linh Nhi xông đi lên ôm Trần Hành, hốc mắt sưng đỏ. Mấy ngày nay cũng không biết nàng khóc mấy lần. Trần Hành lôi kéo nàng xa cách cửa, bình tĩnh nói, chuyện ta đều biết, ta hỏi ngươi ba cái vấn đề. Ba cái vấn đề. Hoàng Linh Nhi sững sờ, ấy gật đầu. Có người cảm thấy ngươi không xứng với ta, cho nên từ đó chơi ngáng chân. Ngươi có ý nghĩ gì? Trần Hành vẻ mặt bình tĩnh. Ta không xứng với ngươi. Hoàng Linh Nhi chỉ chính mình, sau đó níu lấy Trần Hành cổ áo hung hăng nói, lao nương phối không chết ngươi. Trần Hành khỏe miệng một phát, vấn đề thứ hai, ta có biện pháp quấy nhiễu hôn sự của ngươi, hậu quả khả năng rất nghiêm trọng, cũng có thể là thí sự không có. Ngươi có ý nghĩ gì? Hậu quả rất nghiêm trọng. Lần này Hoàng Linh Nhi chần chờ, cái gì hậu quả nghiêm trọng? Bỏ trốn. Nghiêm trọng kết quả có hai cái khả năng, một cái là thành công chạy ra Khánh Ninh, hai ta từ nay về sau lưu lạc giang hồ, có khả năng mỗi ngày đều muốn lo lắng bị người đuổi giết. Nhưng ta cảm thấy cái thứ hai có thể so sánh lớn, hai ta chạy không ra được, bị người bắt trở lại. Ta thí sự không có, ngươi để cho người ta giết chết. Sau khi nói xong, Trần Hành liền yên lặng nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Trong dự đoán khẩn trương sợ hãi không có trông thấy. Tựa hồ là phát hiện cái gọi là hậu quả nghiêm trọng đối Trần Hành cũng không có ảnh hưởng, bởi vậy ngược lại thở dài một hơi. Vậy thì làm. Hoàng Linh Nhi đấu trí chân đấy, nắm chặt nắm tay nhỏ ngao ngao kêu lên, trước khi đi ta dẫn ngươi đi cha ta thư phòng, đoạt hắn tiểu kim khố cho hai ta làm vào mẹo. Ngươi nghe rõ ràng, ngươi có thể khiến người ta giết chết. Trần Hành lặp lại lần nữa. Hoàng Linh Nhi giỗi ra một ngón tay, trung điệp đâm tại Trần Hành trán, loại sự tình này là hẳn là đến hỏi ta sao? Ngươi chẳng lẽ nghe qua có dẫm lên thất thải tường vân cái thế anh hùng đến hỏi bị nhốt mỹ nữ nên làm như thế nào cố sự sao? Lão bà ngươi đều muốn bị người giết chết, ngươi phản mà tới hỏi ta. Nhìn đối phương một tay chống nạnh, một tay đâm chính mình, mặt mũi tràn đầy tức giận bộ dáng. Trần Hành phút chốc một chút liền nở nụ cười. Nhìn xem hắn cười đến giống cái tên ốc, Hoàng Linh Nhi bất mãn nói, vấn đề thứ ba đâu? Không có vấn đề thứ ba. Trần Hành lắc đầu, hai tay kẹp lấy đối phương khuôn mặt nhỏ, sau đó mạnh mẽ hôn một cái. Lập tức xoay người rời đi. Ai, lúc nào thời điểm bỏ trốn à, ta dễ thu dọn đồ trang sức, lưu lạc giang hồ hai ta còn có thể chịu đựng, bất quá về sau nuôi hải tử rất phí tiền. Hoàng Linh Nhi xách theo váy vội vàng đuổi kịp. Trần Hành nhìn lên trước mặt cửa gỗ, cười cười, chen chân vào chính là một ước. Phanh! Cửa gỗ bị đạp chia năm xẻ bảy. Ngoài phòng dưới hiên lão mẫu hoảng sợ quay đầu, nhìn xem đống nhiên xuất hiện tại tiểu thư trong phòng nam nhân, trận mắt hốt mồm. Mà cách đó không xa sân nhỏ, đang chuẩn bị tới tiếp tục thuyết phục khuê nữ Hoàng Đạt cũng là vô cùng ngạc nhiên. Thấy cảnh này, Hoàng Linh Nhi bị giật nảy mình, vô ý thức liền hướng bên cạnh tránh. Bất quá nàng chợt liền kịp phản ứng, thế là cắn răng một cái, tiến lên ôm lấy Trần Hành eo. Nhanh nhanh nhanh, việc đã đến nước này không kịp nói nhiều, trước dẫn ta đi, đợi buổi tối hai ta lặng lẽ meo meo trở về đi trộm cha ta tiểu kim khố. Nghe sau lưng Hoàng Linh Nhi thanh âm, Trần Hành hiểu ý cười một tiếng. Từ một điểm này nhìn, hai người bọn họ vẫn tương đối có vợ chồng cùng nhau, thì như đều thời điểm nhớ thương cấp lao hoàng tiểu kim cố. Hôn trưởng, các ngươi đang làm cái gì? Ấp ấp ôm một cái còn thể thống gì? Hoàng Đạt tức giận đến dựng râu trừng mắt. Trần Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng Linh Nhi tay, ra hiệu đối phương buông ra. Bỏ trốn là nói nhảm, ta chỉ là muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào. Hơn nữa trong thành có hai người cao thủ, hai ta chạy không xa, ta có biện pháp khác. Nếu như tin ta, liền chung thực đợi, ta nhường cái kia tam công tử đến từ hôn. Vậy ta cha có thể hay không đánh ta? Ta đáng sợ đau. Hoàng Linh Nhi theo Trần Hành sau lưng dò ra cái đầu nhỏ, nhìn một chút bị chính mình tức giận đến toàn thân phát run lao cha, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Nàng rất nhát gan, cũng rất dũng cảm. Gan tiểu nhân là sẽ sợ Hoàng Đạt đánh nàng. Dũng cảm là nghe nói mình sẽ chết, không để ý chút nào. Chương 60, lật bàn chương 60, lật bàn Khánh Linh thành tây, một chỗ trong đại trạch. Trịnh Vũ bước chân vội vàng mà đến, xông ngồi chính đường Trần Hành chắp tay nói, tạm thời có việc trì hoãn, lãnh đạm Trần huynh. Liếc mắt Trần Hành trong tay bao phục, liền bắt đầu thúc giục nha hoàn châm trà, đồng thời vẻ mặt hối hận nói, tại hạ cũng là về sau mới nghe nói, thì ra Trần huynh cùng Hoàng tiểu thư là tại hạ lỗ mang rồi, cái này liền lấy trà thay rượu, trước hướng Trần huynh xin lỗi. Nói liền bưng lên nước trà uống một hơi cạn sạch. Tuổi con trẻ, lại ra thế hiển hách một phụ chi tôn có thể làm đến bước này, cho dù ai tới cũng không thể không nói một tiếng vừa bạn. Xin lỗi cái gì coi như xong. Trần Hành cười khoát tay, đã đó là cái hiểu lầm, kia vậy làm phiền Trịnh đại nhân hướng Hoàng phủ đi một lần a. Hoàng phủ đi một lần. Trịnh Vũ hít mắt, chậm rãi đặt chén trà xuống, Trần huynh có ý tứ là thư hôn. Trần Hành vẻ mặt thành thật, nắm nuốt chén trà tay có chút dùng sức, thật lâu Trịnh Vũ mới cười khổ khoát tay, theo lý mà nói hoàn toàn chính xác nên như thế, chỉ là hai ta nhà hôn thư đã đổi, vô luận là có hay không hiểu lầm, chỉ khi nào tùy tiện từ hôn, thực sự có đọa ta Trịnh gia chi danh, ngay cả Hoàng gia tiểu thư cũng muốn quang phụ một chút không tốt thanh danh. Hơn nữa lập thành hôn thư lúc là An Quốc công chúa điện hạ tự mình chủ trì, tại hạ chỉ sợ không cách nào quyết định, bất luận là ngôn từ vẫn là cử chỉ đều để người tìm không ra ma bệnh. Trần Hành thở dài, tiếp tục vẻ mặt chân thành nói, Trịnh đại nhân, ngươi hẳn phải biết tại hạ là một giới vũ phu a, võ thánh cao độ, tại hạ tự nhiên như sấm bên hai. Trịnh Vũ mỉm cười khấu đầu. Trần Hành cười cười, vậy là tốt rồi, mọi người đều biết vũ phu thô bị Trịnh Vũ liền đội vàng cắt đứt hắn, đâu có đâu có, Trần huynh long phượng chi tư, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chợt nhìn lại còn tưởng rằng là nhà ai quý công tử ở trước mặt. Không, ngươi hiểu lầm. Trần Hành cười cười, tiến lên một bước vọt tới bên cạnh hắn, xương đao lưới đao gọn gàng dứt khoát gác ở trên cổ hắn, ý của ta là vũ phu thô bỉ không giỏi ăn nói, ta đến không phải cùng ngươi giảng đạo lý, là đến ép buộc ngươi. Đao ra trên cổ, Trịnh Vũ vẻ mặt lạnh nhạt, Trần huynh, cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Trần Hành sau lưng, nguyên bản ngốc manh xinh đẹp tiểu nha hoàn sắc mặt thoáng chốc trải rộng xanh đen hoa văn, đen nhánh song đồng hạ, răng nanh bên ngoài lật, năm cái giống như mũi nhọn giống như lợi chảo thẳng tắp đâm vào hắn sau cái cổ. Dường như một giây sau, Trần Hành trên cổ liền phải xuất hiện năm cái vết thương máu chảy rầm rề. Không chần chờ chút nào, tại cảm nhận được sau lưng âm hàn, Trần Hành trực tiếp lùn người xuống, lưỡi đao xoay chuyển, bạch mang ngưng cương chợt hiện, một đao liền đem quỷ kia chạm nha hoàn bổ làm một đoàn hắc vụ, sau đó tại mười trượng sau chậm rãi một lần nữa ngưng tụ thân hình. Một đao về sau, chính đường một mảnh hỗn độn. Trịnh Vũ sắc mặt có hơi hơi nặng, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên, tùy ý cây trường đao gác ở trên cổ mình thanh niên, đáng giá. Trần Hành mỉm cười không nói, vì một nữ tử, coi là thật đáng giá. Trịnh Vũ tiếp tục truy vấn. Chính đường bên ngoài, ba võ giả bước nhanh về phía trước, cùng kia một lần nữa ngưng tụ thành hình quỷ nha hoàn cùng nhau, chậm rãi tới gần. Trần Hành thủ hạ có chút dùng sức, lưỡi đao phía trên bạch mang thoáng một liếm, Trịnh Vũ trên cổ huyết nhục lột bỏ một mảng lớn. Hộ vệ cùng nha hoàn kia nhao nhao ngừng bước chân. Trịnh Vũ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, thật giống như vết thương trên cổ không phải là của mình như thế, thở dài nói, Trần huynh quả nhiên là tính tình nhân vật, xung quanh giận dữ vì hồng nhan, quả nhiên là có thể ca đáng tiếc. Nhưng điện hạ chế rêu Tiết Nhu cùng Lý Lệnh Nguyệt cùng nhau mà đến. Lý Lệnh Nguyệt càng là cho mày, tự tiện xông vào chi phủ dinh thự, cầm đao đả thương người, bước hiếp mệnh quan. Đầu óc ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì? Nơi nào có nghiêm trọng như vậy? Trần Hành còn chưa mở miệng, như cũ tại lưỡi đao bước hiếp dưới Trịnh Vũ liên tục khoát tay, Trần huynh chỉ là nhất thời xúc động phẫn nộ mà thôi, hạ quan không ngại sự tình, không ngại sự tình. Đừng có lại hồ nháo. Lý Lệnh Nguyệt ta xích, liền muốn tiến lên. Sau đó liền thấy xương đao cắn vào da thịt. Chỉ một thoáng, Trịnh Vũ trên người bạch bảo bị máu nhuộm đấu. Lý Lệnh Nguyệt hai mắt trợ to, Tiết Nhu cũng là vặn lông mày nói, xem ra là bản cung đánh giá thấp Hoàng gia tiểu thư tại trong lòng ngươi phân lượng, vẫn là nói ngươi chán ghét bị người mưu hại bài bố. Điện hạ, Lý đại nhân, các ngươi vạn vạn không muốn bởi vậy sự tình giận chó đánh mèo Trần huynh, càng không được đả thương lẫn nhau tình cảm. Trịnh Vũ sắc mặt trắng bệnh, vẫn như cũ đau khổ thuyết phục. Ban luận giảng đạo lý, 10 cái ta buộc một khối, cũng đủ không được các ngươi bất kỳ người nào. Trần Hành cười nói, ban luận giảng thực lực, Lý đại nhân cùng công chúa điện hạ liên thủ, chịu chơi ta chân khí trong cơ thể cũng không phải là các ngươi đối thủ. Nói lời nói xoay chuyển, ngữ khí đột nhiên mà lệ, có thể giảng bất quá, đánh không lại, sẽ bỏ mặc bài bố sao? Hôm nay ta trên đường, bước một cái người thành thật mấy canh giờ, ta nhường hắn đi tìm người về đi tìm cái chết. Hắn tìm không thấy người, ta đoán được. Có thể một mình hắn trở về, là ta không có đoán được. Tham sống sợ chết chính là nhân chi bản tính. Có thể hắn vẫn là tới. Tất nhiên có nữ nhi lo lắng, Có thể cái này liều mạng một lần dũng khí, chẳng lẽ không phải các ngươi bọn này cao cao tại thượng đại nhân vật tính toán không đến đồ vật sao? Lý Lệnh Nguyệt nghe được hắn xưng hô, trong lòng mơ hồ rung động. Tiết Nhu thì là nghe ra đối phương trong lời nói xa cách, một thời gian cũng là đầu một ngộng. Làm sao đến mức này? Trần Hành Trung điệp phun ra một ngụm trọc khí, cười lạnh nói, há miệng ngậm miệng có đáng giá hay không? Ba câu không để ý tới vì người khác tốt, càng là ba phen mới bận nói cái gì cây cao chịu gió lớn đạo lý, chẳng lẽ các ngươi làm như vậy, không phải kia phá vỡ người gió sao? Cái này không phải liền là các ngươi những đại nhân vật này quen làm mánh quay sao? Bày làm ra một bộ chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng, nắm quyền tình đi lấy bóc người. Rõ ràng là chính mình bày ra cục diện, còn muốn giảng đạo lý của mình. Nghèo căn tố nguyên, làm như vậy cùng dùng roi ngựa thuần phục liệt mã có khác biệt gì? Khác biệt duy nhất, sợ cũng chỉ là các ngươi làm roi ngựa, là làm bằng vàng mà thôi. Đáng tiếc, ta Trần Hành không phải là khốn vó chủ ngựa, chờ các ngươi thuần phục liệt mã. Dứt lời nắm lên bên cạnh bao phục, ném về phía Lý Lệnh Nguyệt. Bao phục trên không trung tản ra, rớt xuống ra một thân đeo đao lang võ phục, một cái tuần kiểm ti thân phận thiết bài. Sư đệ Lý Lệnh Nguyệt ngơ ngác nhìn trên mặt đất võ phục, gượng cười nói, là sư tỷ sai, ta trở về không dám xưng đại nhân sư đệ. Trần Hành bật lông mày nói, cũng là đại nhân đề điểm mới biết, trong thiên hạ đến võ thánh đao phổ người không biết mấy phạm, có thể cũng không phải người người đều là võ thánh môn đồ. Về phần cái này một thân tiến cảnh như thế thần tốc chân khí, ta vốn định tán chi chấm dứt nhân quả, có thể coi là ta tản chân khí, cũng bổ không không về được đại nhân hao phí. Bát phẩm mình đồng ra sát, thất phẩm ngưng cương, võ giả tầm thường tiến cảnh ước cần 3 năm. Kể từ hôm nay, tại hạ vì đại nhân tùy tùng 5 năm, núi đao biển lửa, chết không lùi bước. 5 năm sau như tại hạ bất tử, từ đây trời cao biển rộng, không ai nợ ai. Tiếng nói rơi, cả sảnh đường yên lặng, lại tính cháy mạnh như tư. Thiết Đu trong lòng 10 phần hối hận, mà Lý Lệnh Nguyệt thì há hốc mồm, không biết nói cái gì. Dù sao, nàng cũng là vũ phu đi. Trần Huynh thông thấu, nhưng tại hạ thực sự Trịnh Vũ vừa mới mở miệng, liền bị Trần Hành sừng sững cắt ngang. Ngươi cái này trà xanh biểu nói thêm một chữ nữa, ta san bằng ngươi. Chương 61, chân ngôn cổ chương 61, chân ngôn cổ một mảnh hỗn độn nhà chính, Lý Lệnh Nguyệt nhìn xem rơi trên mặt đất đeo đao lang võ phủ, chỉ cảm thấy vạn phần chướng mắt. Mà Trịnh Vũ lúc này thật không dám lại mở miệng. Nguyên bản hắn 10 phần tự tin, đối phương nhiều nhất hù dọa hắn một chút, tuyệt đối không dám giết chính mình. Có thể cái này một trận lời nói ra miệng, hắn không chắc. Chính như Trần Hành nói tới, chính bọn hắn thiết kế cục này, quy củ đạo lý cũng từ chính bọn hắn tới nói, tại cục này bên trong, bọn hắn tự nhiên chiếm hết ưu thế, bất bại không phá. Có thể Trần Hành lại trực tiếp lật bàn, không cùng các ngươi chơi. Võ thánh đệ tử thân phận, người ta từ bỏ. Thiếu ngươi chân khí, người ta cho ngươi làm 5 năm tùy tùng trả nợ. Cái này, mỹ mắt buông xuống, Trịnh Vũ trốn đi trong mắt che lấp. Tam công tử, Thiết Nhu nhẹ nhàng mở miệng. Trịnh Vũ sửng sốt một chút, điện hạ, làm phiền Tam công tử đi một chuyến hoàng phủ. Thiết Nhu mở miệng, thật giống như đang nói một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ sự tình. Mà đi hoàng phủ làm cái gì, tự nhiên không cần nhiều giảng. Trịnh Vũ lần thứ nhất, trên mặt lộ ra khó coi biểu lộ. Các ngươi thiết lập văn cục, dùng hắn tới làm quân cờ, hắn nhận. Có thể ngươi cái này cờ xuống không được đi, đem hắn vứt ra. Hợp lấy trong trong ngoài ngoài đều tại tú, liền ta Trịnh Vũ tại bị đánh. Nguyên bản liền đối Trần Hành ghen ghét, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Nghe điện hạ lời nói, chính mình chắc chắn luôn làm trò hề, lại Thiên An thành vị kia phụ thân cùng huynh trưởng, tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ chính mình, nhưng nếu là không nghe, hắn lấy cái gì dám không nghe? Từ cục, không phải liền là lật bàn sao? Ngươi Trần Hành một cái lùn có xuất thân vũ phu dám, ta Trịnh Vũ chưa hẳn không dám. Nghĩ thông suốt không đối. Trịnh Vũ lúc này trầm giọng quát, việc này trước bởi vì hậu quả, tại hạ thực sự không biết tường tình. Có thể chuyện cho tới bây giờ, nhường tại hạ đi hoàng phủ từ hôn, thực sự có hại ta Trịnh thị chi danh, vạn vạn không ổn. Không sai điện hạ hạ lệnh, tại hạ không theo cũng là không phù hợp quy tắc. Như thế lương nan, không thể làm gì, tại hạ lấy mệnh chống đỡ, lấy toàn chư vị. Một trận lời nói ra, cho đủ Tiết Nhu vị này đại chân quân phản ứng thời gian sau, hắn quyết định chắc chắn, thẳng tắp hướng Trần Hành trên lưới đao đụng. Hắn Trịnh Vũ, xưa nay đều không phải là vô danh tiểu tốt. Hầu phủ bên trong địa vị làm sao không giảng, hắn đi ra ngoài bên ngoài, chính là Vũ An hầu phủ tam công tử. Đại biểu chính là Thiên An Trịnh thị. Lão sư hắn là đương triều đại nho, bản thân hắn càng là quốc triều chi phủ, mệnh quan triều đình. Chết tại cái này, ai có thể bàn giao? Quả nhiên, từng đạo tinh mịn hoàng kim xiềng xích chống rông hiện hiện, cuốn lấy Trần Hành xương đao đồng thời, càng đem Trịnh Vũ giật ra. Cứ thắng. Trịnh Vũ khỏe miệng có chút nhếch lên, sau đó cấp tốc thay đổi vẻ mặt nghiêm mặt, dù là bị hoàng kim xích sắc cuốn thân, vẫn như cũ dây rủi lấy sông Tiết Đu mở miệng, trung hiếu khó song toàn, mời điện hạ thành toàn hạ quan. Tiết Đu nhìn xem muốn chết Trịnh Vũ, răng ngà thầm cắm. Cùng Lý Lệnh Nguyệt khác biệt, cái này ngốc hàng ngoại trừ luyện võ, không hiểu nhân tình, lúc này chỉ cho là vị này tam công tử có chút cương liệt. Mà nàng sinh trưởng ở hoàng gia, cái loại này mánh khóe như thế nào nhìn không thấu. Nhưng vấn đề là, nàng còn thật không dám nhường Trịnh Vũ chết tại cái này. Trong lúc nhất thời, lâm vào cục diện bế tắc. Ngươi đi từ hôn, bản cung đáp ứng ngươi, vẫn như cũ hữu hiệu. Nghe được bên tai truyền đến chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm, Trịnh Vũ trong lòng vui mừng. Thiết Nhu thỏa hiệp. Việc này bởi vì bản cung mà lên, chính thị chỉ trích, bản cung gánh chịu. Ngươi lại đi từ hôn chính là đường đường quốc triều mệnh quan, động một tí tự sát còn thể thống gì? Thiết Nhu cho bậc thang, vốn cũng không phải là chân tâm muốn chết Trịnh Vũ tự nhiên thuận nước đẩy thuyền liền phải đáp ứng. Lý Lệnh Nguyệt càng là có chút giận dữ, xông Trần Hành quát, ngươi giống như này chịu không nổi bị quất sao? Không gì hơn cái này một chuyện nhỏ liền vứt bỏ quan, còn phải bỏ qua Tiết sư đệ tử thân phận. Tam công tử Đường Đường quốc triều chi phụ tức thì bị ngươi làm cho mấy muốn tự sát. Ngươi liền có thể hay không hiểu chút sự tình. Bên cạnh Trịnh Vũ cười khổ chắp tay, Lý đại nhân không cần như thế trách móc nặng nề, Trần huynh là giàu cảm xúc, làm việc bá đạo chút mà thôi. Thấy Lý Lệnh Nguyệt phạm xuẩn, Thiết Nhu cũng là có chút đau đầu. Ngươi xem không hiểu Trịnh gia Tam công tử tính toán thì cũng thôi đi, ngươi kích Trần Hành làm gì? Thật tuyệt trong lòng của hắn đối chúng ta điểm này tình cảm ngươi liền cao hứng. Trần Hành trong lòng có chút khó chịu, nhưng trở ngại Lý Lệnh Nguyệt hoàn toàn chính xác đối với mình có ân, thật sự là không tốt nói lời ác độc. Quay đầu nhìn về phía Trịnh Vũ, nhìn đối phương vẻ mặt thay mình suy nghĩ bộ dáng, chỉ cảm thấy có chút buồn nôn. Đúng vào lúc này, một cái tiểu phi trùng lặng lẽ rơi vào Trần Hành bên hai. Từ Yên âm thanh âm vang lên, đại nhân có muốn hay không nhìn được vui? Lúc này công chúa cùng vị này Lý đại nhân tâm thần có chút không tập trung, ta có thể Từ Yên. Cổ tộc thánh nữ. Trần Hành híp mắt, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Ai, chuyện hôm nay, xin lỗi Tam công tử. Lý Lệnh Nguyệt song Trịnh Vũ thở dài mở miệng. Trịnh Vũ mỉm cười khoát tay, biểu lộ giống nhau thường ngày ôn nhuận hữu lễ, nhưng nói ra lại là để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Xin lỗi ta là đúng. Hai người các ngươi phát quét đoạt nam nhân, còn muốn hại lao tử làm con rùa. Lý Lệnh Nguyệt biểu hiện trên mặt một chút xíu ngưng kết. Thiết Nhu hai mắt nhíu lại, thoáng chốc ra phát giác không đúng. Trần Hành nín cười, kinh ngạc nói, Tam công tử cớ gì nói ra lời ấy? Sao có thể nói như vậy công chúa điện hạ cùng Lý đại nhân? Cái gì điện hạ đại nhân? Trịnh Vũ trên mặt lộ ra sợ hãi, nhưng trong lòng lời nói lại là ép cũng ép không được ra bên ngoài ngược. Lý Lệnh Nguyệt nhìn xem cao lạnh như hàn băng, người nào không biết nàng chính là ba mươi mấy tuổi còn không người muốn lao bà. Cả ngày bày biện một bộ băng thanh ngọc khiết bộ dáng, tích hải cảnh chứng mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại. Cái gì Dương Tu đại chân quân, An Quốc trưởng công chúa, Thiên An thành ai không biết, nàng 15 tuổi liền bị ma tông bắt đi, dòng dã 3 năm mới trở về, ai biết đều bị chơi thành cái dạng gì. Hai người này cả ngày lẫn đêm tụ cùng một chỗ, quả thật là lưu tầm như mã tầm mã, hai chỉ mắt chó. Nói cho hết lời, Trần Hành liền phát giác được không thích hợp. Chơi đến, có vẻ lớn. Thế là yên lặng thu hồi đao, triệt thoái phía sau một bước, thấy không ai phản ứng, lại triệt thoái phía sau một bước. Cứ như vậy, một chút xíu chuyển tới đường bên ngoài, sau đó phi thân chạy đi. Và anh, mới vừa tới trên đường, liền thấy nồng đậm kim diễm phóng lên tận trời, đem trọn tòa nhà đều hóa thành một biển. 18 đạo giống như trụ trời to lớn kim sắc xiển xích giao thoa mà đi, từng đạo đao mang tấm lụa tung hoành lập đi lập lại, đầy Khánh Ninh phủ người đều bị cái loại này kinh thế dị tượng dọa đến run lẩy bẩy. Phút chốc, trước mắt Lý Lệnh Nguyệt thân hình xuất hiện. Chỉ thấy nàng cầm đao mà đến, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng lại tự dưng để cho trong lòng người ta run sợ. Lúc này, gọi là sư tỷ, còn là đại nhân. Hô đại nhân, có thể hay không nhường chém chết? Trần Hành trong lòng nổi lên nói thầm. Lý Lệnh Nguyệt thần sắc băng lãnh, đem võ phục lệnh bài ném qua đến, khàn khàn nói, ngươi vẫn là tiết sư đệ tử, tuần kiểm ti đeo đao lang. Ta về sau sẽ không lại tận lực dây dưa nửa phần. Dứt lời, thân hình nhất chuyển, liền biến mất không thấy gì nữa. Từ nay về sau, người này nếu là rời đi ngươi mời trượng, hẳn phải chết. Ngươi ngày sau như thế nào? An Quốc công chúa phủ một mực không hỏi. Thiết Nhu sừng sững thanh âm tự dưng theo vang lên bên hai. Sau đó Tử Yên thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Đối phương rụt cổ lại tranh thủ thời gian lẻn đến Trần Hành bên cạnh. Ai, nào đến loại tình trạng này, Hoàng Linh Nhi a Hoàng Linh Nhi cái này không được cho ta sinh 17-18 đứa bé đáng nợ. Chương 62, yêu cầu nhào đại nho chương 62, yêu cầu nhào đại nho đầu mùa xuân, triều đình đổi nguyên thiên khánh, Hà Trung đạo lấy đại nho phương chính lễ là kinh lược làm, chủ trì Hà Trung sự tình. Cũng tỷ Nam Cương 20 vạn tội đồ, lấy mạo xương Hà Trung, dục câu trong 3 năm, phục tày rốn mẫu, tái hiện Hà Trung kho bằng chân. An Quốc công chúa Tiết Nhu cùng Hà Trung đạo tổng kiểm Lý Lệnh Nguyệt, điều đi kinh sư cấm túc. Trần Hành thăng tuần kiểm, Hà Trung đạo tuần kiểm ti tổng kiểm tạm thiếu. Mặc dù vận dụng cổ tộc thủ đoạn, không sai cuối cùng là chính hắn tâm tư không phải, bị công chúa điện hạ đánh giết tại chỗ, cũng không thể coi là lỗi của ngươi. Triều đình đều không truy cứu ngươi, bản quan như thế nào lại truy cứu? Trần Trạch bên trong, Trần Hành nghe được trước mặt khuôn mặt sầu khổ lão nhân, yên lặng buông xuống bên hông trường đao. Khi hắn biết được vị này đống nhiên xuất hiện lão nhân chính là triều đình tân nhiệm Hà Trung đạo kinh lược làm sao, còn không có cảm thấy cái gì, thẳng đến hắn nói mình là Trịnh Vũ lão sư. Hạ quan ngu dốt. Trần Hành hít sâu một hơi, đại nhân đường đường một đạo kinh lược làm, mới tới mặc cho không thể đi lên thấy đáy hạ quan biên, đi vào cái này Khánh Ninh thấy ta một cái không có danh tiếng gì tuần kiểm. Hà Trung kinh lược làm cũng chính là tên tuổi lớn hơn một chút mà thôi. Phương Chính Lễ trên mặt nhăn tại một khối, đầy mặt vẻ u sầu theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ liền không có tiêu tàn qua, thật giống như sinh ra tới cũng không biết cười đồng dạng. Nam Cương gửi tới tội đồ, Hà Trung đạo hoang vu đồng ruộng, những cái kia chống chỗ quan chức, những cái kia vô chủ thành trì dinh thự sớm tại lão phu rời kinh trước, liền bị định tốt điều lệ. Lão phu cũng không biết đến Hà Trung đạo, còn có thể làm những gì a? Lão đầu yên lặng ngồi xổm dưới tàng cây, vuốt râu thở dài, vẻ mặt u sầu. Nơi nào có triều đình đại tướng nơi biên cương khí độ, không biết rõ còn tưởng rằng là lo lắng đêm nay đồ ăn nghèo khổ phu tử. Đều nói thân thiết với người quan sơ, có thể hai người bọn họ liền cạn cũng không tính là a. Không phải phải nghiêm túc đến bàn luận, đệ tử của hắn Trịnh Vũ chết cũng là có Trần Hành một phần. Ngươi đặt cái này chơi cái gì đâu? Trần Hành đắn đo khó định, dứt khoát mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng ở bên cạnh, không để ý lao đầu như này. Gặp hắn không lên tiếng, Phương Chính Lễ lại là một phen ai thán, chợt quay đầu nhìn về phía Trần Hành, ngươi biết nho ra sao? Biết. Trần Hành không hỏi không để ý tới, có hỏi thì đáp, thiên hạ thần dị hệ thống một trong không phải cái này, ta nói nho. Phương Chính Lễ tiện tay nổ dưới một cây sợi cỏ, ngay nuốt lấy ai thán không ngừng, là thánh nhân học thuyết, cũng không phải là các ngươi nghĩ cái kia thánh nhân, là Ai, tính toán Trần Hành lần nữa ngậm miệng không nói, đứng im bất động. Ta 30 tuổi trước, chỉ biết là đọc sách, Thiên An thành người đều nói ta là phương ngốc tử. Phương Chính Lễ nhìn xem hắn, vẻ u sầu nói, không hiểu nhân tình thế sự, đến bây giờ cũng là. Nhưng ta có đần biện pháp, ta đem rất nhiều người biểu lộ dáng vẻ từng cái nhớ kỹ, sau đó từng cái hỏi thăm những người cơ trí kia, lại một đối chiếu một cái. Trần Tuân Kiểm, ngươi như vậy dáng vẻ là không thích lão phu a? Trần Hành chắc tay, không dám. Ngươi nhìn, ngươi nói không dám, kỳ thật cũng là phải. Phương Chính Lễ vẻ mặt đau khổ, lão phu vốn là ngu dốt, các ngươi còn không nói lời trong lòng, lão phu cũng chỉ có thể đi đoán, có thể đoán sai lại đắc tội người, khó á. Trần Hành có chút chết lặng. Cái này vẻ mặt khổ tướng yêu cầu nhỏ lão đầu nhi thật sự là triều đình phái tới trải qua hơi làm. Bị điên rồi. Phát giác có chút không đúng. Phương Chính Lễ gãi đầu thở dài, kia nói chút ngươi bằng lòng nghe ai nho ra tâm cảnh, Minh Lý, Vấn Tâm, Hạo Nhiên. Ta 39 tuổi tự nhận phá Minh Lý cảnh, sau đó bắt đầu Vấn Tâm. Cái này hỏi một chút, liền lại là 30 năm. Ta hỏi một lần, cảnh giới lui một bước, mỗi hỏi tất nhiên lui, dòng dã 30 năm tới bây giờ, ta dường như liền Minh Lý cảnh tu vi đều không. Ai, cả đời đọc sách kết quả là, công giá chàng A nói xong lời cuối cùng, hắn lại bắt đầu tự oán tự than thở. Trần Hành nhịn, có thể không có nghĩ rằng, đối phương lại nhảy lên liền không xong, trọn vẹn một canh giờ trôi qua, vẫn như cũ ngồi xổm dưới tảng cây hai tháng, trong đôi mắt giản mua thỉnh thoảng hiện lên lẻ tẻ nước mắt, nhìn cực kỳ giống viện dưỡng lao đau khổ không người quản lão nhân. Trần Hành có chút nhịn không được, lớn tiếng ngăn lại, đại nhân chẳng lẽ tới đây chính là vì nói những này? Phương Chính Lễ bị giật nảy mình, rụt rụt bả vai, há mồm mong muốn nói cái gì, lại yên lặng nhắm lại. Thế nào làm lão tử giống như là ức hiếp cơ khổ lão nhân vô lại a? Trần Hành bị khiến cho có chút tâm tính nổ tung, cắn răng nói, đại nhân như thế sầu khổ, là cảm thấy mình đọc sách sai. Không sai không sai. Ai ai không phải ý tứ này, lão phu có ý tứ là sách không có đọc sai. Phương Chính Lễ liên tục khoát tay, khổ cấp cấp nói, trên sách viết đều là đúng, lão phu thấy thế nào đều cảm thấy đối. Dù là cảnh giới lại ngã, cũng chưa từng hoài nghi vậy đại nhân là cho rằng thế đạo này sai. Trần Hành hỏi lại. Phương Chính Lễ ngạc nhiên, miệng mở rộng lẩm bẩm nói, thế đạo sai. Sai ư? Dường như không sai. Đối a? Không đối thủ. Giống như cũng không tính sai. Tất cả mọi người làm như vậy, đều cho rằng như vậy. Nhưng vì cái gì cùng trên sách nói không giống chứ? Trên lệch ở chỗ nào? Bệnh tâm thần. Trần Hành không còn phản ứng lão đầu như này, quay người ra ngoài tìm Lô Thanh. Ngư vị tử lâu, lầu 2 phòng. Trần Hành nhìn trên bàn hơn 3000 lượng hoàng kim, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nhiều ngày như vậy, liền tìm tỏi đến như vậy điểm vàng. Lô Thanh nghe ra đối phương trong lời nói bất mãn, kinh ngạc nói, "Ra, cái này còn thiếu. Nếu không phải mấy bị đại biến, rất nhiều người nhà lấy ra bán, sợ là còn chủ không đến đâu." Trần Hành nghe ra không đúng vị, cái này thế khu cụ, đại thịnh hoàng kim rất thiếu. Tiểu nhân nào biết được những này? Nô Thanh vò đầu giải thích một phen. Sau đó Trần Hành liền hiểu, hoàng kim tại đại thịnh từ đầu đến cuối đều không phải là lưu thông tiền tệ, cùng châu báu kỳ chân như thế, thuộc về giá trị cao chân tảng. Mong muốn thời gian ngắn gom góp tới 1 vạn lượng hoàng kim, chỉ bằng Trần Hành trước mắt địa vị tới nói, là không thể nào. Vậy bây giờ bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có 2 lựa chọn. Một cái là lập tức đột phá tích hải cảnh, một cái là lại tiếp tục gom góp hoàng kim. Trần Hành cẩn thận nghĩ, cau mày nói, đi tìm hiểu một chút. Trên giang hồ có quan hệ tích hải cảnh chứng sự tình những thứ nhỏ bé này với ta. Nô Thanh cười cười, đứng dậy cho Trần Hành rót một chén lớn rượu. Cho tới nay, tích hải cảnh võ giả đều là trên giang hồ lớn nhất về vui. Đủ loại chứng nhường người viết tiểu thuyết nói 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Trần Hành trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngươi chọn mấy cái nói một chút. Là ra. Nô Thanh cười tủm tỉm nhớ lại, gần nhất hẳn là kiếm các vị thiếu chủ kia, chứng lại là chồng chọn. Nghe nói đột phá đêm đó, vị thiếu chủ này chạy đến dưới núi nông hộ nhà, Hiểu Châu, cho cày cỗ bộ trên người mình, sinh sinh cày hơn 1000 mẫu đất. Còn có một vị chi phủ công tử tựa hồ là rất thích uống rượu, cuối cùng đem chính mình chết chìm tại vạc rượu bên trong. Nghe nói còn có một vị tuần kiểm ti tuần kiểm, đột nhiên bắt đầu yêu thích Long Dương Trần Hành có chút sợ hết hồn hết vía. Đúng rồi. Phút chốc Ngô Thanh con ngươi đảo một vòng, thấp giọng nói, mấy năm trước còn có một cái tin đồn, nói là Thiên An thành một vị đại nhân vật trí nữ, tại thi hội bên trên bị người thiết lập kế uống xong linh rượu, đột nhiên phá tích hải cảnh, sau đó ngay trước cả sảnh đường tân khách mặt trực tiếp chương 63, tội doanh chương 63, tội doanh Ngô Thanh cách mở tiểu lâu. Trần Hành một thân một mình, có chút đau đầu. Đủ loại này chứng, căn bản chút nào không lý do căn cứ. Một cái rõ ràng không yêu uống rượu người, có thể đột nhiên biến thành thích rượu như mạng tử quỷ. Một cái hàng đêm sinh ca tay ăn chơi, có thể đột nhiên bắt đầu cùng nam nhân chống đỡ đủ ăn nghỉ. Hoang đường. Hoang đường để cho người ta đáng sợ. Vừa nghĩ tới chính mình sau khi đột phá, bắt đầu chán ghét Hoàng Linh Nhi, ngược lại cùng Ngô Thanh dạng này. Mẹ. Không thể muốn. Sắc mặt một mảnh đen kịt, Trần Hành quyết định vẫn là chờ một chút nhìn. Thật không phải bạn bất đắc dĩ, vẫn là chậm rãi kiếm hoàng kim tới ổn thỏa. Ngày kế tiếp, Khánh Ninh phủ hậu đường. Phương Chính Lễ ngồi ở chủ vị, Hoàng Đạt một đám trúc quan ngồi phải. Trần Hành thì mang theo 2 tiết, ngồi ở bên trái. Kinh lược làm, nơi đó có lại, tuần kiểm thi. Tam phương hội tụ. Từ khi Lý Lệnh Nguyệt bị triệu hồi kinh đô Thiên An thành, Hà Trung Đạo tổng kiểm chức vị liền trống chỗ. Nguyên bản Hà Trung Đạo còn có 2 vị tuần kiểm, chỉ là đều tại địa phương khác chấp hành nhiệm vụ, đã mấy tháng chưa có trở về. Cho nên Hà Trung Đạo tuần kiểm thi bên trong, tạm thời người dẫn đầu vật liền thành vừa mới thăng nhiệm tuần kiểm Trần Hành. Trương Các Lao ý tứ là nhường bản quan nhìn chằm chằm Hà Trung Đạo, tại kho bẩm giàu có, khôi phục trước kia chi thị trước, không thể xảy ra sự cố. Phương Chính Lễ vẫn như cũng là một bộ khổ tướng, thở dài nói, có thể bản quan chỉ có một người, như thế nào chầm chậm đến ở. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy tự mình tuần sát các nơi thỏa đáng, cho nên liền cần tuần kiểm ti phối hợp hộ vệ. Hộ vệ quan viên cũng là tuần kiểm ti chức trách một trong. Duy nhất phải nhìn chính là cái này quan bao lớn, phía bên mình cũng tốt phái đối ứng lực lượng hộ vệ. Một đạo kinh lực làm, kém cỏi nhất cũng phải là tuần kiểm dẫn đầu. Nếu là cực có danh vọng, có đặc thù thân phận của hắn, tổng kiểm dẫn đầu hộ vệ cũng là nên. Nhưng bây giờ tuần kiểm ti, ngoại trừ hắn cái này một cái vừa mới thăng nhiệm tuần kiểm, tự nhiên lại không người bên cạnh có thể phái. Muốn cùng cái này lại nhải lão đầu nhi kết nhóm ban sai. Trần tuần kiểm. Hoàng Đạt gặp hắn không ngôn ngữ, lên tiếng nhắc nhở. Nếu là đại nhân ý tứ, vậy hạ quan cái này an bài. Trần Hành không nghĩ nhiều nữa, chắp tay nói, dưới mắt Hà Trung đạo tuần kiểm ti tình huống chư vị đại nhân cũng hiểu được, vậy hạ quan tự mình dẫn đội hộ vệ đại nhân như thế nào? Hoàng Đạt nhìn về phía Phương Chính Lễ. Phương Chính Lễ bước dâu gật đầu, cười khổ nói, rất tốt, rất tốt. Kia khi nào xuất phát? Sau 3 ngày. Thương nghị hoàn tất, Hoàng Đạt giữ chặt chuẩn bị rời đi Trần Hành. Hai người tới hậu viện, tại Hoàng Đạt trong thư phòng ngồi xuống. Trầm mặc hồi lâu, Hoàng Đạt trước tiên mở miệng, hai người việc hôn nhân, trước định ra a. Trần Hành vậy mà không biết ngày ấy về sau, chính ra có ý tứ gì? Thế là mở miệng hỏi thăm. Hoàng Đạt khoát khoát tay, thở dài nói, bình thường từ hôn. Mặc dù không có trách móc nặng nề Tam công tử cái chết, nhưng ta vẫn như cũ lo sợ bất an. Sớm biết như thế, ngày đó thế nào cũng sẽ không đi ham những lễ vật kia. Đường đường Vũ An hầu phủ, chết một vị công tử, cứ tính như vậy, chắc hẳn vẫn là An Quốc công chúa cùng Lý Lệnh Nguyệt hấp dẫn hỏa lực. Trần Hành nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy thì bái kiến Lao Thái Sơn. Liền cái này. Hoàng Đạt dựng râu trừng mắt, ngày mai chuẩn bị đầy đủ quà tặng đến cầu thân. Là vừa nghĩ tới phải bỏ tiền, Trần Hành liền thì đau. Hoàng Kim Luân bản tiền cũng còn chênh lệch hơn phân nửa đâu. Sau 3 ngày, Trần Hành cưỡi ngựa, mang theo một đội phụ đao lang rời đi Khánh Ninh thành. Trung quy là một đạo tuần kiểm ti chỗ, không có mấy cái võ giả tọa trấn không thỏa đáng. Cho nên hai tiết đều lưu lại. Dựa theo Phương Chính Lễ ý tứ, đội xe tất cả giản lược, 10 phần địa thấp. Cho nên nói a, kinh lược phủ có hay không lão phu tại đều như thế. Phương Chính Lễ ngồi khung xe bên trên, thở dài nói, còn không bằng đi khắp nơi đi nhìn xem, cũng coi như cho trường các lão một cái công đạo. Trần Hành không lên tiếng. Cái này mới rời khỏi Khánh Ninh không đến 50 dặm, đối phương miệng liền không ngừng qua. Một hồi đoán trách triều đình nhường hắn đi ra làm kinh lược làm, một hồi đoán trách chính mình thuộc hạ đều không yêu phản ứng chính mình. Một đường bình an vô sự, thẳng đến sau 10 ngày, tới gần đang lúc hoàng hôn, nơi xa xuất hiện một cái cự đại doanh địa. Ước chừng có chừng 3000 người. Tỷ Nam Cương 20 vạn tội đồ tù binh tới Hà Trung, đương nhiên sẽ không là tụ tại một khối, mà là như loại này mấy trăm tới mấy ngàn người khác nhau doanh địa, hoặc là khai khẩn đất hoang, hoặc là xây dựng thành trì phòng xá. Đại nhân, từ vượng tìm hiểu về sau báo, là thứ 6 tội doanh, trông coi chính là Long Tương vệ một vị lang tướng, bọn hắn ở chỗ này tu kiến đê sông. Phải chăng đi bỏng? Trần Hành liếc nhìn Phương Chính Lễ. Phương Chính Lễ suy tư nói, đi xem một chút cũng tốt. Thế là đội xe không trốn không né, thẳng tắp hướng đại doanh đi. Bên đường thi thể bắt đầu càng ngày càng nhiều, có gầy trơ cả xương nam nhân, nhưng cũng có lao nhân đứa bé. Cho đến lúc này, Trần Hành mới hiểu được một sự kiện. 20 vạn tội đồ, không chỉ là chiến trường tù binh quân địch, thịnh triều là đem Nam Cương những cái kia tham dự tiến công quốc gia, tất cả bách tính đều biến thành tội nô, cho cùng một chỗ rời đi. Có thể nào như thế? Không thể như này. Phương Chính Lễ kinh hô mở miệng, Hà Trung đạo không thể so với địa phương khác, chính là Thiên Ma giáo chỗ công chi địa, oán khí vốn là ngập trời, như lại như thế uổng tạo sát nghiệt, Hà Trung đạo âm mạch khi nào khả năng lắng lại? Nhanh, nhường này doanh lang tướng tới gặp bản quan. Trần Hành vung tay lên, từ vượng rục ngựa mà đi. Không bao lâu, một đội y giáp tươi sáng kỵ sĩ phóng ngựa mà đến. Người cầm đầu chính là một cái mặt mũi tràn đầy râu đen đại hán, cách còn có xa một trượng, mùi rượu liền đập vào mặt. Long Tương vệ lang tướng Lý Trung Lương, gặp qua kinh lược làm đại nhân, gặp qua tuần kiểm đại nhân. Lý Trung Lương say khướt chắp tay chào. Trần Hành giữ im lặng, Phương Chính Lễ thì bắt đầu hô to nhỏ kêu lên. Sau khi nghe xong, chỉ thấy Lý Trung Lương móc móc lỗ tai, chắp tay nói, đại nhân nói là, chỉ là đại tướng quân cùng chúng ta điểm hạ quân lệnh, 3 tháng trong vòng tu thành đê sông. Đại nhân cần biết, đây là quân lệnh, mất kỳ thì trảm. Mặt tướng trải qua thúc giục, bọn này hỗn trướng cả đám đều không chịu xuất lực, bất đắc dĩ mới dùng trọng hình trấn nhiếp. Đại nhân đã không cho phép mặt tướng dùng hình, nào dám hỏi đại nhân nhưng có biện pháp để bọn hắn trong vòng 3 tháng tu thành đê sông. Trong ngôn ngữ cũng không có mấy phần cung kính. Kinh lược làm cũng không quân quyền, bọn hắn chỉ nghe lệnh của Long Tương vệ đại tướng quân. Có thể tới gặp một lần chào hỏi, đều xem như khách khí. Phương Chính Lễ trừng mắt, đối phương lẽ thẳng khí hùng đối mặt. Báo. Sau lưng một ngựa phi tốc chạy tới, đinh đội làm loạn. Đinh đội làm loạn. Bọn hắn phá vỡ cửa doanh, kết bè kết đảng qua sông mà đi. Lý Trung Lương nghe vậy giận tím mặt, giận dữ hét, "Truyền ta quân lệnh, đinh đội tự bên trên trở xuống, chém tất cả." Dứt lời gìm lại dây cương, dẫn người phi tốc rời đi. Phương Chính Lễ nghĩ nghĩ, liên tục thúc giục, "Đi, chúng ta cũng đi." Trần Hành không có gấp khởi hành, chỉ là bình tĩnh hỏi một câu, "Lúc này tiến đến, đại nhân ý tứ là muốn ta tuần kiểm ti, tham dự bình loạn sao?" Đại doanh chỗ dựa mà đứng, chiếm cứ đại đạo, trước mặt trường âm hà trường rộng mấy chục trượng, bọn hắn một đám tội đồ lấy cái gì qua sông? Rõ ràng là bị buộc sống không nổi. Đi ngăn lại Long Tương vệ đại khai sát giới. Phương Chính Lễ lo lắng bất phần. Trần Hành cấu đầu, mở miệng lần nữa hỏi thăm. "Xin hỏi đại nhân, chúng ta lấy tên gì nghĩa ngăn lại?" Chương 64, đây là chính vụ không phải quân vụ chương 64, đây là chính vụ không phải quân vụ một câu, đem lão đầu nhi làm tự bế. Nguyên bản xúc động phẫn nộ cảm xúc một tiết, co quắp ngồi trên xe tự lẩm bẩm. Trên sách không phải nói như vậy, Trần Hành gặp hắn bộ dáng này, cũng là nhướng mày, đại nhân tổng không phải lần đầu tiên làm quan a?
Là lần đầu tiên.
Câu trả lời này nhường Trần Hành kinh sợ. Khá lắm, một đạo kinh lực làm, chủ chính một phương đại tướng nơi biên cương, là ngươi làm đến cái thứ nhất quan.
Ta vốn không muốn làm quan, thật sự là Trương Các Lao khổ khuyên, nói Hà Trung đạo kinh lực làm vị trí này, không phải ta cái loại này thanh danh trong nước đại nho dẹp đi à, đoán chừng là Hà Trung đạo có rất ẩn tình, có năng lực không muốn dính, không, có năng lực lại không đủ trình độ, lúc này mới tuyển ngươi. Nói không chừng cái này kinh lực làm vị trí vẫn là khoai lang bằng tay, tìm ngươi đến làm kẻ chết thay lặc.
Liếc mắt bên đường hài đồng thi cốt, Trần Hành suy nghĩ một lát, chung quy là hạ quyết tâm. Chỉ thấy hắn tung người xuống ngựa, đi đến Lao Đầu Nhi trước mặt nhẹ giọng mở miệng, Nam Cương chư quốc loạn ta đại thịnh, thật sự là tội ác tày trời, có thể hạ quan đã từng nghe người ta nói qua, những nước nhỏ này nhiều thì bất quá mấy vạn người, lần này có thể rời đi 20 vạn chi chúng. Là 20 hơn 7 vạn người, triều đình vì thế hao phí quá lớn, trong đó quang là vì khao thưởng 7 chi nam quân liền hao tốn không dưới 2000 vạn tương quan, số lượng Lao Đầu Nhi cũng là con cồn qua loạn thủ, ngươi lời nói bất quá là trợ búa khinh thị địch quốc mà nói mà thôi, kỳ thật vẹn vẹn là Ngũ Khê quốc liền có dân hơn 10 vạn, chư quốc hợp lại, 20-30 vạn dân chúng hay là có. A Cầm đánh cho kinh thiên động địa, ta Hà Trung đạo bên này sắp chết hết, phía nam cũng là không chết mấy cái. Dù sao cũng là gặp được thiên ma giáo, bọn hắn muốn là xem sinh dân như tuổi xuất sinh. Phương Chính Lệ khoát khoát tay, sầu khổ càng lớn.
Hắc, lao nhân này khó chơi a.
Ngươi là thật nghe không hiểu, vẫn là giả bộ hồ đồ. Những người này bất quá là Nam Cương tội dân, đại nhân làm gì như thế?
Trần Hành âm thầm cắn răng, thăm dò hỏi thăm.
Thánh nhân cũng không nói qua dân còn lấy quốc điểm a, nơi xa chuyển đến kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ bắt đầu sôi trào.
Lão Đầu Nhi này vẻ mặt không đành lòng, đúng là bịt lấy lỗ tai, bị sấp trên xe, rất giống chim cút.
Ngay một chút xíu chìm xuống, Trần Hành nhẹ giọng mở miệng, đại nhân, ta vừa mới nói lấy cái gì danh nghĩa đi ngăn lại, không phải tại ngăn cả ngài, mà là xin ngài cho ra lý do.
Một cái có thể ngăn chặn cái kia lang tướng miệng cớ.
Từ.
Đầu.
Phương Chính Lê hai mắt trống trơn, lão hủ có thể có cái gì cớ tỉ tội dân 20 vạn lấy mạo xương Hà Trung, chính là bệ hạ cùng các lão quyết định quốc sách. Lúc này nhường ngài đến chủ chính Hà Trung đạo, không phải là vì phổ biến cái này quốc sách sao?
Trần Hành ánh mắt thâm trầm nói, tại ngài tiền nhiệm trước đó, Long Tương vệ chỉ có thay quyền quản, ngài tiền nhiệm về sau, những người này như thế nào làm thế nào, chẳng lẽ không nên nghe ngài kinh lược làm lời nói sao?
Là ý tứ này.
Phương Chính Lễ ngạc nhiên, run rẩy ngoài miệng sợi dâu trên dưới nhảy lên, kết quả càng nghĩ càng thấy đến Trần Hành nói đúng. Mặc dù Trương Các Lao trước khi đi không có đề cập với mình việc này, nhưng bọn hắn những người kia không phải liền là thích nói chuyện nói một nửa đi để cho người ta đoán đi.
Trần Hành trở mình lên ngựa, hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, đại nhân có thể hạ lệnh.
Tốt.
Phương Chính Lễ trên xe đứng người lên, năm ngón tay hướng phía trước để ép, truyền bản sứ chi lệnh, khiến Long Tương vệ thu nạp tội dân, lập tức thu đao, chờ bản sứ định đoạt.
Tuân mệnh.
Trần Hành kẹp lấy đuôi ngựa, dẫn mấy kỵ chạy tới ngoài doanh trại bờ sông chỗ. Cách gần đó mới phát hiện, trên sông trôi thi không dưới mấy chục cỗ, nhưng vẫn có mấy chục người tại lạnh buốt thấu xương trong nước sông giấy rủa.
Ôm ngươi tam thúc thi thể, ôm chặt nương A Hải cha hắn.
Đừng quay đầu.
Đừng quay đầu.
Trong lúc nhất thời, thảm như luyện ngục.
Bán tên.
Một tên cũng không để lại.
Lý Trung Lương nổi giận gầm lên một tiếng.
Sau lưng giáp sĩ cùng nhau nắm cung kéo căng, bắn ra lít nha lít nhít mưa tên đến.
Ngay tại cái này Hà Trung giấy rủa mấy chục người tuyệt vọng lúc, một dải lụa hành không mà đến, cuốn lên đẩy trời mũi tên, toàn bộ hóa thành một miệng.
Người nào dám can đảm làm cản?
Lý Trung Lương nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu chỉ thấy Trần Hành cầm đao tại ngựa, đang hướng hắn mỉm cười thăm hỏi.
Hắn sao lại tới đây?
Lý Trung Lương do dự một chút, dùng ngựa hướng hắn cái này đi.
Trần Hành không có quay đầu, nói khẽ, cứu người.
Ra lệnh một tiếng, sau lưng phụ đao lang nhao nhao vứt bỏ ngựa nhập sông.
Nhất lưu võ giả đi, làm việc vật vẫn là rất tuyệt.
Trên bờ quân trận không lệnh bất động.
Nguyên một đám giáp sĩ nhìn xem tuần kiểm ti phụ đao lang nhóm cứu người.
Đại nhân cớ gì nhúng tay ta Long Tương vệ quân vụ?
Lý Trung Lương mở miệng chất vấn.
Ta không biết do ai Trần Hành vô tội buông tay, ta chỉ là phụng kinh lược làm cho mệnh, ngăn lại ngươi mà thôi.
Là nguyên nhân nào, ngươi phải đi hỏi kinh lược làm đại nhân.
Kinh lược làm?
Lý Trung Lương cười lạnh, từ trước đến nay thiên mặc kệ tuần kiểm ti, khi nào cũng cần nghe lệnh của kinh lược làm phụ.
Không thể nói như thế, ta tuần kiểm ti thân phụ hộ vệ kinh lược làm cho trước, tự nhiên cũng liền tạm thời nghe lệnh tại kinh lược làm đại nhân.
Trần Hành núi bay.
Thấy người này láo cá rất, Lý Trung Lương cũng không cùng hắn nhiều dây dưa, trực tiếp lớn ngựa phóng tới khoan thai tới chậm trải qua hơi làm cung xe.
Đại nhân cớ gì nhúng tay ta Long Tương vệ quân vụ?
Lý Trung Lương trầm giọng mở miệng.
Tại Trần Hành trước mặt nói chuyện nhỏ giọng, là bởi vì hắn đánh không lại vị này tuần kiểm, có thể ngươi một cái nhường tạm thời kéo tới khiêng gánh trải qua hơi làm, ai sợ ngươi?
Phương Chính Lễ đứng tại khung xe bên trên, vẻ mặt sầu khổ khoát khoát tay, không phải là nhúng tay ngươi Long Tương vệ quân vụ, mà là xử lý bản sứ chính vụ, sau đó liền đem Trần Hành nói với hắn, "A phi, là chính hắn đoán được các lao ý đồ nói ra."
Sau khi nói xong lúc này mới ngẩng đầu nói, "Như thế nhưng còn có lại nói."
Lý Trung Lương gương mặt giữ tợn không ngừng run run,
cũng không biết có phải hay không là tức giận đến,
có thể trong lúc nhất thời, hắn thật đúng là tìm không ra phản bác lý do.
Mọi người đều biết, võ giả thô bỉ, binh nghiệp người càng lớn.
Kia đại nhân ý từ đâu?
Lý Trung Lương cắn răng hỏi thăm.
Bản sứ lập tức tiếp quản này doanh tội dân, ngày mai tự có sắp xếp.
Tiếp quản?
Một mình ngươi tiếp quản?
Bên người một cái trúc quan đều không có, còn chưa hiểu vị trí của mình sao?
Bài trí là bày lên đến xem.
Lý Trung Lương khí cái mũi đều sai lệnh, thư lệnh nói, nếu như thế, ta Long Tương vệ lập tức rút quân,
tìm đại tướng quân hoàn trả quân lệnh như thế nào? Cái này
sao có thể được? Nhiều như vậy tội dân ta Phương Chính Lễ trừng lớn mắt. Không là đại nhân ngươi nói, đây là Hà Trung đạo chính vụ sao? Nếu như thế, ta Long Tương vệ sao dám chen chân?
Lúc này, Trần Hành đạp ngựa mà đến, xa xa chắp tay nói, đại nhân, dựa theo ý của ngài, tại hạ đã phái thủ hạ tiến về phụ cận mấy chỗ huyện thành, mệnh bọn hắn tinh tuyển quan lại trong đêm nhanh đến.
Phương Chính Lễ ánh mắt sáng lên, trung quy là Thiên An thành đi ra, liền xem như lão con một sách, cũng vẫn là có mấy phần khí độ tại.
Cho dù giao tiếp, cũng không cần như thế cấp bách a.
Một đêm cũng không chờ sao?
Vẫn là nói Long Tương vệ cố ý tại cùng bản xứ khó xử.
Cái này, Lý Trung Lương nhìn lên trước mặt trải qua hơi làm, hoàn toàn không lời nào để nói.
Chương 65, Nam Cương chỗ nào có thể rời 20 vạn?
Chương 65, Nam Cương chỗ nào có thể rời 20 vạn?
Hôm sau trời vừa sáng, Phương Chính Lễ hạ lệnh thả cơm. Nhìn xem nguyên một đám ăn năn như hổ đói tội dân, Trần Hành chậm rãi nhắm mắt lại. Cứ như vậy một chút thời gian, kỹ năng bị động động sát liền phát giác không dưới hơn 10 chỗ không hợp với lẽ thường địa phương. Trong lòng mơ hồ có suy đoán, có thể hắn không dám biểu hiện ra ngoài mảy may.
Chọc thủng trời sự tình, một cái nho nhỏ tuần kiểm làm sao dám làm?
Tốt nhất vẫn là phải có một vị đại quan đến đỉnh lấy.
Mở mắt nhìn về phía Phương Chính Lễ, chỉ thấy hắn nhìn xem tội dân ăn như hổ đói, trên mặt sầu khổ thoáng làm dịu, mơ hồ còn có ý cười hiện hiện.
Tốt bao nhiêu cột chống trời a, không bao lâu, mười mấy cái tiểu lại tại quanh mình huyện lệnh dẫn đầu hạ, đến đây bài kiến.
Phương Chính Lễ nhìn xem huyện lệnh sau lưng già yếu tàn tật, dựng râu trừng mắt, không phải nói để các ngươi tình chọn quan lại sao?
Đây chính là các ngươi tỉ mỉ chọn lựa ra cán lại.
Đại nhân minh giám.
Hà Trung đạo hai hỏa nhấc ngang, thương vong người đâu chỉ mà tính.
Thiên Ma giáo đồ lên thành đến, gặp quan áo chỉ có thể giết gác hơn a.
Những này đã là chúng ta dưới trướng hoàn mỹ nhất cắn lại là thế này phải không?
Phương Chính Lễ có chút bất đắc dĩ.
Trần Hành liếc mắt đang cùng Lý Trung Lương đối mặt với lệnh, trong lòng thở dài.
Nhưng bản quan ngẫm lại, suy nghĩ lại một chút, Phương Chính Lễ khoát khoát tay, vẻ mặt đau khổ trở lại cho mình an bài trong doanh trướng.
Trần Hành cất bước liền phải theo sau, lại bị Lý Trung Lương ngăn lại.
Tướng quân đây là Trần Hành giống như cười mà không phải cười.
Không đảm đương nổi đại nhân một tiếng tướng quân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?
Cố mong muốn cũng.
Hai người tới một chỗ thoáng vắng vẻ địa phương.
Lý Trung Lương ung dung thản nhiên đẩy đi tới một cái bao, Trần Hành liếc mắt, lại là một chồng ngân phiếu.
Đây là đại nhân an tâm nhận lấy chính là.
Lý Trung Lương cười cười, vuốt ve sợi râu thấp giọng mở miệng, cái này tội doanh chế chính là quốc triều bàn luận tập thể kết quả, trong đó rất nhiều chuyện khó mà nói quá lộ, có thể nguyên nhân chính là khó mà nói quá lộ, mới tại chức trách liên quan bên trên có chỗ mơ hồ.
Này mới khiến Kinh Lược làm có cớ.
Sau đó Kinh Lược làm tự nhiên hiểu được khó xử, chúng ta ép một cái phía dưới, hắn chỉ có thể xám xịt rời đi.
Nếu như thế, cái này cần gì phải?
Trần Hành híp mắt, xách theo trang ngân phiếu ba khỏa.
Kết một thiện duyên, mặt khác chính là mời đại nhân tại khi tất yếu, khuyên một chút vị này Kinh Lược làm.
Muốn làm sự tình có thể, nhưng đừng làm không chuyện nên làm.
Như thế việc nhỏ, vậy xin đa tạ rồi, ha ha ha. Đưa mắt nhìn Trần Hành rời đi, Lý Trung Lương đau lòng nhỏ máu.
Đây chính là 1.000 lượng bạc.
Cái này đáng chết trải qua hơi làm chạy đi đâu không tốt, hết lần này tới lần khác đến lao tử cái này.
Đại nhân,
tiến đến.
Trần Hành xốc lên trướng vải đi vào, chỉ thấy Phương Chính Lễ đang ôm một cái dương sách, qua lại lật xem. Hắn trên xe ngựa trang nhiều nhất, cũng chính là sách.
Đại nhân đây là lão phu nó ngó thánh nhân có thể từng lưu lại giải quyết phương pháp.
Phương Chính Lễ một bên đọc sách, một bên thở dài.
Việc này đơn giản lòng người hai chữ.
Trần Hành nói khẽ, nếu có tội dân lòng người, mười mấy tiểu lại đủ để quản chế, như không người tâm, mặc dù có mạnh như Long Tương vệ cái loại này tinh binh hãn tướng tại, cũng tránh không được đem qua sự tình.
Đạo lý ta tự nhiên hiểu, có thể lão phu nghĩ là cụ thể nên làm như thế nào.
Muốn thu tâm, tự nhiên muốn biết bọn hắn giờ phút này cần gì nhất. Trần Hành một câu dẫn dắt đến.
Phương Chính Lễ suy nghĩ một lát, vỗ bàn một cái, yên ổn.
Ổn định.
Nha.
Bọn hắn không xa vạn dặm đi vào cái này, mong muốn đơn giản là một ngôi nhà, có thể sống sót, có thể nhìn hy vọng nhà vậy đại nhân cho bọn họ một cái không phải liền là.
Trần Hành cầm sách lên án quyển sách trước, lật ra vài trang, bỗng nhiên từ đó lấy ra vài trang giấy, đây là cái gì?
Phương Chính Lễ tiếp đi tới nhìn một chút, một lát sau cùng tiếu không thôi.
Đại nhân đây là, bản quan có biện pháp cho bọn họ một ngôi nhà.
Phương Chính Lễ nắm nuốt kia vài trang giấy, liền phải đứng dậy rời đi, bỗng nhiên đưa tay trên giấy bân bê, đặt ở chóp mũi hả.
Trần Hành im lặng.
Người lão tiểu tử này nên cơ linh thời điểm không cơ linh. Không nên cơ linh thời điểm liền lộ ra người có thể.
Không đúng.
Những này tàng thư lão phu mỗi bản nhìn qua không dưới 10 lần, huống chi mấy tờ này giấy vẫn còn tồn tại mà bị viết xuống tuyệt đối bất quá một đêm.
Phương Chính Lễ đem mấy tờ này giấy từng cái bày ở trên bàn.
Trần Hành nhìn xem phía trên công phân chế ba chữ to, đang chuẩn bị mở miệng thừa nhận.
Chỉ thấy Phương Chính Lễ vua hót một cái, trong mắt chứa nhiệt lệ, chẳng lẽ ta nho ra thánh nhân hiển linh, giấu phương pháp này cùng ta, tốt muốn để ta giáo hóa dân chúng Trần Hành, hắc, ngươi lão tiểu tử thật là một cái thiên tài.
Kế tiếp liên tiếp hơn 10 ngày, Phương Chính Lễ việc phải tự làm. Trên thân bạch bào đã sớm nhuộm thành màu xám.
Đem cái này tội doanh tại xung quanh phân lớn nhỏ 7 chỗ căn cứ.
Công phân chế tại Trần Hành trong tay chỉ là hình thức ban đầu, mấy ngày nay trải qua Phương Chính Lễ tự mình tăng giảm, sớm đã viết rõ ràng bạch, một ngày tranh nhiều ít điểm, có thể đến ấm no, lại được bao nhiêu điểm có thể đổi lấy một cái áo đông.
Những cử động này, không có chỗ nào mà không phải là đang cùng những này tội dân nói rõ, như thế nào ăn ra, như thế nào ngủ lại, như thế nào nuôi vợ con láo tiểu.
Mới đầu còn có người thừa dịp lúc ban đêm chạy trốn, có thể theo cái thứ nhất căn cứ bị Phương Chính Lễ thân bút để danh bình an phía sau thôn, liền không có người nào rời đi.
Bờ sông bên trên, thỉnh thoảng liền vang lên kéo dài phòng giam, các nam nhân đồng tâm hiệp lực kéo tảng đá, các nữ nhân thì đào bùn đất, làm gạch mục. Ngay cả đứa nhỏ đều chạy khắp nơi lấy đào cỏ dại, hướng bùn đất bên trong. Mà Lý Trung Lương, mắt thấy không thể ngăn cản vị này kinh lực làm, thế là tại 3 ngày trước liền dẫn đội rời đi. Trước khi đi lôi kéo Trần Hành đối Phương Chính Lễ tốt một trận đoán trách. Trong mắt hắn, Trần Hành thật là nhiều lần đều khuyên Phương Chính Lễ rời đi. Có thể hắn không biết rõ, Trần Hành chỉ là đang cho hắn cái này kim chủ cung cấp cảm xúc giá trị, Trần Hành trong lòng rõ ràng, tại nơi này không có chuẩn bị cho tốt trước kia, Phương Chính Lễ buộc cũng buộc không đi. Đại nhân ra ra, cho một cái cởi chuồng đứa nhỏ chạy tới, đưa cho Phương Chính Lễ một cái thảo vòng. Phương Chính Lễ cười ha hả nhận lấy, nhìn biên tinh mịn, nhịn không được tán dương, tiểu Nưu Nhi tay nghề coi như không tệ à. Kia là đương nhiên. Tên là tiểu Nưu Nhi hải tử đắc ý ngẩng đầu, cha ta thật là bọn ta huyện đỉnh tốt thợ đàn che nữa, khi đó huyện lệnh lao ra đều dùng ta nhà giỏ chúc đâu vừa nói một câu. Trần Hành liếc mắt thân thể đột nhiên cứng ngắc Phương Chính Lễ, yên lặng thở dài một tiếng. Không sai kế tiếp, trong dự liệu chất vấn cũng chưa từng xuất hiện. Đại nhân ra ra, ngài tại sao khóc? Hạt cắt mê mắt. Đi chơi đi a. Đứa nhỏ hấp tấp chạy đi. Phương Chính Lễ đưa lưng về phía Trần Hành, bưng lấy thảo vòng khóc kể lể, trên sách không phải như thế biết, làm là không đúng như vậy cách đó không xa, Trần Hành ôm đau mà đứng, nhìn qua nơi xa dưới bóng cây lão nhân, biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ. Đất vàng chôn đến lông mày lão nhân là con mọt sách, Trần Hành tin. Cái này con mọt sách không hiểu nhân tình thế sự, Trần Hành cũng tin. Nhưng nếu là nói cái này nhiều ngày đến, cái này con mọt sách còn nhìn không ra những này cái gọi là Nam Cương tội dân giảng được là nước nào lời nói, hắn Trần Hành đánh chết cũng không tin. Nam Cương loạn chiến về sau, chỗ nào còn có thể kéo đến ra 20 vạn tội dân đến. Đại nhân, Long Thương vệ đại tướng quân, tới chương 66, thì ra không phải dị giới chương 66, thì ra không phải dị giới bờ sông chi bên cạnh, vui vẻ phồn vinh, từng khối tảng đá bị kéo lên đê, từng tiếng phòng giam đều vang dội cực độ. Chỉ là nơi xa từng tòa gò đất nhỏ, cho cái này cảnh tượng mang đến một tia thê lương. Một phương nhỏ án được bày tại dưới bóng cây, Lý Quảng An thân mang làm bảo, cùng đầy bụi đất Phương Chính Lễ đối diện mà ngồi. Nhỏ trên bàn bày biện một bầu rượu, hai đĩa thức nhắm. Trần Hành đứng tại Phương Chính Lễ sau lưng, Lý Quảng An sau lưng chỉ có 3 năm kỵ sĩ, chỉ là càng xa xôi phàm tục thị lực nhìn không thấy địa phương, còn đứng im lấy hơn ngàn kỵ sĩ. Trần Hành ngắm liếc mắt một cái, thấy rõ những này kỵ tốt đao giáp đầy đủ, năm ngón tay thoáng nắm chặt. Lý Quảng An nhìn vẻ mặt lôi thôi Phương Chính Lễ, tuyệt không tỉ ý, gọn gàng dứt khoát mở ra miệng, Nam Bộ chư quân làm sự tình, triều đình không phải không biết rõ. Chỉ là triều đình cần nhân lực đến khôi phục Hà Trung Đạo, một chút xíu đi thu thập quá chậm, hao phí cũng quá lớn. Dựa vào như thế đi làm, Hà Trung Đạo không có mấy chục năm không khôi phục lại được. Chẳng bằng nắm lô mũi giả vờ không biết, dùng khao thưởng danh nghĩa cho bọn họ phát một khoản tiền xong hết mọi chuyện. Đã người đều tới Hà Trung, vì sao còn cần tội doanh chế? Phương Chính Lễ tức giận đến toàn thân phát run, người cũng đã đến đây a, chẳng lẽ còn không nên đền bù sao? Lý Quảng An phải duỗi tay ra, sau lưng một tên kỵ sĩ khoái mã mà đến, vung xuống một chồng huyết sắc chặt chỉ. Bách tính thiếu đọc sách, biết chữ không nhiều, có thể dù cho dạng này, tại Long Tương vệ cưỡng chế trông giữ phía dưới, vẫn như cũ có mười mấy phần trạm chỉ đưa tới từng cái châu phủ. Lý Quảng An đem trạm chỉ đẩy qua, kinh lược làm đại nhân, ngài nhận hay là không nhận? Ta Phương Chính Lễ cầm từng chương trạm chỉ, tay run rẩy không ngừng. Đón lấy trạm chỉ, đem cái loại này chuyện xấu rõ ràng khắp thiên hạ, triều đình tự nhiên có thể nói không biết rõ tình hình, đem sai lầm giao cho Nam Bộ chư quân. Lý Quảng An ánh mắt phút chốc chuyển sang lạnh lẽo, sau đó thì sao? Trấn Nam Vương bằng lòng sao? Liên quan sự tình tướng lĩnh giết hay là không giết? Dưới quyền bọn họ tướng sĩ lại có thể hay không tạm phản? Võ Thánh bất lạc, có thể những cái kia cự ma đại yêu chết hết sao? Một khi Nam Điệu dung chuyển, lại dẫn đến một lần quần ma công thịnh, chúng ta coi như có thể thắng, lại phải chết bao nhiêu người? Chúng ta không có cái thứ hai Võ Thánh đến trôi bình nhân gian. Trần Hành lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm cảm thấy, vinh nghiệp bên trong người, cũng không phải là đều là hạ người thô bỉ. Cái này Lý Quảng An hiển nhiên sinh một bộ tốt miệng lưỡi. Rõ ràng nhất nên trích dẫn kinh điển đại nho Phương Chính Lễ lúc này lại là một cái phản bác lời nói không nên lời, chỉ là nắm đuốt huyết thư chẳng chỉ, toàn thân run rẩy. Lý Quảng An thần sắc lạnh lùng, chỉ là lần nữa nâng tay phải lên. Sau đó mạnh mẽ một nắm. Sau lưng kỵ sĩ lúc này xuất ra treo ở yên ngựa như rất hảo, dùng sức thổi. Ông túc sát quân hào vang lên. Sau một khắc, tại chỗ rất xa kỵ quân bắt đầu vung roi dùng ngựa. Phương Chính Lễ một thanh xốc lên nhỏ án, cuồn cuộn nước ngâm Lý Quảng An một thân, hắn có thể tránh, nhưng không có tránh. Làm sao đến mức này? Cưỡng chế phía dưới, còn có trạm chỉ đến đây, liền ngươi cách làm như vậy mặc kệ, việc này còn đè xuống đi sao? Lý Quảng An lau mặt một cái, khàn khàn nói, ta dự tính, tối đa cũng liền 2 năm, có lẽ ngắn hơn, đến lúc đó triều đình chuẩn bị sung túc, Nam quân điểm điều cũng kém không nhiều, khi đó lại độc thủ, tự nhiên sẽ còn những người này một cái thanh bạch. Đến lúc đó mới có thể sử dụng ngươi cái này công phương pháp phân loại, mà khác Hà Trung Đạo ít nhất 3 năm không thu thuế, cũng coi như đền bù. Không giết không được sao? Ta chỗ nào cũng không đi, chính là ở đây nhìn lấy bọn hắn, ta nhìn bọn hắn chằm chằm, ta khuyên bọn họ Phương Chính Lễ đau khổ cầu thần. Lý Quảng An chậm rãi đứng dậy, nhìn qua nơi xa mặt mũi tràn đầy hy vọng bất tính, khàn khàn nói, lòng người hay thay đổi, giữ lại luôn luôn tai họa. Huống chi, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Phương Chính Lễ bất lực rũ tay xuống cánh tay, từng chương đập phá ngón tay viết xuống chặt chỉ, thất linh bất lạc. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Phương Chính Lễ dính đầy bùn đất trên mặt, con ngươi u ám. Ta rõ ràng là tại cứu bọn họ, thế nào cuối cùng thành ta đang hại bọn hắn? Đại tướng quân đúng là đem những người dân này so sánh cường đạo sao? Trần Hành cười nói, cũng đúng, ta đại thịnh hướng đất rộng của nhiều, mấy ngàn dân đen mà thôi, là triều đình đại cục vững chắc kế, cũng được cho chết có ý nghĩa. Giống như đi chợ chim ưu, đơn giản cũng chính là chết mấy chục vạn mấy trăm vạn dân đen mà thôi. Dân tâm hai chữ, xưa nay không ở triều đình chưa công suy tính bên trong. Lý Quảng An híp híp mắt, chưa từng để ý tới. Trần Hành Xung Phương Chính Lễ mở miệng hỏi thăm. Mời đại nhân dạy ta, nói ngàn thừa chi quốc, kính sự mà tin, tiết dùng mà người yêu, làm dân lấy lúc. Giải thích thế nào? Phương Chính Lễ vô ý thức nhúc nhích bờ môi, lại bất lực nói ra một chữ giải thích đến. Quân tử chi khắp thiên hạ cũng, không vừa cũng, không chớ cũng, nghĩa chi cùng so. Giải thích thế nào? Vui dân chi nhạc giả, dân diệt nhạc kỳ nhạc. Yêu dân chi ưu giả, dân diệt ưu kỳ ưu. Giải thích thế nào? Phu dân giả, vạn thế gốc dễ cũng, không thể lừa gạt. Giải thích thế nào? Trị thế lấy đại đức, không lấy tiểu huệ. Giải thích thế nào? Mỗi hỏi một câu, Phương Chính Lễ liền đổi phế một phần, đợi cho Trần Hành hỏi xong, hắn đã mồ hôi đầm địa, nằm rạp người trên mặt đất. Trần Tuân Kiểm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lý Quảng An trầm giọng quát. Trần Hành lắc đầu, từ trong ngực móc ra một bản luận ngữ, mỉm cười nói, 10 ngày trước, ta vô sự lật ra kinh lược làm đại nhân dương sách, đến tận đây mới biết, thì ra ta không phải đi xa. Tam Hoàng Ngũ Đế về sau, Xuân Thu chiến quốc không nớt. Tân Hoàng nhất thống 6 quốc, lưỡng Hán lại chia đồ vật. Tam quốc hao hết long hổ khí, liền khiến thiên hạ yêu ma sinh. Thịnh triều theo pháp chế mà nói, thừa kế cũng là Viêm Hoàng một mạch. Cũng xứng. Trần Hành đem luận ngữ đặt vào Phương Chính Lễ trên thân, yên lặng sách đao đi hướng về phía trước đất trống. Phía sau là mờ mịt bất tính, trước người là lao nhanh thiết kỵ. 10 ngày trước, hắn nhìn luận ngữ, biết được này phương thế giới nguyên bản. Không có chút nào lý do, tâm thần thất thủ hạ, 12 đầu võ mạch bên trong hạo đạm chân khí cùng nhau tuôn ra tới đan điền. Chờ hắn lấy lại tinh thần, dưới bụng ba tấc đã thành đại dương mênh mông. Lục phẩm tịch hải cảnh, cứ như vậy phá. Liên tiếp 3 ngày, hắn đều cẩn thận khắc kỷ, không tham ăn, không uống rượu, bất động niệm. Bình an vô sự. Vốn gì cái gọi là chứng cũng không tồn ở trên người hắn. Thẳng đến ngày ấy buổi tiếp Phương Chính Lễ tại bờ sông ghi chép công phân chế thành quả, giờ ngọ một cái ghim bím tóc sừng dê nữ đồng cho hắn bưng tới một bát nước, trong lòng của hắn mới hiểu được. Buồn cười. Đúng là mẹ nó là chứng, lao tử bên kia bờ đại dương sát thủ xuất thân, bây giờ cũng phải hy sinh vì nghĩa lớn. Cái này muốn là tiểu thuyết, nhất định là một bản nát tục đến cực hạn tiểu thuyết, bất quá đến bây giờ, nên hoàn tất thời điểm Trần Hành trường đao ra khỏi vỏ, nóng nhìn đập vào mi mắt thiết kỵ. Đúng vào lúc này, Phương Chính Lễ lộn nhào chạy tới, gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn, ống bệ hỏng như thế thanh âm theo trong cổ họng đặt ra. Lý tướng quân nói không đúng sao? Đại cục không phải như thế sao? Cân nhắc lợi hại phía dưới không nên làm như vậy sao? Ngươi vì sao còn muốn ngăn cản? Ngươi làm như thế căn cứ là cái gì? Ngươi có phải hay không có ý khác? Ngươi nói ra đến, ngươi nói ra đến nhường ta biết. Trần Hành mặt như lạnh xương, nhưng đan điền đại dương mênh mông chân khí bay lên cực nóng lại không giờ khắc nào không tại trêu chọc tâm niệm của hắn, lúc này vẹn vẹn chỉ là nhìn qua nơi xa thiết kỵ, trường đao nắm chặt. Chương 67, nói, hạo nhiên. Chương 67, nói, hạo nhiên. Lý Quảng An mặt giận dữ, phất tay ngừng nơi xa thiết kỵ, nhanh chân đi đến. Trần Hành, võ thánh đệ tử tên tuổi không phải miễn tử kim bài, càng không phải là ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Cho bản tướng quân tránh ra. Trần Hành tay cầm đao rất ổn, nói khẽ, có một số việc không biết rõ coi như xong, nhưng biết chính là một chuyện khác. Tại Khánh Ninh phủ, ta khi dễ qua một người đàn ông, nhưng đối với hắn khuê nữ cũng là được xưng tụng chịu mến. Bao quát mấy ngày nay thường xuyên cho ta nước tiểu nha đầu, ta cũng cảm thấy nàng rất đáng yêu. Những ý niệm này tại mấy ngày nay bên trong qua lại tra tờ ta, ta không phân rõ đây là ta ở sâu trong nội tâm ý nghĩ của mình, vẫn là các ngươi cái gọi là chứng. Bọn hắn không đáng chết, ta phải làm chút gì? Ta hỏi một câu, Lý đại tướng quân, ngài là cảnh giới cỡ nào? Lý Quảng An bị cái này nhảy chuyển chủ đề làm cho sức sở, vô ý thức hồi phục, thất phẩm ngưng cương a. Trần Hành gật gật đầu, cười nói, vậy ngươi ngăn không được ta, ngươi hoặc là hạ lệnh thiết kỵ công tới, hoặc là có thể. Lan. Hai chữ cuối cùng nói ra miệng, Trần Hành trong lỗ mũi đều tản ra khinh thường. Ngươi. Lý Quảng An đưa tay giận chỉ Trần Hành. Trần Hành lộ ra sừng sững răng trắng, lão tử hôm nay dự định chết tại cái này, dạng này sống sót quá mệt mỏi. Ngươi bây giờ nếu là còn dám chỉ ta một chút, lão tử trước san bằng ngươi. Còn như thực chất sát ý nhường Lý Quảng An vô ý thức liền thu tay lại. Chợt liền phát hiện mình bị uy hiếp hù dọa. Minh ngộ sự thật này sau, mãnh liệt tự tôn nhường trên mặt hắn thanh bạch đan sen. Tốt, tốt. Võ thánh đệ tử cũng không có ngươi nghĩ như vậy đáng tiền. Lý Quảng An nhanh chân quay lại, gầm thét phát ra tiếng, công kích. Phương viên 10 dặm, không có một mảng cỏ. Ông túc sát quân hào vang lên lần nữa. Gót sắt lại bắt đầu lại từ đầu chấn động. Phương Chính Lễ vẫn tại bên cạnh nghĩ linh tinh. Ngươi nhất định có không đồng dạng kiến giải, ngươi nói cho ta nghe. Ngươi đến làm cho ta biết. Bọn hắn là sai, nhưng bọn hắn nói đúng, ngươi làm như thế lý do là cái gì? Ngươi vì sao muốn làm như thế? Trần Hành nhìn xem cơ hồ điên trạng lão nhân, khàn khàn nói, ta hoài nghi hàng xóm muốn đánh ta, kia chuyện ta phải làm là cố gắng cường đại lên. Đánh con của mình cho đối phương nhìn, dùng nhất thời nổi giận che lấp vô năng màu lót, có thể đổi lấy cái gì? Quốc hữu địch, cường quân chuẩn bị chiến đấu mà thôi, vì chả chưa nhìn thấy uy hiếp, liền động một tí mấy chục hơn trăm vạn đi tai họa nhân mạng, cái này xưa nay không gọi mưu tính sâu xa, cái này gọi nghiệp chướng. Mảnh đất này xưa nay không thiếu cực khổ, nhưng cực khổ chưa hề chinh phục bất luận kẻ nào. Ngược lại là đám kia cao cao tại thượng người ăn thịt tự cho là đúng, xa so với cực khổ bản thân, càng khiến người ta buồn nôn. Ngươi là nho gia, tiếp qua mấy trăm năm, có lẽ không, sẽ không có người lại nói kia mấy câu. Người đọc sách chuyện cần làm, ta thay vị kia kể cho ngươi đi ra. Nghe cho kỹ. các ngươi phải làm xưa nay đều không phải là bẻ lũ xu định, không phải tính toán cân nhắc, mà là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Trần Hành đem thân thể chôn thấp, hai tay cầm đao, ngưng thực kia một mảnh hắc triều. Ngàn kỵ công kích, võ giả có thể cản sao? Có thể, nhưng ít ra cần ngũ phẩm dưỡng cung cảnh. Ngàn kỵ công kích, che chở sau lưng vài trăm người, chỉ có thể chính diện cương. Võ giả được không? Đi. Nhưng ít ra cần tứ phẩm cầm long cảnh. Hiển nhiên, Trần Hành giờ phút này chiến lược cũng không đủ. Nếu như là âm tu dương tu loại hình, bằng vào đao ý thần diệu còn có thể vượt cấp xáo chiến, có thể đối mặt thực sự có máu có thịt ngàn kỵ công kích, lại đối trong phương trận cũng có võ giả dẫn đầu. Lúc này thật muốn rút một cây ai, Trần Hành thì thào một câu, xương đao phía trên, bạch mang chướng mắt chói mắt. Một giây sau, hí 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 hí, hí. Vô số chiến mã cao cao giơ lên móng, dường như bị một cái bàn tay vô hình tìm chặt đồng dạng, mặc cho kỵ sĩ như thế nào thôi động, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Cái này kỳ quỷ một màn, nhường vô số người cả kinh thất sắc. Trần Hành cũng là bực mình, phút chốc trong mắt dư quang nhìn thấy một màn, nhường hắn kém chút kêu đi ra, lão vương ngươi thành tiên. Chỉ thấy toàn thân dính đầy bùn đất, lôi thôi phương chính lễ ngồi dậy, nhàn nhạt thanh phong quét qua trên thân, vết bẩn toàn bộ tiêu tán. Một cố nhìn không thấy thanh phong từ trên người hắn quét đi qua, trải qua Trần Hành lúc, chỉ cảm thấy thanh phong quất vào mặt, hết sức thoải mái dễ chịu. Nhưng đến đám kia kỵ quân trước mặt, thì cuồng phong gào thét, thổi đến bọn hắn người ngã ngửa đổ. Đúng vậy, nói đúng. Trên sách là đúng, ngươi cũng là đúng. Sai xưa nay chính là bọn hắn. Phương Chính Lễ trên mặt năm này tháng nọ sầu khổ chẳng biết lúc nào tiêu tán, than thở nói, thỏa hiệp 30 năm, hôm nay tiến lên một bước, mới biết ba cảnh huyền diệu. Dứt lời toàn thân thanh khí phồng lên, áo bào tung bay ở giữa, hắn nhanh nhẹn phiêu cùng trời cao. Nho ra tam cảnh, một là minh lý, khiến cho ta biết hắc bạch đúng sai. Hai là vấn tâm, khiến cho ta biết con đường phía trước ở đâu. Đệ tam cảnh, nói hạo nhiên, khiến cho ta nghi ngờ thiên địa chính khí. Giữa không trung, Phương Chính Lễ vung tay lên một cái, kia mấy trương thưa thất huyết sắc trạng chỉ phiêu vào trong tay. Hôm nay bản quan Phương Chính Lễ lấy Hà Trung đạo kinh lược làm cho trước, tiếp Nam địa chăm họ Tô Phòng tại Trường Long, gì đồ chặt chỉ. Đặc biệt cáo triều đình, Nam địa chư quân hại lương mạo nhận công lao, lấy triều ta bách tính giả vờ tội dân, tội ác tày trời, đáng chém. Thiên An thành, Hoàng thành, Ngự thư phòng. Một cái hai mắt đen nhánh thanh niên theo đầy bản trong tấu chương ngẩng đầu, buồn bã nói, đây cũng là trường các lao tính toán. Thân mặc áo bào tím lao đầu nhi lắc đầu, kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời, cái này sách cũ túi vỡ vụn tâm cảnh vậy mà viên mãn, còn vào nho ra tam cảnh. Không đúng, không chỉ như vậy, thiên địa chính quý quý vị, đây là nho ra ra thánh nhân, ngươi nói thánh nhân chính là bệ hạ nghĩ cái kia thánh nhân. Nho ra sao? Thanh niên suy nghĩ một hồi, thở dài nói, ngày tháng sau đó không dễ chịu lắm, áo bào tím lao đầu nhi cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bệ hạ, triều đình mất lòng người, nho ra lúc này ra thánh nhân, làm sao biết là phúc là họa. Cho nên a, chớ nói thời gian không dễ chịu a. Thiên Khánh Đế vuốt vuốt mỏi như eo, vẻ mặt đau khổ nói, bất quá dù sao cũng tốt hơn thận trọng tính toán thân thiết chính là, cùng lắm là bị mắng mắng cái tát. Về phần Nam địa thánh nhân không ra, Nam địa sự tình chính là đại sự. Có thể đã ra thánh nhân, Nam địa sự tình cũng liền không coi vào đâu. Trương Các Lao lắc đầu nói, hôm nay liền chuyển chỉ trấn Nam Vương, nhường chính hắn đem những người kia buộc đến Kinh Đô, nhận lãnh cái chết à. Chỉ làm như vậy, đủ sao? Thiên Khánh Đế vẻ mặt xoắn xuýt. Trương Các Lao vuốt râu thở dài nói, vậy liền để Phương Chính Lễ nhập các, thêm tiết độ sứ, lĩnh đi Bắc Lộ đại đạo đài. Phân đi ra hai cái kinh lực làm, 10 cái đại châu cho nho ra đệ tử. Dạng này là đủ rồi. Thiên Khánh Đế nhăn nhó hỏi thăm. Trương Các Lao lần này trầm ngâm một lát, nghĩ đi nghĩ lại, nổi tiếng nhất bất đắc dĩ thở dài, cũng được, lao thần cáo lao hồi hương. Thiên Khánh Đế lập tức thu hồi tất cả dáng vẻ, tiến lên đưa tới một chén nước trà, há mồm ăn ủi, thật sự là hủy khuất các lão, quốc triều mất đi các lão, như đoạn kình thiên bạch ngọc trụ, chấm mất đi các lão, như đoạn một tay a bệ hạ. Ân, ngươi miệng đều nhanh rồi tới sau bên hai. Chương 68, Đâm Thánh. Chương 68, Đâm Thánh. Cả một cái mùa xuân, Trần Hành đều đi theo Phương Chính Lễ bên người tuần tra Hà Trung đạo. Triều đình bên kia thái độ tốt quả thực không thể tưởng tượng. Phương Chính Lễ nói muốn phế tội doanh, triều đình lập tức hạ lệnh phế truất. Nói muốn cho bách tính chính danh, liền lập tức nghiêm lệnh trách cứ trấn Nam Vương, càng là định ra 3 tháng kỳ hạn, Nam Bộ chư quân phạm là dính líu hại lương mạo nhận công lao tướng lĩnh, cần phải tại mùng 1 tháng 4 trước, toàn bộ áp giải đến Kinh Đô. Trấn Nam Vương cũng là không có chút nào chống cự, phối hợp triều đình phái đi đốc tra sứ giả, tại Nam quân bên trong sưu tập chứng cứ phạm tội, trắng trợn bắt người. Thật giống như Phương Chính Lễ đi vào nho ra đệ tam cảnh sau, cái gì yêu ma quỷ quái đều biến mất như thế, thuận lợi không tưởng nổi. Bụng cá bên trong tại sao có thể có vải? Trong sông tại sao có thể có 3 con mắt thạch nhân? Hồ Ly nói tiếng người, không phải liền là yêu quái sao? Một đám tởi chuồng trứng đứa nhỏ vây quanh Trần Hành kêu la. Ngẫu nhiên đi ngang qua quan lại nghe xong vài câu, hiểu được là tiền triều chuyện xưa sau, cũng không để ý mấy trăm năm võ đạo hoành hành, sớm cũng không phải là một đám phàm phu tụ chúng, liền có thể vén thiên bóc thời điểm. Cũng là bên cạnh phụ đao lang từ vượng mặt lộ vẻ dị sắc. Dựa theo Trần Hành chính mình lời giải thích, hắn tích hải cảnh chứng, chính là muốn theo đứa nhỏ góp một khối chơi. Không thể nói lý. Cách đó không xa, Phương Chính Lễ trước người bảy biện Hà Trung phong thủy đồ, đang chỉ vào phía trên khắp nơi an bài. Nơi đây thổ địa phi nhiêu, xây thành lớn đủ dấu lương thực 20 vạn, trước rời dân 1 vạn. Cái này 3 khu cũ thành oán khí liên tiếp phát sinh, đã cấu kết tâm mạch, cần tại phương viên 50 dặm thiết lập trạm, đừng cho dân chúng tầm thường tiến vào. May mà cày bừa vụ xuân đã xong, Hà Trung đầu một kiện đại sự tạm thời coi xong. Lúc này hắn sớm đã không phải cô gia quả nhân, thân làm Hà Trung tiết độ sứ, bên người vây quanh lớn tiểu quan viên không dưới mấy chục, càng có vì hơn số không ít nho gia đệ tử xuất thân quan viên ở bên hầu hạ. Tự tiết bạch lang lên, thịnh triều võ đạo đại hưng. Mà bây giờ nho gia gia thứ ba Hạo Nhiên cảnh đại tu, còn tuân theo thiên địa chính khí, cũng coi là một vị thánh nhân, không ít người đều coi là kế tiếp liền nên nho gia đại hưng. Bên trên có chỗ tốt hạ tất nhiên rất chỗ này, Thiên An thành không ít vương công quý tộc cũng bắt đầu nhường trong nhà đệ tử đọc sách, trong lúc nhất thời tư thuộc học viện, đại hành kỳ đạo. Trước kia nhiều bị người khác khinh khỉnh con mọt sách nhóm, lập tức liền thành bánh trái thơm ngon. Báo. Một gã người mặc tuần kiểm ti phụ đao lang võ phục kỵ sĩ khoái mã phi nước đại. Một tiếng cấp báo, phá vỡ nơi đây an bình. Húc Dương Châu trấn tả đại trận bị hủy. Đứng tại Trần Hành bên cạnh Từ Vượng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trải qua Khâm Thiên giám dò xét, Húc Dương Châu chính là 9 cái âm mạch tập hợp chi địa, bởi vậy chọn mện vận dụng 8 vạn mai trấn tà đinh, dựa vào rất nhiều trừ tà chí bảo, luyện thành đại trận để cầu chậm rãi làm hao mòn trong đó oán hận hung lệ chi khí. Lúc này mới an ổn bao lâu? Tại sao lại bị hủy? Biết được tường tình không ngừng hắn một người. Phương Chính Lễ càng là bước chân đập mạnh, đi tới cái này phụ đao lang trước mặt, nhanh chóng đem tường tình nói đến. Là, cái này phụ đao lang sắc mặt nhạt như giấy vàng, cắn răng nói, chúng ta theo Chu tuần kiểm, tọa trấn Húc Dương Châu, chăm sóc đại trận, 3 ngày trước, một âm tu ngưng linh cảnh thiên ma giáo Dương Nghiệt tựa dịp lúc ban đêm mà đến, giết Chu tuần kiểm, lấy đốt mệnh bí pháp đánh vỡ đại trận Húc Dương Châu dưới mắt như thế nào? Phương Chính Lễ thúc giục hỏi thăm. Âm khí chảy ngược, đất vàng hóa huyền, phương viên 180 dặm bên trong, ma trận đã thành. Vô số bạch cốt phá đất mà lên, thi bị lệ yêu vô số kể. Phù đao lang ngữ tốc nhanh chóng. Bản quan đi đầu một bước, các ngươi cần phải an ổn địa phương. Phương Chính Lễ dặn dò một câu, đặng không rời đi. Kia phụ đao lang nhìn chung quanh một chút các loại quan lại, yên lặng đi vào Trần Hành bên này, đại nhân. Vất vả. Trần Hành gật gật đầu, vạn lông mày hỏi thăm, Chu tuần kiểm là tu vi bực nào? Lục phẩm tinh hải. Phù đao lang cười khổ nói, tổng kiểm đại nhân bị điều đi kinh đô cấm túc, bây giờ ta Hà Trung đạo tuần kiểm ti rắn mất đầu, lại chết một vị tuần kiểm, phải làm sao mới ổn đây kia Húc Dương Châu bị bực. Rất khó giải quyết sao? Trần Hành mơ hồ cảm thấy không đúng. Hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Từ Vượng chen miệng nói, nhưng cũng không khó xử lý, nho ra Hạo Nhiên khí nhất khắc âm vật lệ khí, có phương thánh tọa trấn Hà Trung, căn bản phí không có bao nhiêu sự tình mới đúng, đây chính là chỗ không đúng. Trần Hành khàn khàn nói, Thiên Ma giáo làm loạn đã thất bại, để tiêm cao thủ sớm bị tiết thánh một đao tận trù, những người còn lại không giấu đầu lộ đuôi sống tạm bợ, sao dám làm lần nữa? Có lẽ là dự định liều chết đánh cược một lần. Từ Vượng suy đoán. Trần Hành cười lạnh lắc đầu, tiết thánh thời điểm chết, bọn hắn không đọ sức, dưới mắt phương thánh nhập cảnh, bọn hắn đến đọ sức. Là ngại chính mình chết được không đủ nói được cái này, hắn chợt tỉnh ngộ. Không tốt, đây là sông Phương Chính Lễ tới. Trần Hành bước nhanh đi đến một bên mấy cái người mặc nho sam thanh niên trước mặt. Chư vị nhưng có thể lập tức liên hệ tới tiết độ sứ đại nhân biện pháp. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Trần Hành mặt tâm trầm, đem đoán được chuyện nói ra. Nghe này, mấy người suy nghĩ sâu xa một lát sau, một người trung niên vặn lông mày nói, đại nhân phải chẳng quá lo lắng. Tiết độ sứ đại nhân nhập Hạo Nhiên cảnh, đến thiên địa chính khí nhập thể, thực lực cho dù so ra kém tiết thánh tại thế, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể tùy tiện tổn thương. Húc Dương Châu sự tình, chỉ sợ chỉ là Thiên Ma giáo Dương Nghiệt chó cùng rất dậu thế này, Trần Hành nhíu mày không có mở miệng. Hoàn toàn chính xác, nho ra đệ tam cảnh, so sánh võ giả thượng tam phẩm, đến trình độ này, trừ phi số tuổi thọ tới cuối cùng, nếu không cho dù cùng người giao thủ, cũng sẽ không dễ dàng bất lạc. Càng kinh hoàng hơn Phương Chính Lễ đã được thiên địa chính khí, lần này đi nên không ngại. Không sai dù cho chuyện bày rõ ràng, Trần Hành trong lòng vẫn là cảm thấy mơ hồ có chút không đúng. Cái này sự thực tại bất thông tình lý. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, nơi xa đi tới một cái áo vải lao đầu nhi. Trần Hành nhớ kỹ, là một tháng đến đây cái này khai giảng đường từ thuộc tiên sinh. Chỉ biết là họ Trương, dâu ria đều lớn lên tới ngực, cũng là tinh khí thần nhìn qua có đủ. Thường ngày thấy ai cũng cười ha hả bộ dáng không nhìn thấy, giờ phút này chỉ là vẻ mặt nghiêm trọng. Đại nhân, Trương phu tử. Trần Hành gật gật đầu xem như bắt chuyện qua. Nhanh đi ngăn lại tiết độ sứ đại nhân. Trương phu tử biểu lộ rất nặng nói, đây là sông tiết độ sứ lớn người đến. Trần Hành gật đầu, ta cũng đoán được như thế, nhưng nếu nói bọn hắn mong muốn đâm thánh không khỏi thật sự là ý nghĩ hao huyền phương thánh không phải tiết thánh. Trương phu tử một câu điểm phá, tiết thánh lấy võ nhập đạo, tập thiên địa vĩ lực cùng một thân, cử chỉ tùy tâm, bệ nghệ thiên hạ. Có thể phương thánh lấy nho nhập đạo, thủ trọng tâm cảnh. Bọn hắn chưa chắc là muốn đâm thánh, nhất định là có rất biện pháp muốn xấu phương thánh tâm cảnh. Thiên địa chính khí trọng chủ, nho thánh quý vị. Há có thể bởi vì người bên ngoài một chút việc nhỏ liền ý xấu cảnh? Chính là, vị trưởng giả này không thông ta nho ra tinh yếu, chớ có nói bậy. Phương thánh lâm thế, nho giáo đại hưng, trưởng giả nói chuyện còn cần thận trọng. Bên cạnh một đám nho sinh mở miệng ngăn cản. Trương phu tử nhìn chằm chằm Trần Hành, khàn khàn nói, nếu không phải một chút việc nhỏ đâu, tiết độ sứ bởi vì ngươi nhập cảnh, ngươi như cản hắn mới có nắm chắc. Thời gian không đợi người, đại nhân mau mau lên đường. Chương 69, lựa chọn Trần Hành không ngừng bước, trong đan điền như đại dương mênh mông chân khí theo võ mạch lao nhanh mà ra, dưới chân du long bộ mỗi lần một bước, chính là 20 trượng thân hình của cước. Điên cuồng như vậy tiêu hao chân khí, tốc độ sớm đã không phải bình thường bảo mã chỗ có thể sánh được. Nhưng võ giả liền là võ giả, chỉ nói cái này đi đường một đường. Võ giả tối đa cũng chính là gấp thúc chân khí, phối hợp bộ pháp thân hình, cuối cùng cách không được đại địa. Nhưng cái khác hệ thống, tỉ như nói nho ra, thuận gió mà lên, theo gió mà động, phiêu hốt liền không biết vài trăm dặm, phảng phất giống như thần tiên. May mà, Húc Dương Châu cũng liền cách xa nhau hơn 200 dặm. Trần Hành tại đem chân khí hao hết chừng 5 thành sau, rốt cục tại Húc Dương Châu giới ngoại, thấy được Phương Chính Lễ thân ảnh. Húc Dương Châu đại trận giờ phút này quả thật như kia phó đao lời nói, âm khí sôi trào, đại địa xé rách, thỉnh thoảng liền có nồng đậm hắc vụ dường như suối phun dường như theo khe hở tuôn ra, nguyên bản đất vàng tức thì bị toàn bộ nhuộm dần thành màu đen, vô số thi quỷ ác yêu, thân hình hoặc thật hoặc huyễn du đang ở nhân gian. 180 dặm bên trong, liếc nhìn lại phảng phất giống như luyện ngục. Chỉ có điều cũng dừng bước tại 180 dặm cái phạm vi này. Một cỗ nhìn không thấy thanh phong, đem bên trong tất cả mong muốn lan tràn âm khí, một tia không rơi ngăn cản lại, vẹn vẹn cách nhau một đường, âm dương chia cắt, kinh vị rõ ràng. A, tiểu hữu. Nhìn thấy người tới, một thân bạch bảo Phương Chính Lễ lại cười nói, nơi đây thế cục đã không chế lại, đợi ta đi vào tìm ra làm loạn dương nghiệt, nơi đây có thể phá. Chỉ là đáng tiếc những này đất màu mỡ tự từ ngày đó phá kính nhập thánh về sau, Phương Chính Lễ bạch bảo liền bắt đầu không nhốn bụi trần. Hắn từng cho Trần Hành hành lễ, muốn gọi Trần sư, bất quá bị Trần Hành từ chối. Thánh nhân chi sư, hắn không có lớn như vậy mặt. Mấy câu, một chút đạo lý, có lẽ có thể trở thành một cây kích nổ, nhưng là tuyệt đối không thể là người ta thành thánh căn do. Nói cho cùng, vẫn là người ta cả đời chui thư quyển, hậu tích bạc phát mà thôi. Mà Phương Chính Lễ thấy Trần Hành kiên quyết không nhận, cũng đành phải lùi lại mà cầu việc khác, xưng hô bạn. Trần Hành đắn đo khó định vị kia trương phu tử địa vị, nhưng cảm giác được hắn nói rất có lý, thế là gật đầu nói, đại nhân khống chế lại liền tốt, vào trận coi như xong. Triều đình không được bao lâu liền sẽ phái người tới, lớn người hay là trở về thay quyền hà chung mọi việc a. Phương Chính Lễ nao nao, ta đã đến nước này, vào trận phá địch chỉ ở giây lát ở giữa, không cần đợi thêm không đợi Trần Hành nghĩ kỹ tìm tử, nơi xa âm khí nồng nặc hắc vụ thoáng tàng ra. Thi quỷ vây khốn bên trong, một tòa không đến trượng cao đất vàng thành nhỏ chậm rãi hiện lộ. Bên trong vô số dân chúng chen chúc một chỗ, run lẩy bẩy. Mắt nhìn cái này hoàng thổ thành tường liền bị đánh tan. Phương Chính Lễ lộ ra sắc mặt giận dữ, nghiệt trướng. Nói liền phải cất bước vào trận, nhưng lại bị một cánh tay ngăn lại. Hắn nhíu mày nhìn về phía Trần Hành. Chỉ thấy Trần Hành nhìn qua hoàng thổ thành bên trong bách tính, cùng ngoài thành thi quỷ, hai mắt đỏ như máu ngưng, từng kia từng sợi ép cũng ép không được lệ khí tùy ý phát tán. Phương Chính Lễ hơi suy nghĩ liền minh bạch. Chân khí vọng động, thần niệm không rõ, đây là tích hải cảnh chứng phát tác. Lại nói bị tiểu hữu này chứng đến cùng là cái gì? Làm sao nhìn qua có điểm giống thị sát? Phương Chính Lễ vượt qua mấy phần hạo nhiên khí, nhường hắn thoáng khôi phục mấy phần thanh minh. Tích hải cảnh chứng, phi độc không phải chú, người trong thiên hạ đều cầm cái đồ chơi này không có cách nào. Hắn Phương Chính Lễ có thể khiến cho Trần Hành hơi thấy thanh minh, đã là không tầm thường. Ngươi không thể vào trận, triều đình cao thủ trên đường, bọn hắn sẽ giải quyết, chúng ta hoài nghi trận này là vì ngươi mà đến. Dứt lời về sau, Trần Hành trường đao dương lên, giật rào vào trận. Đao quang lúc khép mở, âm khí hắc vụ thất linh bắt lạc, thi quỷ hùng yêu như tuyết thấy liệt dương. Không cần đao thế, vẹn vẹn đem ba lượng thành đao ý triển lộ, cái này nhìn qua phảng phất giống như luyện ngục đại trận liền bắt đầu lắc lư. Không có một chút thời gian, hắn liền đi tới hoàng thổ thành bên trên, một người một đao, gãy mất đối phương thế công. Phương Chính Lễ không đốc, đối phương bày xuống như thế yêu quỷ công thành cục diện, không có gì hơn là muốn dẫn hắn vào trận. Tăng thêm Trần Hành giảng, giờ phút này cũng ổn định thế cục, thế là quả thật liền dừng bước. Thế này, đại trận chỗ sâu hắc vụ một đoàn ngưng kết, một phương chừng một dặm dài huyễn cảnh hiện hiện. Trần Hành ngưng thần đi nhìn, lập tức khỏe mắt. Nơi đó hiện ra không phải nơi khác, chính là Khánh Linh phủ. Trên đường đám người hoảng sợ, nhìn lên bầu trời ngưng kết mà lên, chừng trăm trượng lớn nhỏ cự ma đầu lâu, hoặc tùy hòa bái. Mà tuần kiểm thi hai tiết, thì là một cái gãy mất cánh tay, một cái hai chân biến mất không thấy gì nữa, lúc này nằm tại trên tường thành, không rõ sống chết. Khánh Linh phủ, nguy cơ sớm tối. Nơi đây có dân hơn 3 vạn, ở xa 800 dặm bên ngoài Khánh Linh phủ, 8 vạn. Một đạo xinh đẹp dáng người trống rỗng hiện hiện, xa nhìn Phương Chính Lễ, xinh đẹp trên khuôn mặt mang theo ý cười, hướng hắn không người sau, tiểu mở miệng cười. Phương Thánh vào trận, này trong trận 3 vạn dân có thể sống, Phương Thánh như tuyển nói nàng lông mày dựng lên, vô số hắc vụ cuộn cuộn, Trần Hành sau lưng những cái kia bách tính mi tầm một sợi âm khí nhao nhao hiện hiện. Phương Thánh chớ động. Nơi đây 3 vạn bách tính đã cùng ta đại trận cấu kết, thiếp thân tâm niệm vừa động, la hấu đều vong. Nghe này, Phương Chính Lễ sắc mặt có hơi hơi nặng, chậm rãi tán đi cấu kết hạo nhiên khí xa ép Khánh Linh cùng đại trận trên không cử động. Khánh Linh chi địa, phu quân ta tòa chấn, hai vợ chồng ta tính mệnh tương liên, một người vẫn, một người khác tất nhiên biết. Thánh nhân là dự định giết ta mà cứu nơi đây, vẫn là đi giết phu quân ta, lấy sống Khánh Linh đâu? Yêu nữ che miệng khẽ cười nói, một khắc đồng hồ sau, triều đình nhân mã liền tới, cho nên thiếp thân liền cho thánh nhân một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ sau nếu như còn không quyết đoán, cũng chỉ có thể mời thánh nhân giết ta. Phương Chính Lễ độ cho Trần Hành mấy phần hạo nhiên khí sớm đã không có tác dụng. Tinh hồng con ngươi lóe lên, túi người liền xông kia thiên ma giáo yêu nữ tiến lên. Thiếp thân là muốn thấy một lần thánh nhân phong thái, ngươi cái này tiểu làng quân vẫn là nghỉ ngơi một chút. Ta yêu nữ chỉ tay một cái, vô biên hắc vụ đem Trần Hành bao phủ. Nhưng mà chỉ là trong chốc lát, một vệ quán thông chân trời ánh đao lướt qua. Hắc vụ giống như đậu hũ thấy dao nóng tử đồng dạng, thuận hoạt bổ ra. Vô biên uy thế, trực chỉ kia yêu nữ. Yêu nữ biến sắc, ngón tay bấm niệm pháp quyết phi tốc biến hóa, vô biên âm khí điên cuồng tuôn ra trước người, mấy chuyến làm hao mòn phía dưới, như cũ có một sợi đao quang gọt đi nàng mấy sợi tóc xanh. Thiết yêu nữ giận quát một tiếng, đại trận tôi động biến hóa, lần nữa che đậy hướng Trần Hành. Thánh nhân không có một khắc thời gian. Ba hơi bên trong không quyết, thiếp thân liền tự hủy đại trận. Đại trận bên trong, hắc vụ quần quần sôi trào, thỉnh thoảng có kinh thế đao quang lóe lên, cuốn cướp yêu nữ. Nếu như là bình thường, thân làm âm tu ngưng linh cảnh nàng đương nhiên sẽ không chật vật như vậy. Thật là thứ nhất nàng cấu kết đại trận, tu vi phân tán, hai muốn phân giá hơn phân nửa tâm thần, thời điểm phòng bị ngoài trận Phương Chính Lễ. lại thêm trận này bên trong tiểu tử đã đến tiết thánh chân truyền, đạo đạo tấm lụa không có một đao là có thể tiện tay ngăn lại. Như thế mới thành như vậy quấn bách của diện. Thánh nhân giải quyết nhanh. Phút chốc, trong trận đao quang lần nữa lóe lên. Tùy theo mà đến chính là Trần Hành gầm hét. Đi Khánh Linh. Chương 70, trung thành tuyệt đối trấn Nam Vương chương 70, trung thành tuyệt đối trấn Nam Vương chính vào mùa xuân, phương bắc thiên còn lạnh, có thể phía nam đã là sóng nhiệt cuộn cuộn. Đối với thân rộng thể mập người mà nói, sợ nhất đơn giản chính là nóng. Tuyết Nhi, nghe nói phía bắc lúc này còn xuyên miên vào đâu. Một cái núi thịt giống như nam nhân ngồi dòng suối nhỏ bên trong, cúc lên thổi phồng suối nước, to bằng quạt hương bổ tay nắm lấy bên trong khối băng liền vãng thân thượng xóa. Suối nước thượng lưu, một cái thân mặc đạo bào nữ tử duỗi ra như ngọc ngón trỏ ở trong nước váy, từng sợi băng hàn chi khí lan tràn. Cách đó không xa bên bờ, một người mặc kính áo thanh niên ngồi ngay ngắn ở trước thư án, thỉnh thoảng lật ra một quyển sách, sau khi liếc nhanh mấy lần tiện tay ném, lấy thêm lên một bản. Bực bội thần sắc ra hiện tại hắn mặt như hảo nữ trên mặt. Không đúng, đây chính là nữ tử, chỉ là nam nhân kính áo cách ăn mặc. Đẹp đến mức thư hùng chớ phân biệt, nói chung nói chính là nàng này. Tuyết Nhi, ngươi gặp qua tuyết sao? Suối nước bên trong nghỉ mát âm thanh nam nhân tinh tế tỉ mỉ, giống như hoàng oánh, phối hợp hắn bộ thân thể này, thế nào làm cho người ta cười. Có thể hết lần này tới lần khác, bất luận là thượng lưu đạo cô, vẫn là thân mang thanh lương ở bên dâng lên mới mẹ trái cây hai cái tịnh đế liên thị nữ, đều khuôn mặt nghiêm túc, không dám bộc lộ một tơ một hào bất kính. Tuyết Nhi xưng hô này hiển nhiên là đang kêu trên bờ đọc sách nữ tử, nhưng đối phương không có chút nào để ý tới, vẫn như cũng không ngừng cầm sách, nhìn vài lần, lại ném một bên, sau đó lại tìm một bản thả trong tay. Tuyết Nhi thịt như núi nam nhân ai đoán mở miệng, hiển nhiên khuê nữ không để ý tới chính mình, nhường hắn rất không vui. Quạt hương bùa bình thường đều tay phải tùy ý bộ một cái, mười mấy mai bóng ánh sáng long lanh, bước lên từng tia ý lạnh nho liền bị ném vào miệng bên trong. Lạnh buốt vào cổ họng, hơi hiểu trong lòng khô nóng. Nhân giả vô địch, giải thích thế nào? Tên là Tuyết Nhi nữ tử cầm trong tay thư quyển, vặn lông mày hỏi thăm. Trước thư án, một thân xuyên nho sam trung niên nhân cúi đầu, dư quang bên trong thoáng nhìn trên cỏ xanh vết máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, căn bản không nghe thấy nàng hỏi thăm. Phốc thử. Một thanh trường kiếm sau này tâm chơi qua, cái này kinh hoàng khiếp sợ nam nhân tới chết cũng không biết vì cái gì. Sau lưng kiếm sĩ rút ra trường kiếm, mang theo đối phương chân hướng nơi xa kéo đi. Nhân nhân cỏ xanh, chỉ còn lại tiếp theo đi đỏ thắm vết máu. Hồi bẩm quân chúa, đây là thánh nhân Mạnh Tử Lương Huệ Vương thượng tiên. Trung niên nhân sau lưng, một cái giống nhau mặc nho sam thanh niên bước nhanh về phía trước, thay thế trung niên nhân vị trí, không người rung động giải thích rõ, là Mạnh Tử tại cùng Huệ Vương nữ tử không nhịn được gõ gõ án thư, không cần nói năng rườm rà. Là cái này nho sam thanh niên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thi hành nền chính trị nhân tử, lòng mang nhân đức chi tâm người là vô địch thiên hạ lại là nói bậy nói bạn. Nữ tử cầm trong tay thư quyển tiện tay vứt xuống. Thanh niên trước mặt một câu đều không nói ra miệng, liền bị sau lưng kiếm sĩ đâm lạnh thấu tim. Tất cả của ta. Nhìn lên trước mặt nơm nớp lo sợ chúng nho sinh, nữ tử bực bội tựa như trên thảo nguyên chuột chuối, đi qua đi lại. Tuyết Nhi, trà tay mỏ lấy lạnh bước, nhưng vì sao trong lòng vẫn là nóng a ngồi suối nước ở trong nam nhân than thở, cha là thật không muốn tại nơi này chờ a đừng đảo. Tiết Bác Tuyết đi đến bờ suối chảy, ngồi xổm tại cái kia đạo cô bên cạnh hừ lạnh nói, đọc sách có thể đọc lên thánh nhân. Quả thực là hoang đường. Mấy cái này nho ra kinh điển ta xem nửa ngày, càng xem càng cảm thấy không thể nói lý. Ai, người khác lừa ngươi, ngươi liệu gì sẽ lừa ngươi sao? Nam nhân đưa lưng về phía hai người bọn họ, tinh tế tỉ mỉ tiếng nói tràn đầy ai oán. Liệu gì, ngươi nói với ta lời nói thật, phía bắc cái kia thánh nhân, cùng Tiết Thánh đến cùng phải hay không một chuyện? Tiết Bác Tuyết trực câu câu nhìn chằm chằm đạo cô. Chỉ thấy nàng quay suối nước không ngừng, một đôi dựng thẳng đồng đột nhiên hiện hiện, sau đó cấp tốc biến mất. Mấy trăm năm qua, nho ra đi ra đệ tam cảnh đại tu ước chừng có hai tay số lượng. Nhưng nắm tổn thiên địa chính khí liền cái này một vị. Dựa theo nho ra mà nói, đây chính là thánh nhân. Đạo cô thanh âm trong trẻo, ôn nhuận như nước. Ta đừng nghe những này không minh bạch lời nói, ngươi liền nói ngươi đánh thắng được hay không cái này thánh nhân. Tiết Bác Tuyết bất mãn nói. Đạo cô thở dài, duỗi ra ba ngón tay. Tiết Bác Tuyết ngạc nhiên, ba thành năm chắc có thể thắng. Đạo cô lắc đầu. Tiết Bác Tuyết suy tư một phen, kinh hỉ nói, là đối phương chỉ có ba thành năm chắc có thể thắng. Đạo cô lần nữa lắc đầu. Tiết Bác Tuyết khó thở. Thịt như núi đều trấn Nam Vương quay đầu lại, hoán giận nói, Yên Nhi, ngươi đùa Tuyết Nhi làm gì, biết rõ nàng nhất là gấp gáp. Đạo cô bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn xem Tiết Bác Tuyết cương chịu nói, cách không đấu pháp, đối phương ba nén hương có thể đuổi kịp ta. Mặt đối mặt, đối phương ba hơi bên trong, ta phải đoạn ba đoạn. Ta không tin. Tiết Bác Tuyết giận dữ, rút ra bên hông trường đao, xông vào bên cạnh phục vụ nô bộc của chúng, tả hữu bổ ra. Bị chặt, không có bị chặt, thụ thương, sắp chết, không có một cái nào dám loạn động. Ngay cả mở miệng cầu xin tha thứ cũng không dám. Trong đó một tiểu nha hoàn bị đao bổ vào mặt, lại tình nguyện đem bờ môi cắn nát, cũng không dám phát ra một tiếng kêu đau. Một lát sau, Tiết Bác Tuyết cắm đao trên mặt đất, thở hổn hển. Một lần nữa đi đến đạo cô bên người, đưa tay tại lạnh buốt suối nước bên trong tắm. Tuyết Nhi, Trấn Nam Vương nhìn xem quanh thân vết máu, có chút bất mãn. Tiết Bác Tuyết không có phản ứng hắn, nhìn xem bên cạnh đạo cô, cắn răng nói, ta không tin. Liêu gì đang gạt ta? Ngươi thật là vượt qua ba lần lôi kiếp, đi đánh một cái con một sách, một cái nhường thiên an thành trò cười bao nhiêu năm con một sách, thất bại thảm như vậy. Ta cũng hoài nghi đây là triều đình nụ kế. Cái gì cho má thánh nhân, đều là bọn hắn bịa chuyện hù dọa người. Nơi nào có một mực không có danh tiếng gì, đột nhiên liền một bước lên trời thánh nhân. Ta cũng nghĩ việc này là giả. Đạo cô trong mắt, giật mình tiên nữ hạ phàm dung mạo tràn ngập thần thánh, chỉ thấy nàng vung tay khẽ vẫy, một cỗ thanh thủy hóa kính mà đến, bên trong cảnh tượng chính là Phương Chính Lễ hiện thân Khánh Linh Thành trên không. Nghiệt xúc ngươi dám! Một tiếng phía dưới, hạo nhiên khí câu liền thiên địa, vô biên lôi đỉnh anh minh mà xuống, kia bao trùm cả tòa thành quách lớn đại ma đầu căn bản không có mảy may phản kháng chỗ trống. Phút chốc, trong kính Vương Chính Lễ đột nhiên nhìn chăm chú tới, đạo cô vội vàng tản ra thủy kính, mơ hồ chỉ có một đạo gầm thét truyền đến, đang chém. Phúc. Đạo cô phun ra một ngụm máu dấu vết, lại là không dám chút nào trì hoãn, phất tay dẫn dắt đạo đạo phủ văn dây sắt biến mất quanh thân. Thẳng đến sau ba hơi thở, mới cười khổ nhìn về phía Tiết Bắc Tuyết, kém chút bị nhìn ra theo hầu. Tuyết Nhi, triều đình thật ra thánh nhân, nho ra trọng dân, ta lấy dân uy hiếp trì, vốn định xấu tâm cảnh, không ngờ một cái lao tổ tông đè ép chúng ta mấy chục năm, thật vất vả chịu chết lao đầu kia, hiện tại lại đụng tới một cái Tiết Bắc Tuyết tức giận đến mài răng. Đạo cô liếc mắt vẫn tại trong khe nước chấn Nam Vương, chỉ thấy thứ nhất mặt hai thán, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Nóng a, nơi này chân nhiệt, nóng quá a báo. Một gã mặt trắng tướng lĩnh đội vàng mà đến, đình chỉ ở phía xa liền phi thân xuống ngựa, tại mấy người ba trượng chỗ hai đầu gối quỳ xuống. Vương gia, thiên sứ muốn đem các bộ tướng lĩnh tổng cộng 108 người áp phó kinh đô. Lao tôn đâu? Tiết độ sứ bệnh nặng. Trong quân như thế nào? Các doanh đều có bất ngờ làm phản chi tượng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, 12 bộ nam quân nhất định lấy vương phủ thẳng lĩnh kỵ binh dũng mãnh vệ, giúp kỵ vệ lập tức ra doanh đàn áp. Ai dám làm trái triều đình bất ngờ làm phản, nhị vệ không cần báo cáo, giết không tha. A, cái gì a? Bản vương trung thành tuyệt đối, một lòng vì triều đình tận trung, làm như vậy không phải hẳn là sao? Chương 71, Hoàng Kim. Hoàng Kim. Hoàng Kim. Chương 71, Hoàng Kim. Hoàng Kim. Hoàng Kim. Ha ha ha. Xem ra thánh nhân là Tuyển Khánh Ninh. Yêu nữ cười như điên nói, ba vạn người bởi vì hắn mà chết, ta ngược lại muốn xem nặng nhất bách tính nho ra thánh nhân, tâm cảnh phải chăng vẫn như cũ không rảnh. Dứt lời vung tay khẽ vẫy, vô số âm khí sợi tơ bị nắm chặt trong tay, dùng sức kéo một cái. Ách, không có khẽ động. Xinh đẹp nữ tử ngạc nhiên, thuận trong tay nhìn lại, đất vàng trong thị trấn nhỏ tất cả mọi người giữa mi tâm, âm khí sợi tơ vẫn tồn tại như cũ, chỉ là giữa hai bên, cách nồng đậm hắc vụ. Trong lòng kinh nghi không chừng, nàng khu động đại trận tản ra hắc vụ. Chỉ thấy hắc vụ bên trong, lúc trước không có động tĩnh Trần Hành chống đao, quỳ một chân trên đất. Chậm rãi ngẩng đầu cùng nó đối mặt, răng ở giữa vậy mà chết đeo cắn đến chết 6 cái màu đen đồng tiền. Ba vạn đầu âm khí sợi tơ theo bách tính giữa mi tâm hội tụ đến đồng tiền, xuyên qua trống rỗng cái này mới xuất hiện tại xinh đẹp nữ tử trong tay. Kỹ năng, động sát. Trần Hành vừa mới liền phát hiện, chính mình có thể nhìn thấy 6 cái tản mát đại trận các nơi đồng tiền. Một đầu cùng xinh đẹp nữ tử tương liên, một đầu cùng sau lưng bách tính tương liên. Vừa mới nhìn như nổi điên bộ ra, kỳ thực là nhân cơ hội tìm ra cái này mấy đồng tiền. Nhìn lên trên trời ngạc nhiên xinh đẹp nữ tử, Trần Hành cười gần cổ họng phun trào, xinh xinh đem đồng tiền nuốt xuống. Bất quá chỉ là lục phẩm tịch hải cảnh, cho dù ngươi đến võ thánh chân truyền, chẳng lẽ liền thật sự cho rằng bản tôn trị không được ngươi? Xinh đẹp nữ tử giận tím mặt, ngưng thực hấp vụ, dẫn tới to khoảng 10 trượng cự trường ầm vang vô xuống. Bạch mang ánh đao lướt qua, 10 phần lưu loát cắt ra cự trường sau, nghiêng nghiêng đem nàng đây tự eo bắt đầu, nhất đao lưỡng đoạn. Đầy trời vết máu tung xuống, chỉ còn một nửa nữ tử mở mịt nhìn về phía mình hạ thân. Giữa thiên địa hắc vụ bắt đầu phi tốc tan rã. Tự thân tu vi ý thức phát triển mạnh mẽ. Cha mẹ nó đâu? Trần Hành bẻ bẻ cổ, đi lên trước giẫm ở đầu của nàng, hai tay cũng cầm sừng đao, một chút xíu đem lưới đao đâm vào. Đạo gia âm tu ngưng linh cảnh, đơn giản là so sánh võ giả trung tam phẩm, lão tử thất phẩm ngưng cương lúc ngươi giả bộ còn chưa tính, hiện tại lục phẩm, 12 võ mạch đều đủ, võ thánh đao ý viên mãn, giết ngươi liền vượt cấp cũng không tính, ngươi còn cách trang mẹ nó à? Trường đao đột nhiên ép xuống, đâm xuyên đối phương đầu. Chân khí trong cơ thể đao ý mãnh liệt mà ra, đem đối phương toàn thân bấy nát bấy. Ngươi chứng, quả thật là thị sát. Sau lưng, trở lại chạy tới Phương Chính Lễ ánh mắt thâm trầm, hắn thấy được rõ ràng, đối phương tại giết cái này xinh đẹp nữ tử về sau, nguyên bản mãnh liệt hỗn loạn chân khí lúc này mới thoáng bình phục. Tinh hồng trong con ngươi vô biên lệ khí cũng giảm yếu một ít. Đúng, không quá phận giết ai. Trần Hành rút đao khiêng trên vai, không có đi xem Phương Chính Lễ, nhìn qua bốn phía dần dần chìm xuống âm khí, mặt không biểu tình. Nhìn ta. Phương Chính Lễ giận quát một tiếng. Trần Hành mí mắt rủ xuống, không có lên tiếng âm thanh. Phương Chính Lễ cắn răng tiến lên, đi vào trước mặt hắn. Hai người đối mặt. Phương Chính Lễ rõ ràng nhìn thấy đối phương mắt trung nguyên bản hướng tới nhẹ nhàng hung lệ, có chút bốc lên. Hắn thu liễm quanh thân hạo nhiên khí, đem chính mình che đậy như phàm nhân. Lại đi nhìn. Đối phương hung lệ lúc này mới hơi chậm. Ngươi Phương Chính Lễ vừa mới mở miệng, chỉ thấy Trần Hành khàn khàn nói, lớn người hay là coi chừng tốt chính ngươi à? Bọn hắn phải dùng loại biện pháp này xấu ngươi tâm cảnh, hôm nay phá cục là vật khí, về sau đâu? Không sao. Phương Chính Lễ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, theo hắn nói sang chuyện khác, xưa nay đều không phải là ta được đến thiên địa chính khí, là thiên địa chính khí lựa chọn ta. Nếu không phải như thế, ta cũng bất quá là một bình thường nho ra tam cảnh tu sĩ mà thôi. Sau đó ta sẽ đem việc này báo cáo triều đình, bọn hắn có thể chi phối tâm cảnh của ta, chẳng lẽ có thể chi phối thiên địa chính khí sao? Trần Hành từ chối cho ý kiến, đi đến xinh đẹp nữ tử thi thể bên cạnh, cởi xuống bên hông túi chứa vật, thử một chút, mở không ra. Thiện tay ném cho Phương Chính Lễ. Phương Chính Lễ thở dài một tiếng, thay hắn giải khai túi chứa vật cấm chế. Bên trong có cái gì? Trần Hành tùy ý hỏi thăm. Không có gì, hai người này là ôm lòng quyết muốn chết tới đây, đương nhiên sẽ không lưu lại được điều gì. Phương Chính Lễ có chút ý vị giã rời, bất quá là một chút vô dụng tán toái bằng bạc. Ha ha, số lượng cũng không phải ít, chắc hẳn lúc trước Thiên Ma giáo vơ vét Hà Trung đạo tiền hàng, hơn phân nửa ở đây. Trần Hành chuẩn bị rời đi bước chân dừng lại. Ngươi nói bên trong có cái gì?
Một chút vô dụng vàng bạc tiền hàng.
Có bao nhiêu?
Phương Chính Lễ buồn bực, theo lý mà nói, Trần Hành loại cảnh giới này, an mặc chi phí triều đình tuyệt đối sẽ không bạc đãi, cái gọi là tiền tài chi lưu, sớm đã có chút ít còn hơn không mới đúng. Có thể có 1-2 chục vạn.
Trần Hành cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, bạc.
A, bạc xem chừng có 180 vạn.
Trần Hành bước nhanh về phía trước, một tay lấy túi chứa vật đoạt lại, nghiêm túc nói, đây là ta liệu mình thu được, không có nộp lên đạo lý.
Người khác sợ là không được, người đi Phương Chính Lễ nghĩ đến đối phương võ thánh đệ tử, chính mình chi bạn thân phận đặc thù, liền quát quát tay, một chút tiền hàng mà thôi, tùy ngươi vậy.
Trần Hành nết miệng cười một tiếng, cầm lấy túi chứa vật, cười đến phá lệ cản rỡ.
Lắc lư cùng đồ đêm mài đao, đế tinh phiêu diêu mê hoặc cao.
Phương Chính Lễ vỗ chán một cái.
Đều nói tích hải cảnh võ giả là tên điên, hôm nay gặp mặt,
còn tốt lao phu đi là nho ra một mạch.
Rời đi Húc Dương Châu, Trần Hành tùy tiện tìm ven đường liền bắt đầu không kịp chờ đợi dùng tiền.
Kính dâng hoàng kim 1 vạn lượng.
Hoàng kim luân bàn mở ra.
Chú, hoàng kim luân bàn chỉ có 3 lượng, mỗi vòng chỉ có 2 lựa chọn, trước mắt là vòng thứ nhất, 1 vạn lượng hoàng kim lựa chọn một lần.
Lựa chọn 1, sông thần văn minh lượng tử não cơ chỉ một cái.
Cắm vào đại não về sau, miễn dịch tinh thần công kích, vô tận tính lực, theo thời gian tiêu hao, trên lý luận có thể phá hiểu tất cả huyễn trận phương pháp, cũng có tỷ lệ thấy rõ địch quân nhược điểm.
Cần hoàng kim 1 vạn lượng.
Lựa chọn 2, kỳ thư tín.
Cần hoàng kim 1 vạn lượng.
Trần Hành mở mắt ra, vuốt cằm lâm vào trầm tư.
Hoàng kim luân bản chỉ có 2 dạng đồ vật.
Tên thứ nhất loè loẹt, nhưng nhìn ra được, 10 phần phù hợp trước mắt hắn, bởi vì tịch hải về sau chính là dưỡng cung cảnh, hiển nhiên là tăng thực lực lên một lớn chí bảo.
Cũng là cái thứ hai.
Một phong thư.
Một phong đến từ thần linh tin.
Lựa chọn hạng thứ nhất.
1 vạn lượng hoàng kim rầm rầm biến mất không thấy gì nữa.
Một cái lớn chừng ngón cái ngân bạch chim xuất hiện ở lòng bàn tay.
Chờ một chút.
Lão tử không có não cơ tiếp lời a.
Trần Hành đỗng nhiên kịp phản ứng, cái đồ chơi này hắn dùng như thế nào?
Một giây sau, luân bàn nhắc nhở vang lên.
Chip từ nã nổ người máy tạo thành, khẩu phục liền có thể.
Con mẹ nó rất chi kỷ.
Trần Hành giống nuốt thêm một viên tiếp theo nhỏ viên thuốc giống như, đem chip nuốt vào miệng bên trong.
Sau đó,
ý thức bắt đầu mơ hồ.
Đã thu thập tốc chủ nguyên dịch, DNA khóa lại hoàn thành.
Bắt đầu dung hợp khi tiến lên độ
1%.
Dự tính đem tiêu hao một cái hàng tinh này.
Làm Trần Hành tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang nằm tại một chỗ đống lửa bên cạnh.
Mà bên cạnh hắn vậy mà đang vây quanh 3 cái lôi thôi lết thiết phụ nữ trung niên.
Ngươi
đã tỉnh.
Chương 72, ta gọi Hứa Tam Nương. Chương 72, ta gọi Hứa Tam Nương. Ta không có danh tự, bởi vì ở nhà xếp hạng thứ 3, từ nhỏ đã bị người gọi Tam Nương. Về sau đến sát vách đỉnh núi Thạch Đầu thôn, bởi vì ta nam nhân gọi Hứa Bổng Tử, người trong thôn cũng liền bắt đầu gọi ta Hứa Tam Nương.
Ta gọi Hứa Tam Nương, có thể gả tiến Thạch Đầu thôn, có thể là đời ta nhất chuyện may mắn.
Bởi vì tại chúng ta bên kia, ai cũng biết Thạch Đầu thôn lương thực nhiều, chết đói ít người.
Thành thân đêm đó, là đời ta lần thứ nhất ăn no.
Là lương thực, không phải bà bạc ăn, không phải hoàng bỏ cây.
Ta đến bây giờ đều nhớ, kia là một bát thịnh nhanh bốc lên dạng gạo lức hồ rán rán.
Thật là thơm a, ta nghĩ đến liền ăn 2 cái, sau đó tặng cho cái này ta chỉ thấy một lần nam nhân ăn, bằng không lộ ra ta không hiểu chuyện.
Mẹ ta kể, nữ nha tử muốn chịu khó, phải biết làm việc, ăn cơm càng không thể quá tham, muốn không khiến người ta xem thường, bị đánh là chuyện nhỏ, nói không chừng liền không cần nàng nữa.
Ta nhớ được, ta đều nhớ.
Thật là ta một mặt lên chén, từng ngụm căn bản không dừng được, trong lòng ta gấp chửi mình, nhưng vẫn là đem chén kia cháo uống cho hết.
Chờ ta buông xuống chén, phát hiện bên trong đã trống không sau, liền lập tức ôm đầu chuẩn bị bị đánh.
Có thể đợi một hồi, cái này gọi Hứa Bổng Tử nam nhân không có đánh ta, ta nghĩ hắn là không định muốn ta.
Bởi vì ta quá tham ăn.
Ta gấp khóc lên, không ngừng nói ta một bát có thể đỉnh 2 ngày.
Hắn chính là cười, cũng không nói chuyện.
Ta nói đỉnh 3 ngày.
Hắn còn tại cười.
Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy thật nên nện hắn dừng lại.
Thành thân năm thứ 2, nam nhân ta chết.
Trong nhà chưa ăn qua lương thực, Hứa Bổng Tử 3 ngày 2 đầu liền cho ta ăn.
Không bao lâu, ta liền mang bầu tiểu Thạch Đầu.
10 tháng hoài thai về sau, ta ôm tiểu Thạch Đầu nhìn Hứa Bổng Tử trong sân mở đất gạch mục.
Hắn như cái trâu như thế, so cha ta làm việc còn muốn dốc sức.
Ta nói những này gạch mục có thể lại đóng 1 gian phòng, đủ, hắn cũng không nghe.
Liên tiếp 10 ngày, Hứa Bổng Tử đều như bị điên mở đất gạch mục, từng khối lũy lên, cũng không đóng phòng, vậy mà đều để người khác dọn đi rồi, mãi mới chờ đến lúc tới đánh xuống lương thực, cầm về nhà cũng chỉ có 1 nửa.
Ta rất tức giận, ta cảm thấy hắn là cùng người đánh bạc thua.
Ta cùng hắn nhao nhao, cùng hắn áo, hắn cũng không lên tiếng, liền biết ngồi xổm ở tiểu Thạch Đầu bên cạnh nhìn.
Một đêm bên trên, ta mơ mơ màng màng nghe được trong viện có người nói chuyện.
Mở mắt ra nhìn thấy Hứa Bổng Tử không ở giường bên trên, chỉ có tiểu Thạch Đầu.
Ta đi tới cửa trước, theo trong khe cửa vậy mà trông thấy một sân đều là người.
Đồng tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi làm thật nghĩ kỹ.
Lúc ấy ta còn không biết có ý tứ gì, chỉ nhìn thấy Hứa Bổng Tử gật gật đầu.
Hắn để cho người ta mang đi, ta sợ hãi, những người này dơ bó đuốc, có thể cả đám đều trên mặt bôi đen xám, tương đạo cùng quỷ dường như.
Từ ngày đó về sau, ta lại cũng chưa từng thấy qua Hứa Bổng Tử.
Ta tìm tộc trưởng, tìm Hứa Bổng Tử hắn ca, đều không nói với ta.
Ta ôm tiểu Thạch Đầu một nhà dập đầu, thế mới biết Thạch Đầu thôn không thiếu lương thực nguyên nhân.
Thạch Đầu thôn phía sau núi có cái Hoàng Đại Vương, có thể bảo đảm Thạch Đầu thôn không nhận làng cắn heo ủi, có thể khiến cho lương thực mỗi năm bội thu.
Nhưng là 3 tháng đến 5 người,
toàn thôn theo hộ vòng, lần này là tới Hứa Bổng Tử nhà.
Nhà hắn liền hắn một cái, lúc trước cưới ta thời điểm,
đánh chủ ý chính là tới thời gian nếu là không có hài tử, liền để ta tới chống đỡ. Thạch đầu thôn tốt nhiều người ta nàng dâu đều là như thế này đi phía sau núi. Cũng không biết Hứa Bổng Tử nghĩ như thế nào, mắt thấy thời gian một ngày liền phải tới, hắn vậy mà chính mình đi. Ta một người, tự nhiên không có cách nào khác đem tiểu thạch đầu nuôi lớn. May mắn mà có quê nhà chăm sóc. Cũng là lúc này, nhìn lấy bọn hắn mới đóng phòng ở, ta mới biết được Hứa Bổng Tử gạch một dùng làm gì. Hứa Bổng Tử không đốc, hắn cũng biết cô nhi quả mẫu dễ dàng chịu ức hiếp. Thế là liều mạng dốc sức, dùng gạch một đổi nhân tình, nghe Bổng Tử hắn ca nói, tới gần phía sau núi trước sân động, hắn còn cùng toàn thôn nam nhân từng bước đều ôm lấy. Nói là đi phụng dưỡng Hoàng Đại Vương, nhục thân cho Đại Vương bữa ăn ngon, hồn phách sẽ trở về phù hộ thôn. Ngược lại ta không bị quá ức hiếp. Ta nhớ Bổng Tử hắn ca nói lời, thường xuyên trong sân chờ lấy, một mực chờ tới tiểu thạch đầu 6 tuổi cũng một lần chưa thấy qua hắn. Lần này, lại đến phiên nhà ta. Tiểu thạch đầu còn nhỏ, dùng trọn rể biện pháp, lừa gạt không đến nàng dâu. Vậy thì tới phiên ta. Ta không sợ, trong lòng ta luôn muốn đi có lẽ có thể trông thấy Hứa Bổng Tử, ta muốn hỏi hỏi hắn đến cùng thế nào nghĩ. Ta học Hứa Bổng Tử liều mạng mở đất gạch một, đều cho nhà hàng xóm, mời được tộc trưởng làm chứng kiến. Hoa Tẩu ngay trước mặt ta thể nói không đem tiểu thạch đầu chết đói, ta lúc này mới yên tâm. Ta cho tiểu thạch đầu nấu gà, ta không có ý định nói với hắn. Lúc này ta mới hiểu được, Hứa Bổng Tử lúc trước cũng không nói với ta, là sợ ta khóc. Ta hiện tại cũng không cùng tiểu thạch đầu nói, ta sợ hắn khóc. Hoàng Đại Vương chết. Chết tại muốn đến Hậu Sơn một ngày trước. Người tới là quan, đến Hậu Sơn không bao lâu, liền đem Hoàng Đại Vương giết. Khi đó ta mới nhìn rõ, là một cái lao đại vỏ vàng. Ta không biết rõ cái kia quan nói cái gì, ôm tiểu thạch đầu quỷ trong đám người. Ta cao hứng sắp điên rồi, ta không cần chết, tiểu thạch đầu không cần không có mẹ. Sau đó chúng ta liền để mang theo đi ra khe suối câu. Cái này là lần đầu tiên ta nhìn thấy tảng đá đóng phòng ở, thật to lớn. Nghe người khác nói, cái này gọi thành. Chúng ta bắt đầu làm việc, khiêng đá, biên soạn, nhấc người chết. Thế nào nhiều như vậy người chết ra bên ngoài thật sự là thật là đáng sợ. Trong thôn 3 tháng mới có một cái đến Hậu Sơn, có thể trong thành một ngày ta chỉ thấy so với chúng ta một thôn còn nhiều người chết. Đánh a đánh, bọn hắn tại tường thành hô cái gì, ta một chữ cũng nghe không hiểu. Về sau đại môn bị phá tan, chết người càng nhiều. Ta rất thông minh, đã sớm ôm tiểu thạch đầu trốn vào một nhà hầm, dựa vào một ngày một ngụm đồ ăn nắm tiết kiệm tới lương thực, ta mang theo tiểu thạch đầu sống tiếp được. Thằng đến về sau phát thiếu đồ ăn nắm cũng không có, tiểu thạch đầu đói giật giật, ta lúc này mới đi ra ngoài. Vừa ra tới hai ta liền để bắt. Bắt liền có người cho ăn, là chuyện tốt. Ta ôm tiểu thạch đầu tránh trong đám người. Nghe cùng một chỗ bị bắt người nói, chúng ta bây giờ có một cái mới cách gọi, gọi tội dân. Tội dân. Ta suy nghĩ kỹ mấy ngày cũng không nghĩ rõ ràng đây là ý gì. Tính toán, có ăn là được. Ta mang theo tiểu thạch đầu, bắt đầu hướng bắc đi. Đi lần này, chính là 7 tháng. Trên đường, ta gặp được nhìn không thấy bên cạnh sông, gặp được thật là tốt đẹp lớn tường thành, gặp được Hứa Bổng Tử đời này cũng chưa thấy qua việc đời. Lần này về sau nhìn thấy hắn hồn nhi, ta có thể phải hảo hảo khoe khoang khoe khoang. Người chết thật nhiều a, bên người người quen biết càng ngày càng ít, chờ đến lúc đó, chỉ còn lại không đến một nửa. Còn tốt, tiểu thạch đầu còn sống. Ta ôm hắn ngồi xổm ở nhất dựa vào trong đám người địa phương, đi theo người quỷ, đi theo người dập đầu, đi theo người khô sống. Sau đó ngày đó, ta làm việc trở về, tiểu thạch đầu ném đi. Ta hỏi người khác, đều nói không biết rõ, đến hỏi những cái kia giữ rằng nam nhân, bọn hắn cho ta đánh một trận. Ta chưa từ bỏ ý định, còn đang hỏi. Xa như vậy đường đều đến đây, nhiều người như vậy chết mẹ ta hai cũng chưa chết, sao có thể không minh bạch liền để tiểu thạch đầu ném đi. Về sau, đồng dạng là tội dân một người đàn ông nhìn không được, nói hải tử là nhường bán. Giữ rằng các nam nhân nói qua, ai muốn chạy, bắt lấy liền đánh chết. Ta nguyên bản không dám chạy, cũng không muốn chạy. Nhưng bây giờ, ta không thể không chạy. Ta thành công. Ta đi ra ngoài. Ta theo nam nhân kia chỉ phương hướng, một mạch chạy đến hướng đông. Ta không nói chết, ta rất lợi hại, mẹ ta kể ta thật là ăn cỏ dại đều có thể sống nữ nha tử. Trên đường đi, ta lại đụng tới hai cái giống như ta tao ngộ nữ nhân. Chúng ta tiến đến một khối, chúng ta muốn tìm chúng ta tiểu thạch đầu. Chương 73, gọi tỷ A chương 73, gọi tỷ A Trần Hành nhắm mắt lại, phương viên trong vòng 10 dặm một ngọn cây cỏ đều rõ ràng rành mạch. Phía đông núi đồi sau, một đầu lục vảy tế xả theo khô lâu trong hốc mắt thoát ra, cắn một cái vào đang mổ bạch cốt quả đen. Phía tây hư thối lá khô hạ, đỏ thẫm hai đội con kiến tại chém giết lẫn nhau. Hắn vươn tay, sau ba hơi thở, một giọt không biết từ chỗ nào ngưng kết mà đến mây mù hóa thành giọt nước, đang rơi vào lòng bàn tay. Võ giả ngũ phẩm dưỡng cung cảnh, càng giống là phát hiện tích hải cảnh thai hoàng ngầm sau, bước thiết tìm kiếm ách chế một cảnh giới. Dưỡng thần hồn tại Nê Hoàng Cung là dưỡng cung. Võ giả tầm thường mong muốn tại Nê Hoàng Cung kiến trúc hàng rào, thần hồn mạnh mẽ, hoặc là dùng có thể vận dưỡng thần hồn thiên tài địa bảo, hoặc là mượn nhờ thần dị linh bảo trấn áp. Mà Trần Tin Phục Hoàng Kim Luân Bàn đổi lại chim, thì thuộc về loại thứ hai. Ưu điểm là thấy hiệu quả nhanh, khuyết điểm là một khi trấn áp vật bị hủy, thì trong nháy mắt rơi xuống cảnh giới. Trần Hành suy nghĩ, nếu là thật có người có thể đem trong đầu hắn nạ nổ người máy toàn bộ tổn hại, khi đó hắn cũng không cần lo lắng cảnh giới rơi xuống vấn đề, chỉ quản tìm dâm mát địa phương nằm xong chính là. Dù sao như thế còn mát được nhanh. Ta nói xong. Đống lửa bên cạnh, làn da ngăm đen, cùng mỹ mạo không chút nào dính dáng phụ nữ nhỏ giọng nói một câu, cùng bên cạnh hai giống nhau tràn đầy dơ bẩn phụ nhân quận mình cùng một chỗ. Giống như dã nhân. Trần Hành gật đầu, cười nói, các ngươi coi như không nhận ra ta bộ quần áo này, dù sao cũng nên nhìn thấy ta trên lưng có đao à. Làm sao dám? Ách, cứu ta. Ba cái phụ nhân lẫn nhau nhìn một chút, trải qua chip cường hóa, Trần Hành động sát kỹ năng quan sát sự vật biến càng thêm cẩn thận nhập vi, có thể rõ ràng xuyên thấu qua đối phương tạp nhạp tóc, nhìn thấy trong đó hai người trong mắt mang oán trách, một cái rụt lại bả vai, không dám lên tiếng. Tựa hồ là gọi Hứa Tam Nương. Thật lâu, Hứa Tam Nương do dự mở miệng, "Ngươi?" Dáng dấp đẹp mắt. "Ân." Trần Hành ngạc nhiên, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, cái này thân bề ngoài còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Bị người khen đi, luôn luôn để cho lòng người vui vẻ. Sau đó liền nghe tới Hứa Tam Nương tiếp tục nói, "Nếu là ta tiểu thạch đầu lớn lên, ta cảm thấy liền nên giải ngươi dạng này." Hoa Tẩu nói tiểu thạch đầu dài rất khá nhìn, ngươi là ta gặp qua đẹp mắt nhất nam nhân, cho nên thanh âm rất nhỏ, Trần Hành nghe được rất chân thành. Mấy người các ngươi đi ra bao lâu? 3 ngày? 10 ngày? 1 tháng? Hoang giao giá địa, 3 người các ngươi nữ nhân, dựa vào cái gì sống? Trần Hành hỏi ra trong lòng nghi vấn. Hứa Tam Nương muốn đi cầm sau lưng trói thành một bó tơi thảo, lại bị một người khác giỗi tay đè chặt. Do dự, các nàng không có lên tiếng âm thanh. Trần Hành theo túi trữ vật móc ra một đống thịt khô. Tuần kiểm ti đặc chế lương khô, nói là thịt khô, có thể chọn dùng đều là nhỏ lợn sữa. Dùng muối tinh ướp sau hun, bôi lên mật ong gia vị, ăn thơm ngọt ngon miệng. Nghe nói rất đắt, một lượng bạc một khối. Nhưng Trần Hành một ngụm cũng chưa từng ăn, bởi vì bất luận hắn đi đến đâu, đều có người chuẩn bị kỹ càng thức ăn thịnh soạn, thậm chí mềm mại tiểu nương tử đều xưa nay không thiếu. Võ thánh đệ tử, nho thánh chi bạn, Hà Trung đạo tuần kiểm ti tuần kiểm, bên trong 3 cảnh võ giả, bất luận là cái nào thân phận đều để hắn không cần là đồ ăn phiền lòng. Đổi. 3 người sửng sốt. Trần Hành cười cho các nàng một người một đống, sau đó theo đống cỏ khô bên trong lấy ra một cây bỏ vào trong miệng, miệng đầy đắng chát, thẳng đến miệng lưỡi sắp tê liệt lúc mới có như vậy một tia bề ngọt. A, còn có vị ngọt. Trần Hành nhíu mày cười một tiếng. Hứa Tam Nương có chút kiêu ngạo nói khẽ, cỏ gì có thể ăn không thể ăn, ta thưởng thức liền có thể nếm đi ra. Phụ nhân này lời nói cho Trần Hành đỉnh có chút chết lặng, chẹn họng một hồi lâu mới mở miệng, vậy ngươi sống lớn như thế, thật không dễ dàng à. Mấy người đang nói, một đội kỵ sĩ khoái mã chạy tới. 3 người liền đội vàng đứng lên, hết sức quen thuộc đi vào rời xa con đường địa phương, quỳ gối quỳ xuống, dúi đầu vào dã trong bụi cỏ. Chạy đến liền chạy ra ngoài, không ai sẽ cố ý truy các nàng. Trên đường gặp phải người, bất kể là ai, chỉ cần ngoan ngoãn quỳ ở bên cạnh, liền sẽ không có người khó xử các nàng. Dù sao cái này một thân ô đầu mặt dơ bẩn, cùng dã nhân giống như thân hình, không ai sẽ mảnh cứu các nàng là nam hay là nữ. Nhanh, mau tới đây. Hứa Tam Nương lo lắng hừ nhẹ kêu gọi, cách xa một chút, bọn hắn roi rút không đến, sẽ không để ý đến chúng ta. Ngươi áp sát quá gần, nói không chừng sẽ có người cầm đao chặt ngươi. Có người chặt các ngươi. Trần Hành nhẹ giọng hỏi thăm. Hứa Tam Nương lo lắng đứng dậy, không lo được sợ hãi đứng dậy chạy tới, đi kéo cánh tay của hắn, đi mau. Thúy Nương các nàng chính là đi đứng chậm một bước, không có quỷ tốt, để cho người ta cho đang nói, phi nhanh, kỵ sĩ đã tới phụ cận. Hứa Tam Nương sắc mặt trắng nhợt, không lo được xa gần, vội vàng quỳ xuống, một cái tay hung hăng đi lôi kéo Trần Hành ống tay áo. Đen kịt tay đem Trần Hành cái này trên thân tốt mây gấm võ phục nhiễm lên vết tích. Các ngươi đều thành dạng này, chặt các ngươi chơi cái gì? Nhất thời hứng khởi. Xem chừng cùng đứa nhỏ cầm cây gậy, thiện tay chặt thảo không kém bao nhiêu đâu, Trần Hành suy nghĩ nói một mình. Thở dài, Trần Hành đứng dậy đem Hứa Tam Nương kéo lên, lại đi đến kia 2 cái phụ nhân trước người, đưa các nàng từng cái kéo. Nói như thế nào đây, cùng đùa giỡn giống như, bên này nâng đỡ, bên kia liền lại quỳ đi xuống. Chết sống không chịu đứng. Rốt cục, kỵ sĩ tới phụ cận. Hí 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 hí. Hí. Đi ngượng ngừng. Hứa Tam Nương gắt gao cầm Trần Hành cánh tay, cầu khẩn mong muốn quỳ đi xuống. Nàng hiện tại vạn phần hối hận, sớm biết mặc kệ cái này cái đẹp mắt nam nhân, hắn đầu góc nhất định có bệnh, dạng này đứng tại bên đường, nhất định sẽ làm cho chặn. Sau đó liền thấy bọn này lập tức đến ngay nam nhân nhao nhao tiến lên, chắp tay hành lễ. Đại nhân. Từ Bượng thở hổn hển, thử dò xét nói, đây là Húc Dương Châu không sao? Trần Hành khoát qua tay, chỉ vào trong đội ngũ nhỏ nhất một gã phụ đao lang nói, ngươi bao lớn? 17. Tên là Khang Cảnh phụ đao lang tiêu ngạo mở miệng. Cho ngươi việc phải làm, kế tiếp ngươi mang theo các nàng tìm nhi tử. Là. Khang Cảnh không hề nghĩ ngợi liền ưỡn lên bộ ngực đáp ứng, chợt nghĩ rõ ràng là cái gì việc phải làm sau, liền sững sờ tại nguyên chỗ. Ta. Dẫn các nàng đi tìm. Các nàng nhi tử. Ân. Trần Hành mỉm cười gật đầu, tìm tới một cái, ta làm chủ ban thưởng ngươi nhập phẩm công pháp, tìm tới 2 cái, ta tại Khánh Ninh phủ cho ngươi tìm tòa nhà, muốn là 3 người tìm đủ, ta làm mai mối. Cho ngươi tìm như hoa như ngọc bà di. Ha 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 ha, một đám phụ đao lang nghe ra lời nói bên trong ý tứ, nhao nhao cười ha hả. Đương nhiên, cũng có mấy phần hâm mộ. Cái này trẻ tuổi phụ đao lang sắc mặt đỏ lên, liếc mắt toàn thân hôi thối phụ nhân, lúc này chắc tay, thuộc hạ tuân mệnh. Ngươi bao lớn? Trần Hành đến hỏi Hứa Tam Nương. Hứa Tam Nương cái này mới nhìn ra ý tứ, không chờ nàng quỳ xuống liền bị Trần Hành giữ chặt, nàng cái này mới nhìn rõ đối phương đẹp mắt không tưởng nổi quần áo tay áo bên trên, tất cả đều là dấu tay của mình. 23 Hứa Tam Nương ấy xuất khẩu. Ai, mới 23? Trần Hành liếc mắt nhìn về phía Khang Cảnh, không có nhãn lực độc đáo, để cho người a. Gọi. Ta gọi cái gì? Khang Cảnh vào đầu bước hai, bên cạnh Từ Vượng mí mắt buông xuống, nhẹ giọng nhắc nhở, "Tỷ, tỷ." Têu hết sức vang dội. Chương 74, kỳ tin chương 74, kỳ tin để cho người ta cho Khang Cảnh phân ra đến 3 con ngựa, Trần Hành cũng mặc kệ bọn hắn chuẩn bị thế nào ngồi, liền trực tiếp đuổi đi tất cả mọi người. Một thân một mình ngồi bên đường, yên lặng mở ra hoàng kim luân bàn. Đốt kỳ thư tín lựa chọn hoàn thành, thừa tố mắt quá lớn, phải chăng sẵn chọn. Chú, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một vị giao dịch. Tại xác định giao dịch đối tượng trước, nhưng cùng mỗi phong thư kiện chủ nhân tiến hành 2 lần hội thoại. Chờ một chút, số lượng quá lớn. Trần Hành cái này mới phản ứng được, luân bản cũng chưa hề nói thư tín chỉ có một phong, là hắn vào trước là chủ. Nhưng vấn đề là, ngươi số lượng quá lớn có ý tứ gì? Tình cảm cái này thần còn làm bản buôn. Do dự, hắn tiện tay lấy ra một phong xem xét. Hèn mọn côn trùng, ta chính là tiếp theo phong. Vô chi tiếp theo phong. Đáng thương tiếp theo phong. Xa rồi vô chủ sứ đồ, ta chính là trưởng khống tử vong minh chủ. Hướng ta kính dâng linh hồn, ngươi sẽ đạt được tất cả tiếp theo phong. Tiểu hữu ngươi tốt, ta là tiên giới thiên quan, bởi vì bị cửu nhân hãm hại, bị phong ấn ở một chỗ tiểu thế giới. Chỉ cần ngươi cho ta cung cấp linh khí, đợi ta khôi phục thực lực, nhất định dẫn ngươi quay về thiên cung, phong ngươi làm nam thiên thần tướng. Tiếp theo phong. Long mang chính nghĩa dũng sĩ ngươi tốt, ta là gờ dự tư thế giới nữ thần, ta trưởng quản yêu cùng vui thích, thích nhất chính là cường tráng như ngươi như vậy không sợ dũng sĩ, ngươi hiểu được. Đợt, bổ sung mỹ chiếu một chương. Liên tiếp nhìn mười mấy phong, Trần Hành mơ hồ có chút minh ngộ. Hắn chỗ thế giới này, thế giới ý thức cũng không có sinh ra chấp trưởng quyền hành tiên thần. Tự nhiên dẫn tới vô số thăm dò. Có thể bởi vì không biết cách trở, những này đã chấp trưởng quyền hành tiên thần nhóm không cách nào tự mình tới, chỉ có thể thông qua hắn thu hoạch thế giới này tài nguyên. Linh hồn, tín ngưỡng, linh lực, khí vận chờ một chút. Sang chọn, từ mấu chốt rất nhanh, một phong thư nhảy ra. Ngươi tốt, ta gọi Phệ Lĩnh, ta trưởng quản sinh mệnh cùng tài phú, thế giới của ta quá nhỏ, cũng không đủ linh khí tiếp tục trưởng thành, ta cần linh khí. Ta thấy được ngươi căm hận, thế giới của ngươi tức sẽ sinh ra thế giới ý thức, ta sẽ không một mặt tìm lấy, ta có thể giúp ngươi. Không nên bị cái khác thần lừa gạt, hấp thu dị giới tài nguyên tất có một cái giá lớn, thần linh không nỗ lực, liền sẽ từ ngươi gánh chịu. Mở ra hội thoại. Trần Hành hạ đạt chỉ lệnh. Hắn nghĩ tới vô số loại tiên hình bạn trạng cùng thần linh hội thoại cảnh tượng, nhưng bạn không nghĩ tới, vậy mà như thế giản dị tự nhiên. Sông thần văn minh siêu tinh hệ di động thông tin cơ. Trần Hành nhìn lấy trong tay xuất hiện đại ca đại, chịu đựng không có gọi tê dại bản thuê. Đã nói xong thần linh đâu? Bước cách đâu? Sóng chạy sóng lưu tiếng chuông còn mẹ nó rất hoài cửu. Trần Hành im lặng kết nối. Uy, ngươi tốt. Ngươi tốt. Đại ca đại bên trong truyền tới một đạo nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm. Tâm sự. Ân. Ta năm nay hảo. Cái này mẹ nó ra mắt ký thị cảm từ đâu mà đến a? Sau nửa canh giờ, Trần Hành hiểu được cái gọi là thế giới đại khái là cái gì. Vậy chúng ta có thể thành sao? Phí Lìn thanh âm nghe vào liền rất dễ bắt nạt, đương nhiên không loại trừ là đối phương cố ý như thế. Ta trò chuyện tiếp mấy cái nhìn xem. Trần Hành như cái cặn bã nam như thế, vô tình cúp điện thoại. Sau đó thông qua sàng chọn thư tín từ mấu chốt, không ngừng tiến hành hội thoại, một chút xíu chắc vá đi ra chính mình muốn biết đến tin tức. Đơn giản mà nói, nếu như đem thế giới này so sánh siêu thị, những này thần linh chính là ngoài cửa khách hàng, siêu thị đại môn hư hao, chỉ có thể thông qua luân bản cái lỗ nhỏ này tiến hành giao dịch. Mà Trần Hành nhân vật chính là người bán hàng. Có khách hàng cần bánh mì, có khách hàng cần nước khoáng. Về phân định giá, đương nhiên là song phương đàm phán định đoạt. Nhưng có một chút cần phải chú ý, siêu thị là có chủ nhân. Chủ nhân ở khắp mọi nơi, nhưng trước mắt đang đánh chớp mắt, có khả năng một giây sau liền tỉnh lại, cũng có khả năng ngủ tiếp mấy trăm năm. Siêu thị trước mắt ở vào vị trí trạng thái, mà Trần Hành thì là duy nhất người bán hàng. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định cùng cái kia gọi Phệ Lìn thần linh hợp tác. Bởi vì những thứ khác người hoặc là qua loa, hoặc là giáp tâm hại người, chỉ có cái này Phệ Lìn nghe vào có mấy phần chân thành. Dùng chân thành để hình dung một vị thần linh có lẽ có ít buồn cười, vậy chỉ dùng lợi ích ra Trần Hành cảm giác được, đối phương rất cần thế giới này linh khí, dù là hội thoại lúc đối phương cực lực tránh cho chủ đề nói tới thế giới của mình, nhưng chính là phần này tận lực, nhường Trần Hành bắt lấy trọng điểm. Về phần thế giới này linh khí, rất khéo, hắn đang thật đáng ghét. Uy, Trần Hành kết nối cùng Phệ Lìn thông tin. Tại nghe xong Trần Hành tố cầu sau, máy truyền tin đầu kia chuyển đến hồi lâu trầm mặc. Trần Tinh không có thúc giục, chỉ là nhìn qua nơi xa vẫn như cũng là màu đen đại địa, ánh mắt không có một gợn sóng. Ngươi, không, biện pháp của ngài đặc sắc tuyệt luân. Nữ thần Phệ Lìn thanh âm truyền đến, dựa theo ngài suy nghĩ, tỷ lệ thành công rất lớn. Nếu như chuyện thuận lợi, ngài chính là bạn chí thân của ta. Nhưng ở không thành công trước đó, ta đem ở vào một mực tại nỗ lực mà không có hồi báo lung túng vị. Vạn nhất ngài thất bại nữa nha. Đến lúc đó ta nỗ lực như thế nào vẫn hồi. Tôn kính sinh mệnh cùng tài phú nữ thần, cơ trí như ngài hẳn là minh bạch một sự kiện. Trần Hành bình tĩnh nói rằng, ta là đánh cược tất cả đến thúc đẩy việc này, thành ý của ta không thể nghi ngờ. Thân làm tài phú trưởng không giả, ngài càng hẳn là minh bạch một cái đạo lý, phong hiểm cùng ích lợi thành có quan hệ trực tiếp. Quả thật, tính mạng của ta không đáng giá nhắc tới, nhưng cùng tương lai ích lợi so sánh, ngài nỗ lực cũng không phải là khó mà tiếp nhận. Phần này đề nghị, không có ngài, ta không làm được, nhưng không có ta, ngài thật chẳng lẽ trông cậy vào dùng mấy đạo không có ý nghĩa linh khí đi đổ bê tông ngài thế giới sao? Trầm mặc. Lại là hồi lâu trầm mặc. Hồi lâu sau, Phệ Lìn thanh âm lúc này mới vang lên lần nữa. Hy vọng như ngươi ta mong muốn, chúc phúc ngươi, phương xa bằng hữu. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Cực giống đại ca đại sông thần văn minh siêu tinh hệ di động thông tin cơ hóa làm điểm điểm tinh quang tiêu tán. Tốc chủ cùng thần minh Phệ Lìn đạt thành quan hệ hợp tác. Tương quan tài nguyên sẽ tại vòng thứ 2 luân bàn bên trong xuất hiện. Mở ra. Hoàng kim luân bàn vòng thứ 2. Lượt này có lại chỉ có một lựa chọn, cần phụng nạp hoàng kim 10 vạn lượng. Phệ Lìn quà tặng, thiết thế giả cờ sĩ. Trên người ngươi ngưng tụ mỗi một phần ý chí, đều đem như ngươi mong muốn, hóa thành một cái bao hàm một gã màu đỏ chiến sĩ suốt đời kinh nghiệm ấn ký, ấn ký đem lạc cấn tại sinh ra ý chí cá thể trên thân, có thể tùy thời phát động. Chú, phương xa bằng hữu, chờ mong ngài cờ sĩ trải rộng toàn bộ thế giới. Thân vật, thiết thế giả cờ sĩ. Trước mắt ý chí số 18, màu đỏ ấn ký đã lạc cấn, có thể tùy thời phát động. điểm kích có thể tìm đọc cụ thể ý chí cá thể danh sách. Trần Hành mở mắt ra, duỗi người một cái. Chỉ thấy phía trước thiên địa rộng lớn, loài chim vũ cánh bay lượn vu trường không, cá bơi chúc mừng tại đáy nước, vạn vật vui vẻ phồn vinh, sinh cơ rạng rỡ. Thế giới này, thân thiết chơi. Chương 75, trước đây oan chống sinh vụn vật chương 75, trước đây oan chống sinh vụn vật nhân mạng như cỏ rác, gió xuân thổi lại mọc. Nguyên bản Hà Trung đạo các nơi đều là bạch cốt lộ tại dã, ngàn dặm không gà gãy thảm đạm cảnh tượng. Có thể theo triều đình đại lực duy trì, Phương Chính Lễ tự mình thao đao chủ chính, tới lúc này, không ít địa phương đã có khôi phục như cũ dấu hiệu. Trần Hành đi tại một cái tên là Thanh Thành thành nhỏ trên đường, đột nhiên nhớ tới Hứa Tam Nương. Rõ ràng là không chịu nổi một kích như vậy, yếu ớt liền như là trong gió ánh nến, giống như có chút thổi một mạch là có thể đem nàng dập tắt. Có thể nàng nhưng như cũ cứng cỏi như cỏ dại, dùng chính mình có thể nghĩ tới tất cả biện pháp, đi để cho mình sống sót. Cái này kỳ thật cũng là thời đại này tất cả bách tính ảnh thu nhỏ. Bọn hắn không có tự tôn, cũng không biết cái gì gọi là tự tôn. Bọn hắn nhẫn nhục chịu đựng, đối yêu quái như thế, đối quan lại như thế, tựa hồ đối với ai cũng là như thế. Bọn hắn chỉ là tại chết lặng muốn sống. Trên người bọn hắn, Trần Hành rất khó cảm nhận được sinh mệnh tươi sống, bọn hắn càng giống là một trò chơi bối cảnh NPC, lúc cần phải xuất hiện, hoặc là trở thành đại nhân vật thẻ đánh bạc, hoặc là biến thành phụ trợ yêu ma hung tàn đạo cụ. Ba ngày thời gian, Trần Hành trên đường gặp phải không ít người. Bị thổ phỉ bắt đi nữ nhân, Trần Hành cứu các nàng, kết quả một cái ý chí đều chưa từng ngưng tụ. Dường như cũng không có bị cứu ra thích thú. Hắn cẩn thận hỏi thăm, mới biết được những nữ nhân này sớm liền không có người nhà, chờ tại ổ thổ phỉ bên trong mặc dù trôi qua so súc vật cũng không bằng, nhưng ít ra có thể ăn được cơm. Giết yêu, chém quỷ, đồ sơn phỉ. Ba ngày thời gian bên trong, hắn cứu ít ra vài trăm người. Có thể vẫn là không có một cái ý chí ngưng tụ. Cho tới bây giờ, Trần Hành mới mơ hồ có chút minh ngộ, hắn làm như vậy, tại những người kia xem ra cùng ước hiếp bọn hắn yêu quỷ ác bá cũng không có gì khác biệt. Đều là cường giả tùy hứng mà thôi. Trong mắt bọn hắn cùng Trần Hành giữa hai bên căn bản không phải người cứu vớt cùng được cứu vớt người quan hệ. Mà là cường giả cùng người mạnh hơn tương đối, bọn hắn xưa nay đều chỉ là vật làm nền, ngay cả cái gọi là hành hiệp trượng nghĩa loại hình cảm xúc, cũng chỉ là cường giả bản thân cảm động. Chết lặng tới để cho người ta lo lắng, càng làm cho Trần Hành cảm thấy khó giải quyết. Trần Hành biết mình bất thiện cầu tài, nói không nên lời một cái bánh mì 50 vạn lời nói, cho nên hắn mới dùng hành động thực tế tới làm. Có thể ba ngày này xuống tới, nhưng hắn hiểu được con đường này cũng đi không thông. Ta mẹ nó chính là cảm thấy khải dân trí việc này làm không đến, mới lười biếng nhường phí lìn làm một khóa gián, nhưng bây giờ ngươi nói cho ta, không khải dân trí liền ngưng tụ không được ý chí. Ngưng tụ không được ý chí liền không cách nào thông qua thiết thế giả cờ xí tạo ra ân ký. Vậy ta không phải bạch giao dịch. Trần Hành trên đường chẳng có mục đích đi tới, nhìn xem người đến người đi đám người, trong mắt có một chút mê mang. Tự chọn sai. Không, không đúng. Mạch suy nghĩ không sai, vẫn là phương thức phương pháp vấn đề. Có thể hắn nên làm như thế nào đâu. Vừa đi một bên suy tư, phút chốc một cái cũ nát trạch viện đập vào mi mắt. Xuất thân bộ đầu hắn đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là Thanh Thành huyện nhà. Trải qua đại loạn xuống tới, sớm đã vứt bỏ. Cái thành nhỏ này nói là huyện thành, kỳ thật sớm mất qua lại, còn ở nơi này sinh hoạt bách tính cũng mới 1-2 ngàn người, nhiều nhất cũng chính là thị trấn. Lúc này huyện nha tấm biển không thấy, xuyên thấu qua lớn mở cửa hộ nhìn, bên trong cỏ dại rậm rạp. Cổng huyện nha phía bên phải, một cái bò đầy vụn vặt đoàn hình vật có chút quái dị. Nhưng Trần Hành biết, đây là hoàn cổ. Tại Khánh Ninh vẫn là huyện thời điểm, hắn phổ biến cái đồ chơi này, nhưng là cho tới nay không gặp người đến gõ qua một lần. Quỷ thần xui khiến, Trần Hành tiến lên liền dùng đao đem cái này toàn cổ vụn vặt từng cái chặt đứt. Không nhiều lắm một chút thời gian, một mặt da trâu trống to liền triển lộ ra, cong lại vừa gõ, thanh âm đục ngầu thấp buồn bực, hiển nhiên là có tuổi rồi. Ngươi là ai? Ngươi làm cái gì vậy? Trong huyện nha, một cái lao ẩu nhìn hắn cử động, có chút sững sờ. Trần Hành cũng không có mặc tuần kiểm võ làm việc quan áo, dù sao nhường Tam Nương làm bận, cũng lười tìm địa phương tẩy, chỉ là đổi một thân trang phục, làm bình thường du hiệp cách ăn mặc. Đi ngang qua, Trần Hành đổi chủ đề cười nói, huyện nha đều thành dạng này, triều đình cũng mặc kệ. Lao ẩu thấy thanh niên này ngày thường tốt lắm mạo, cũng là rất có hảo cảm, khoát tay nói, tự nhiên là muốn xen vào, chỉ có điều nhân thủ khan hiếm. Liền phái Châu phủ thư lại đến tạm lý. Người ta Châu phủ tới, không chừng lúc nào thời điểm liền đi, không được cái này, cũng lười thu thập. Cũng là, bất quá cũng nhanh. Trần Hành cười nói, ta Hà Trung đạo tiết độ sứ đại nhân ngay tại trải bước bách tính, đã tại vài chỗ bắt đầu rời dân cũng thành, không được bao lâu liền nên cái này. Đến lúc đó nên có quan lại tự nhiên cũng sẽ lần lượt đi nhậm chức. Rời dân cũng thành. Giữ cửa lao hầu sừng sốt một chút, ngồi nha môn trước đấm đầu với mình, thở dài nói, kia cũng không biết chúng ta cái này có cần hay không chuyện. Ta tại cái này đều sống nhanh cả một đời, thật không muốn đổi chỗ a cố thổ khó rời đi. Trần Hành gật gật đầu, bồi tiếp nàng ngồi ở một bên bắt đầu tán gẫu. Lão nhân ra trong nhà nhưng còn có người. Có. Nâng lên chuyện này, lão hầu hốc mắt có chút hồng nhuận, đục ngầu ánh mắt nhìn qua mặt đường bên trên thật lừa thưa dòng người. Ta hai đứa con trai đều chết tại náo thi quỷ thời điểm, con dâu con cháu cũng là đều còn sống. Trần Hành bình tĩnh gật đầu. Dưới mắt Hà Trung đạo bất tính, ai trên thân không có mấy món thảm sự. Giống lão nhân ra này dạng này, chỉ từ nhân số sống sót góc độ mà nói, đã coi là không tệ. Đang nói, hai cái phụ nữ trẻ túi đầu đi tới. Bên trong một cái khuôn mặt thanh tú tiểu nương tử thấp giọng hô một câu đường, do dự nhìn một chút lao hầu bên cạnh Trần Hành. Trần Hành nhìn ra đối phương là đến đưa cơm, cười nói, ta đi ngang qua, cùng lao nhân ra trò chuyện hai câu, đã ăn cơm xong. Bị đoán ra bản thân không bỏ đồ ăn, thanh tú tiểu nương tử hơi đỏ mặt, túi đầu ấy vài câu, cũng không biết nói cái gì, liền móc ra lớn chừng bàn tay bánh mì hai tay phụng cho lão hầu. Cũng là bên cạnh cùng đi phụ nhân một lần đem trong ngực bình gốm buông xuống, cho lão hầu rót một chén nước sau, lúc này mới nhỏ giọng lẩm bẩm, gặp nam nhân liền sóng, không biết liêm sỉ. Thanh tú tiểu nương tử hốc mắt đỏ lên, túi đầu không lên tiếng. Hổ tử mẹ hắn, người khác nói thế nào chúng ta không xem vào, có thể con cá nương là vì ta một nhà mới lao hầu vô vỗ thanh tú tiểu nương tử tay, sông phụ nhân kia thở dài nói, ai cũng có thể xem thường nàng, có thể nhà ta người không được. Bằng không cái này bánh bột ngô sẽ nghẹn người. Phụ nhân há hốc mồm, nghiêng đầu sang chỗ khác không có lên tiếng âm thanh. Một giây sau, một ánh mắt hèn mọn, người thấp nhỏ hán tử đi tới, ai? Tô tiểu nương, ngươi bây giờ còn khuôn mặt thanh tú tiểu nương tử sững sờ, đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục tiến lên quát tay, cầu khẩn nói, chớ có giảng. Ngươi đi trước hán tử kia hổ nghi lấy nhìn một chút trên thềm đá mấy người, thẳng đến trông thấy Trần Hành mới khinh bị nói, u à, đây là đêm nay có khách. Hắn cho nhiều ít, 10 cái bánh bột nô, ta cho 11. Đừng nói nữa, ngươi đừng. Tô tiểu nương nước mắt tí tách chảy xuống. Hán tử nhìn thấy cái này ta thấy mà yêu bộ dáng, lúc này liền kìm nén không được, tiến lên liền muốn động thủ. Một hán tử kia quay đầu, chỉ thấy cỏ dại rậm rạp huyện nha trước, kia vai hùng kình áo thanh niên, gõ đao mà thán, như gặp người ở giữa khổ, có thể dạy đổ người thương. Chương 76, ta cha có phải hay không nói ta là kẻ ngu? Chương 76, ta cha có phải hay không nói ta là kẻ ngu? Hán tử bị sợ quá chạy mất, nhỏ khúc nhạc dạo ngắn qua thôi. Trần Hành móc ra một cái năm lượng nặng bạc, đặt ở lao hầu trong tay, đổi về một bát nước sau, uống một hơi cạn sạch. Tiền thủy. Nhiều lắm lao hầu sợ hãi, nhìn qua đối phương thả ở bên cạnh trường đao, nguyên bản hảo cảm trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, lúc này bưng lấy bạc, chỉ cảm thấy một vạn điểm bất an. Nàng nhìn như mắt mở, nhưng vừa vặn đối phương rút đao lúc trong chớp mắt ấy, một cô băng hàn nàng phát giác đến thật. Cho dù cái này hàn ý không phải xung nàng, vẫn như cũng nhường nàng cảm thấy sau sống lưng phát lạnh. Loại cảm giác này, nàng chỉ ở lúc trước đến tiêu diệt toàn bộ thi quỷ một vị triều đình tướng quân trên thân cảm nhận được. Người tướng quân kia giết lên thi quỷ đến, toàn thân trên dưới khí thế để cho người ta nhìn xem đều cảm thấy sợ hãi. Trần Hành lau miệng, khoát tay nói, lao nhân gia, từ khi đại loạn về sau, triều đình liền có văn bản rõ ràng, Hà Trung đạo vẫn còn tồn tại dân giả, 3 năm không thuế, mỗi hộ lấy người tăng. Nhà ngươi hẳn là đa phần mấy mẫu mới đúng chứ? Làm sao đến mức này? Chẳng lẽ không có cho nhà ngươi điểm? Đầu này chính lệnh tự nhiên là triều đình làm ra an dân cử động. Tại Khánh Ninh, hắn có thể thấy được không ít bách tính đều cao hứng vui mừng hớn hở. Thế nào tới cái này? Điểm, thế nào không có điểm? Bên cạnh phụ nhân giọng căm hận nói, nhà ta nguyên bản có tốt nhất ruộng nước 10 mẫu, dưới triều đình người tới nói là thống nhất phân phối, muốn trước thu ruộng, lại điểm ruộng, kết quả nhà ta giao khế đất về sau, chọn vẹn cho nhà ta điểm 20 mẫu. Trong giọng nói không có chút nào cảm kích, phản mà tất cả đều là hận ý. Trần Hành hít mắt, kiên nhẫn nghe nàng giải thích. Chỉ thấy phụ nhân này siết quả đấm, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy trên đường 3 năm cái đại hán vòng cánh tay mà đến. Một chút liền bị dọa đến thu âm thanh. Trần Hành quay đầu qua, không mặn không nhạt nói, ta mấy ngày nay giết người hơi nhiều, có chút phiền. Một câu, nhường cái này mấy người đại hán ngừng bước chân. Một người cầm đầu trần trờ chắc tay, vị này. Ách, thiếu hiệp. Hắn dò xét hồi lâu mới từ trang phục bên trên xoắn suýt ra một cái xưng hô, chúng ta không phải là gây hấn gây chuyện, ta mấy người đều là cái này thanh thành rút đinh, là Triệu đại nhân có lệnh, Húc Dương Châu náo động vừa dừng, để cho ta chờ chú ý nhiều hơn lui tới người sống Triệu đại nhân, đoán chừng chính là Châu phủ phái tới tạm thời quản lý thư lại. Tại lúc này tiết, cũng có thể được xưng một tiếng đại nhân. A Trần Hành gãi gãi đầu, là ta hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng là người đàn vừa mới đi kia người tìm đến giúp đỡ. Các ngươi đi làm việc a, ta tản bộ đâu. Nói xong cũng tiếp tục xem hướng lao hầu bên người phụ nhân, chuẩn bị nghe nàng tiếp tục giảng. Đã thấy lao hầu gắt gao bấm một cái nàng, nàng nguyên bản nổi giận đùng đùng biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, túi đầu khiếp khiếp nói, không có, triều đình hoàn toàn chính xác điểm nhà ta 20 mẫu đất, khế đất văn thư đều có. Cách đó không xa hán tử hai mắt nhíu lại, lần nữa chắp tay, tiểu nhân cả gan, xin hỏi ngài thật là cái nào nha môn đại nhân? Có thể báo cùng tiểu nhân biết được, cũng tốt hồi bẩm Triệu đại nhân, thích đáng an bài. Trần Hành cười khoát tay, không cần không cần. Sau đó quay đầu nhìn về phía phụ nhân kinh ngạc mở miệng, nếu như thế, vậy tại sao còn cần nhà ngươi chị em dâu đại nhân lao hầu tỉnh ngộ lại, hốt hoảng xoay người quỳ xuống, hai tay giơ lên cao cao ngân lượng, hoàn trả Trần Hành dưới chân, cầu khẩn nói, ta lão bất tử này một nhà sống cho tới bây giờ thực sự không dễ dàng, cầu ngài khai ân, chớ có hỏi nữa. Bên người hai cái con dâu cũng là bị dọa đến quỳ trung hạng, rụt lại thân thể tại bên người lão nhân, dính sắt run lẩy bẩy. Trần Hành trên mặt ý cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hờ hững nhìn về phía mấy hán tử kia, khàn khàn nói, ta có chút phiền các ngươi, hiện tại liền lan. Đại nhân, chúng ta không phải là tìm đến sự tình, tiểu nhân tên là Phùng Thủy, chỉ cầu ngài báo thân phận, để chúng ta hảo giao chênh lệch. Cầm đầu hán tử càng thêm xác định đây chính là cái nào nha môn phái xuống tới quan. Nói không chừng chính là Triệu đại nhân miệng bên trong những cái này nho ra một phái đệ tử. Người này cũng không tốt lựa gạt. Đang nói, đột nhiên nơi xa chuyển đến một hồi làm ồn. Chỉ thấy một cái mặt thẹo tráng hán trên đường chậm ung dung đi tới, sau lưng vây quanh mấy cái lâu la. Cái này mặt thẹo tráng hán trong tay, vậy mà nắm một sợi dây thừng hạ buộc lấy không phải mèo chó, mà là một cái gầy trơ cả xương thiếu niên. Thiếu niên này có thể nhìn thấy địa phương trải rộng tím xanh, ánh mắt ngốc trệ, chảy nước bọt, bị sau lưng mặt thẹo tráng hán nắm dùng hai tay hai chân trên mặt đất bò. Chó ngoan, kêu một tiếng ra nghe một chút. Vung, thiếu niên nhu thuận mở miệng. Ha ha ha, lại để. Vung, lại để. Gâu gâu gâu. Ha 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 ha, nhìn thấy động tĩnh như vậy, tên là Phùng Thủy hán tử biến sắc, ánh mắt ra hiệu người bên cạnh mau chóng tới. Trần Hành hờ hững mà lên, xa nhìn song phương người tiếp xúc, sau đó kia mặt thẹo hán tử xa xa nhìn chính mình một cái, yên lặng bắt đầu quay người rời đi. Phút chốc, mười mấy con nhỏ bé loài chim từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ mổ về đám người này. Phong điểu, đám người trong lúc nhất thời đại loạn lên, kia buộc lấy thiếu niên mặt thẹo hán tử buông tay ra, sau đó thiếu niên liền bị phong điểu múa quạt xua đuổi lấy hướng Trần Hành bên này bỏ đến. Phùng Thủy hai mắt nhíu lại, liền phải ngăn lại. Đã thấy lại là mười mấy con phong điểu đập vào mặt, nhường hắn úp còn không mang nổi mình úp. Phong điểu chưa từng dùng mỏ mổ thiếu niên, chỉ là vỗ cánh dẫn dắt đến. Rất nhanh, hắn liền bò lên bậc cấp, đi vào Trần Hành dưới chân. Trần Hành một tay lấy kéo lên, sau đó liền phát giác ra được, đối phương khuôn mặt khô khan, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ có chút thần trí không rõ bộ dáng, giống như là ngu dại nhi. Một bên cho hắn gỡ xuống trên cổ dây thừng, Trần Hành một bên hỏi thăm, kêu cái gì? Vâng. Trần Hành gật đầu, là ta nói không rõ ràng, đối ngươi không được, ta là hỏi tên của ngươi, ngươi có danh tự sao?
Có.
Hắc, ta tra lấy, nói ta danh tự là Bình An.
Ta gọi Bình An.
Thiếu niên đần độn nhạc đạo.
Họ gì?
Vấn đề này hỏi ra, đối phương vẻ mặt ngộng, hiển nhiên không có thể hiểu được. Trần Hành trong lòng minh bạch, do hỏi, bọn hắn tại sao phải ước hiếp ngươi?
Ước hiếp?
Ai khi dễ ta? Thiếu niên mở mịt ngẩng đầu, khờ ngốc khắp khuôn mặt là không hiểu, tao mày một hồi lâu suy tư mới mở miệng nói, a đúng, ta cha còn sống lúc nói, đánh ta chính là ước hiếp ta, để cho ta bị đánh phải biết chạy, bọn hắn đánh ta là ước hiếp ta.
Vì cái gì ước hiếp?
Đúng rồi, hắn mong muốn ta trả liều cho ta.
Đối,
khế đất không thể cho bọn hắn. Ta cha nói nhường ta nấp kỹ, hắn chết không ai sẽ cùng đồ đần phân cao thấp, hắc hắc, ta giấu khá tốt.
Ai, ta cha có phải hay không nói ta là kẻ ngu?
Ta không phải người ngu.
Ân, không phải.
Trần Hành biết mình thế nào ngưng tụ ý chí. Hắn cười kéo thiếu niên tay đi vào đoàn cổ trước mặt, biết đây là cái gì ư?
Thiếu niên lắc đầu.
Đây là đoàn cổ, dân có hoan, đánh trống mà làm ngồi quan nghe nóng, thì quan lại tất nhiên ra, nghe đúng sai, điểm hắc bạch, bình công lý, lấy làm sáng tỏ minh.
Thiếu niên lần nữa lắc đầu, ta nghe không hiểu.
Đem cái đồ chơi này góp vàng, liền có người ra tới giúp ngươi, không cho ngươi bị khi dễ nữa.
Thật, thật.
Thiếu niên cười hắc hắc. Phong điệu trực trùng vân tiêu. Dối bời nha môn trước, tất cả mọi người nhìn qua, chỉ thấy thiếu niên cầm lấy bên cạnh tràn đầy bụi đất rủi trống ra sức vung lên, sau đó chính là một tiếng không lắm rõ ràng, nhưng không hiểu khiến người ta run sợ tiếng vang trầm trầm.
Đông.
Chương 77, ngươi là người tốt chương 77, ngươi là người tốt gõ xong sau, thiếu niên lắc lắc cổ nhìn chung quanh, lại không thấy được người.
Người đâu?
Thiếu niên đần độn hỏi thăm. Trần Hành vô vô bờ vai của hắn, tại trên thềm đá một tay án đao mà đứng, một cái tay khác giơ cao một phần có phương chính lễ thân bút ký tên văn thư. Ta chính là Hà Trung đạo tuần kiểm ti tuần kiểm Trần Hành, phụ Hà Trung đạo tiết độ sứ phương chính lễ chi mệnh, tuần tra Hà Trung đạo. Sửa chữa phạm pháp, bình náo loạn, đã định lòng người. Nghe có hại dân phạm pháp người, phàm liên lụy người, có thẩm vấn cân nhắc mức hình phạt quyền lực. Chỗ đến, Hà Trung đạo tất cả lớn tiểu quan viên, cần phải thông lực phối hợp. Nay nghe thanh thành bách tính bình an, đánh chống tê hoan, bản quan làm đỉnh tiếp nhận. Vừa dứt lời, bốn phía trên mái hiên, từng đạo bội đao bóng người xiêu xiêu rơi xuống. Chính là Trần Hành ghét bỏ nhiều người không dễ làm sự tình, nhường mỗi người bọn họ che giấu từ vượng trở phụ đao lang. Từng người người mặc tuần kiểm ti võ phục phụ đao lang án đao mà đến, đem những hán tử này cùng bốn phía xem náo nhiệt bách tính lập tức phân chia ra. Từ vượng ánh mắt nhìn về phía Trần Hành, ý là muốn hay không trực tiếp chặn. Dù sao trước mấy ngày chính là làm như vậy, nhưng Trần Hành lại là lắc đầu. Hắn suy nghĩ minh bạch, trực tiếp chặn, tất nhiên mất việc. Có thể loại này lấy bạo chế bạo thủ đoạn, như thế nào khiến cái này chết lặng bách tính ngưng tụ ý chí? Cổ nhân thật không lừa ta, không phải đại nghĩa chi danh, không thể xưng vương sư, không phải đường hoàng chi đạo, không thể định lòng người. Rất nhanh, tạm thời thay quyền thanh thành vị kia Triệu đại nhân rốt cuộc đã đến. Nghe nói là tuần kiểm ti bọn này sát tài, hắn không hề nghĩ ngợi liền phải chạy. Đồ đần mới đi cùng bọn hắn giảng đạo lý, hắn muốn đi tìm thượng quan đến xử lý. Đáng tiếc, Từ Vượng tự mình dẫn người tìm đến, căn bản không thể kìm được hắn. Gây quom tiểu lão đầu nhi run rẩy, thấy một lần Trần Hành liền bịch một tiếng quỳ xuống, đại nhân Triệu đại nhân đây là cớ gì? Trần Hành đâu ra đời nói, ngươi cũng tạm thời xem như nơi đây quan phụ mẫu, bản quan tuần tra đến tận đây, nghe dân có oan, mời ngươi tới cùng nhau thẩm tra xử lý mà thôi.
À đúng đúng đúng.
Không dám xưng đại nhân một tiếng đại nhân, tiểu lão nhân tên là Triệu Lệ, vốn là châu phủ một xích lại, đại nhân cứ gọi thẳng tên liền tốt. Triệu Lệ cái này mới đứng dậy, liên tục mở miệng.
Triệu thư lại, việc này ngươi có thể hiểu được tường tình.
Trần Hành hỏi thăm. Triệu Lệ tiến lên mấy bước, thấp giọng nói, đại nhân, việc này liên lụy không nhỏ, không bằng mượn một bước nói chuyện. Trần Hành nếp miệng cười một tiếng, vuốt ve trôi đao nghiêng đầu sang chỗ khác, không để cho mình nghe răng cười biểu lộ bị vây xem dân chúng nhìn thấy. Lão bất tử, ngươi cho rằng lão tử bảy trận thế này là dành đến nhất cả trứng, còn đi theo ta một bộ này? Tất cả tình hình thực tế nói, nếu không lão tử san bằng ngươi. Dứt lời quay đầu, một phái quang minh lắm liệt. Triệu Lệ bị hắn cái này hai bộ gương mặt trấn trụ, đầu đầy mồ hôi lấy túi đầu không dám ngôn ngữ. Trần Hành liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, xem ra Triệu thư lại không biết rõ, kia tốt, ngươi giảng. Nói nhìn hằm hằm cái kia mặt thẹo hán tử. Sau lưng Tử Vượng đi lên chính là một cước, quỳ xuống. Mặt thẹo hán tử run lên cầm cập, nơi nào còn có vừa mới trên đường dắt người vì cho ương ngạnh bộ dáng.
Là
hắn run rẩy nhìn về phía Triệu thư lại. Triệu Lệ tức hỗn hện, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi mình làm cái gì theo thực đưa tới chính là, chẳng lẽ còn muốn dính líu vu hãm người bên ngoài sao? Ngươi liền không sợ cả nhà bị liên lụy? Nghe nói như thế, Trần Hành mặt mày đè ép, nhưng là không có lên tiếng âm thanh. Chỉ thấy cái này mặt thẻo hán tử sau khi nghe xong, thân thể lập tức tê liệt trên mặt đất, thở hổn hển một hồi lâu khí thô, mới nằm dạp người nước lơ nói, là tiểu nhân ham trần gia ruộng đồng, mong muốn mượn cơ hội dùng trên núi loạn thạch đất hoang đi trao đổi. Tiểu nhân bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, cầu xin đại nhân khai ân a, xem ra người là nhận tội. Trần Hành cấu đầu, mà là túc giọng nói, cường thủ hào đoạn, là cường đạo. Theo đại thịnh luật, cường đạo người trượng hình 100. Đả thương người người, rảo, kẻ giết người, trảm. Ngươi làm đường phố đả thương người, chính là bản quan tận mắt nhìn thấy, không cho rào biện. Đã nhận tội, vậy liền theo luật mà đi, có ai không, đè xuống. Sau 3 ngày đông môn đi rào hình, treo thi thành cửa, lấy trấn phạm pháp. Là hai tên phụ đao lang tiến lên, mang theo mặt thẻo hán tử liền hướng cũ nát huyện nhà đi. Không có cách nào, thực sự không có chỗ để đi. Trời mới biết chỗ này đại lao ở đâu, còn có thể hay không dùng. Triệu Thư Lại, bản quan như thế xử án, có thể thỏa đáng. Trần Hành cười tủm tỉm nhìn về phía Triệu Lệ. Triệu Lệ rụt rụt bà vai, gượng cười nói, đại nhân nhìn rõ mọi việc, xử án như thần, tiểu lão nhân bội phục đám người dần dần tán đi. Trần Hành lúc này mới giống như lơ đãng hỏi thăm, Triệu Thư Lại vừa mới nghĩ mượn một bước, không biết là muốn nói cái gì. Triệu Lệ do dự, chắp tay nói, cũng không khác sự tình, chẳng qua là cảm thấy nơi đây đơn sơ, muốn hỏi một chút ngài có phải không chuyển sang nơi khác thẩm tra xử lý, đã đại nhân đã xử án, vậy liền vô sự. A. Trần Hành ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Tiểu lão nhân cáo tử. Không đưa. Nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, Trần Hành đưa tới một gã phụ đao lang, đi, nhìn chằm chằm hắn, ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn. Là. Có cái phụ đao lang nghĩ nghĩ, tiến lên trần trở nói, đại nhân, mấy ngày nay chúng ta bất luận là thấy sơn phỉ ác bá, vẫn là yêu ma quỷ quái, đơn giản đều là một đao chi. Thuộc hạ thực sự khó hiểu, như thế thẩm án đoạn hình quá mức lãng phí thời gian, đến tột cùng ra sao cho nên. Trần Hành vô vô bả vai hắn, ngươi coi như ta phát động kinh đi. Nhìn khắp bốn phía, còn không có tán đi đám người nhao nhao tránh đi hắn ánh mắt, lẻ tẻ có mấy cái nắm chặt nắm đấm đối mặt, tựa hồ là muốn lên trước, nhưng cuối cùng suy nghĩ một phen, vẫn là không có cử động. Trần Hành lại đợi một hồi, kết quả đám người top 5 top 3 tán đi, cũng lại không thấy một cái người tiến lên đây gõ cái này hoàn cổ. Cái này không trách bọn họ. Việc quan hệ một nhà lão tiểu an ổn, cẩn thận chút đều là hẳn là. Nghĩ như vậy, hắn liền tới bà lão kia trước mặt, bản quan ở đây, lão nhân gia nếu muốn đánh chống tiêu an, bản quan có thể cùng nhau xử lý, nếu là dạng là thật, nhất định trả lại ngươi nhà khế đất. Triều đình chỗ bát thổ địa cũng là sẽ không thiếu thiếu một phần. Lao ở bên cạnh hai cái con dâu nhao nhao ý động, liền muốn tiến lên. Kết quả lại bị nàng một thanh ngăn lại. Chỉ thấy nàng đục ngầu trong mắt chằm chằm mặt đất, mười phần cung kính nói, đa tạ đại nhân quan tâm, có thể cho ta trở về thương nghị một chút. Nương khuôn mặt thanh tú tiểu nương tử chảy xuống hai hàng nước mắt, vạn phần không hiểu. Trở về rồi hay nói. Lao ở an ủi đập vỗ tay của nàng. Cái này Tô tiểu nương tử lúc này mới cắn môi, yên lặng túi lầu xuống. Kia là tự nhiên, bản quan sẽ ở cái này chờ hơn mấy ngày, tùy thời chờ lao nhân ra. Trần Hành cũng không miễn cưỡng, bị cười tiễn biệt các nàng. Sau đó nhìn thấy một bên đần độn thiếu niên, lập tức có chút nhức đầu nhìn về phía Từ Vượng. Rồi đoán ý người như Từ Vượng lúc này cười khổ nói, thủ hạ đi tìm cách đáng trí. Đường đường tuần kiểm ti phụ đao lang, tên tuổi nói ra có thể hù chết một chỗ yêu ma quỷ quái. Có thể bây giờ lại muốn hầu hạ một cái tên ốc. Đây thật là. Từ Vượng cũng mười phần không hiểu Trần Hành cử chỉ. Tạm thời cho là người ta lên hào hứng, mong muốn qua một thanh thanh thiên đại lao ra nghiện. Đần độn thiếu niên ngơ ngác đi theo Từ Vượng muốn đi, hạ thêm đá, phút chốc ngừng bước chân. Quay đầu nhìn xem trên thềm đá Trần Hành, phốc thử một chút bật cười. Ngươi là người tốt. Chương 78, Châu Tài chương 78, Châu Tài Nguyệt Nhi nhọn, câu lên một màn đêm tối. Từ Vượng đứng tại tràn đầy cho bụi trước thư án, không người nói, đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, ba canh giờ không cấp nước không cho ăn, cũng có người nhìn chằm chằm không có nhường hắn ngủ gần. Sau án thư, Trần Hành gật gật đầu, thăm dò được. Là, nói một chút đi. Từ Vượng không người tiến lên dùng dao găm chớp chớp ngọn đèn, nói khẽ, hắn gọi Nhu Tài, thanh thành bên ngoài nằm rậm sườn núi thôn nhân. Vốn là đàng hoàng nông gia hán tử, từ khi thiên ma giáo đại loạn về sau, liền chết cha mẹ thúc bá, cả nhà dính điểm thân liền chỉ còn lại chính hắn một cái 3 tuổi lớn quê nữ. Tiến vào thành sau, bắt đầu tính tình đại biến, cùng người tranh hung đấu hung ác, không bao lâu liền cụ kết khởi một đám vô lại, làm ác một phương. Trong nhà còn có 3 nữ nhân, đều dựa vào đe dọa các loại thủ đoạn giành được. Hắn quê nữ kêu cái gì? Trần Hành nửa gương mặt ẩn giấu trong bóng đêm, chập chờn ánh đến soi sáng ra còn lại nửa gương mặt, mà không biểu tình. Cái này Từ Vượng sững sờ, lui lại một bước chắp tay nói, thuộc hạ thất trách. Ai, không trách ngươi. Cậu thả việc để hoạt động nhiều, đột nhiên để ngươi làm chút tinh tế công việc khó tránh khỏi có chỗ bỏ sót. Trần Hành khoát qua tay, thân thể nghiêng về phía trước lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Vào ban ngày bản quan xử án, kia họ Triệu lao bất tử đe dọa hắn, dùng hắn một nhà đến uy hiếp. Giải thích do cái này gọi Nưu Tài rất dính chiêu này. Có thể hắn một nhà đều chết hết, ba cái uy hiếp mà đến nữ nhân hắn sẽ quan tâm sao? Hắn chân chính quan tâm chính là cái này khuê nữ. Đi thôi mau mau, ta sợ có người cùng ta cướp người. Là. Từ Vượng giật mình, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên trông thấy Trần Hành đột nhiên đứng dậy, vỗ bàn một cái. Lớn. Đại nhân. Từ Vượng ngạc nhiên. Ngươi nói cái này Nưu Tài nữ nhi mấy tuổi? 3 tuổi. Từ Vượng liền vội mở miệng. Trần Hành hai mắt nhắm lại, thông qua phong điệu cùng hưởng tầm mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái che mặt đại hán đang mang theo một cái 3 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ đồng, hướng ngoài thành phi nước đại. Nưu Tài khuê nữ. Bị người ta mang đi. Cái gì? Từ Vượng có chút không dám tin, không thể nào, thuộc hạ mới từ Trần Hành không có nói thêm nữa, trực tiếp phi thân rời đi.
Từ Bượng nhìn xem xông ra nhà môn Trần Hành, trên mặt chỉ cảm thấy nóng một chút. Phong Điểu ẩn nấp ở trong trời đêm, một mực khóa chặt kia cưỡng ép lưu tại khuê nữ người bị mặt. Theo bày ra tốc độ đến xem, chưa từng nhập phẩm. Hắn ban ngày mới bắt đầu thẩm án bắt người, lưu tại giam lại còn chưa được mấy canh giờ, cái này có nhân kiếp nắm lưu tại khuê nữ. Xem ra cái này Thanh Thành có chút thuyết pháp. Trần Hành nghĩ đến cái này, tiến lên đoạt tâm tư người biến mất, bắt đầu xa xa đi theo cái này nhân thân sau. Không đến một khắc đồng hồ, trong bầu trời đêm Phong Điểu dự cảnh, phía sau hắn cũng có người. Trần Hành hai mắt nhíu lại, dưới chân đột nhiên một chút, không còn truy kích, ngang rời đi. Thông qua Phong Điểu cùng hưởng tầm mắt, hắn có thể thấy rõ cái này một trước một sau hai người rất nhanh nối liền đầu, sau đó mới cùng một chỗ một lần nữa trở về Thanh Thành. Quên đi còn lại một vòng lớn là cần gì chứ? Mở tối trong phòng, che mặt đại hán một thanh giật xuống trên mặt miếng vải đen, chính là Phùng Thủy. Bên cạnh một người thở dài nói, tuần kiểm ti không thể so với cái khác, đều là đỉnh hảo thủ, cái kia dẫn đầu Trần đại nhân càng là trung tam phẩm võ giả, vẫn là đề phòng một chút tương đối tốt. Bên cạnh bọn họ chính là ngủ được u ám tiểu nữ đồng, có kia một bọn sát tài tại, lưu tài là không diệt được miệng. Bất quá còn tốt, tìm một cơ hội cho hắn biết quê nữ của mình tại chúng ta trong tay, nghĩ hắn cũng không dám nói lung tung. Lại nói tuần kiểm ti khi nào nhiều như vậy sự tình lên rồi, ai biết? Mấy ngày trước đây còn tới chỗ thiếu phỉ, chắc không ít người, hiện tại lại nháo đến ta cái này. Đến hai người trầm mặc một lát, Phùng Thủy lại mở miệng nói ra, kỳ thật lưu tài biết đến cũng không nhiều, làm gì như thế đại phí khổ tâm. Hắn biết đến là không nhiều, nhưng hắn biết Triệu Thư lại. Một khi nhường hắn mở miệng dính líu, Triệu Thư lại làm sao bây giờ? Đi, ngươi đi cho Triệu Thư lại về lời nói, chuyện làm xong, nhường hắn tìm cách cho Lưu Tài đưa lời nói. Tốt. Đại hán cất bước đi ra khỏi phòng, nhìn chung quanh một chút, đội vàng rời đi. Trong bóng tối, Trần Hành lưng tựa đầu tường, chậm rãi kéo ra một vệt mỉm cười. Trăng lên giữa trời, từng đợt phong thanh diễn tấu lấy chỉ còn nửa mặt cửa sổ. Mặt theo hán tử Lưu Tài nhìn xem trong phòng vòng cánh tay ôm đao mà đứng phụ đao lang, tâm thần đều mệt, hắn hơi há ra đôi môi khô khốc, lớn im lặng. Phụ đao lang hở hững gian dậy. Lưu Tài rụt rụt bả vai, ngơ ngác ngồi xổm ở góc tường, hai mắt mở người. Phút chốc, cửa bị đẩy ra. Từ Vượng mấy người xuất trước tiến đến, đem trong phòng nhồi vào. Bên trong một cái người càng đem một thanh lau sạch sẽ cái ghế đặt ở ngay giữa phòng. Nhìn xem cái này một phòng bội đao võ phục các đại nhân, Lưu Tài chỉ hận không thể đem chính mình rút vào hang chuột rời đi. Một giây sau, Trần Hành liền cất bước đi tới, trực tiếp ngồi trên ghế, sau lưng phụ đao lang từng cái lanh mâu nhìn chăm chú. Lưu Tài, thanh âm khàn khàn từ trên ghế bóng người miệng bên trong nói ra. Lưu Tài một cái giật mình, vội vàng xoay người quỳ tốt, đại nhân tha ngươi quê nữ chết. Trần Hành tiện tay đem một cái mang máu bắt lãng cổ ném tới dưới chân hắn. Tất cả sợ hãi cùng lời nói sinh sinh ngưng kết tại cổ họng. Lưu Tài ngơ ngác nhìn lên trước mắt dính máu bắt lãng cổ, duỗi ra ngón tay đi đụng vào, nhưng lại tại chạm đến một cái mắt, cấp tốc thu hồi lại. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hành, run không ngừng bờ môi một chữ đều chen không ra. Ngay tại vừa rồi, có người chui vào huyện nha. Trần Hành đại mã kim đao ngồi trên ghế, tự tiếu phi tiểu nói, ta còn buồn bực, ai ăn gan hùm mật báo, kết quả phát hiện hắn là hướng ngươi cái này đến tại tuần kiểm ti mí mắt nội tình làm chiêu này, cho cười. Từ Vượng ở bên hừ lạnh mở miệng. Lưu Tài cổ họng giống như là bị đồ vật ngăn chặn, chỉ là ôi ôi chỉ vào bắt lãng cổ, gấp hai mắt đỏ bừng. Ta cảm thấy không đúng. Phái người đi cha, lúc này mới phát hiện nhà ngươi bị người diệt khẩu. Trần Hành buồn bã nói, ba nữ nhân, để cho người ta một đao một cái, nấu cơm lão bà tử cũng bị sặc chết tại bắc nước, về phần ngươi quê nữ sao? Thế nào? Lưu Tài lúc này mới rốt cục nói ra miệng. Bản quan không phải nói đi. Trần Hành nết miệng, ác liệt cười một tiếng, chết ta. A a a a. Lưu Tài một chút nhảy dựng lên, gào thét phóng tới Trần Hành. Bên cạnh Từ Vượng chỉ là chen chân vào đạp một cái, hắn liền trùng điệp vọt tới sau lưng vách tường. Trên xà nhà bụi đất đều chấn động đến siêu siêu rơi thẳng. Sau lưng có cơ linh phụ đao lang cấp tốc tiến lên, phun trào nội lực thổi tan đem phải rơi vào Trần Hành trên đầu cho bụi. Từ Vượng mặt lộ vẻ xấu hổ. Kinh làm lớn. Trần Hành không để ý tùy ý dương lên cái cằm. Từ Vượng tiến lên, đem ngất đi Lưu Tài nữa qua, mấy cái đại huyệt kích thích phía dưới, rất nhanh liền nhường hắn tỉnh lại. Mơ mơ màng màng nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Lưu Tài trong nháy mắt lấy lại tinh thần, bị Từ Vượng chế trụ vẫn như cũ điên cuồng dãy rủa. Vòng vòng nàng mới 3 tuổi a. Nàng mới 3 tuổi a. Các ngươi bọn này xuất sinh ba. Từ Vượng một bạn hai, âm đức nói, giết ngươi khuê nữ cũng không phải đại nhân nhà ta. Chương 79, Thanh Thành Triệu Thư lại chương 79, Thanh Thành Triệu Thư lại giết ngươi khuê nữ cũng không phải đại nhân nhà ta. Lưu Tài tỉnh ngộ lại, bất lực ngồi sập xuống đất, không có lúc trước liều chết khí thế, miệng bên trong nhưng như cũ thì thào, cha ta nhường thu thuế cắt ngang chân, ngươi không đến, vợ ta để cho người ta trả đạm, ngươi không đến, mẹ ta nhường thi quỷ gặm sạch sẽ, ngươi cũng không tới, hiện tại ta một nhà sắp chết hết, ngươi đã đến. Ngươi nói ngươi muốn làm con tốt. Ha ha, ta nghiệp chướng, ta nhận. Có thể ta khuê nữ nhìn xem tự lẩm bẩm Lưu Tài, Trần Hành có chút khoát tay. Cha một tiếng sợ hãi tiếng la nhường Lưu Tài đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một gã phụ đao lang ôm một cái tiểu nữ hài, tại Trần Hành ánh mắt ra hiệu hạ đưa đến Trần Hành trong tay. Vòng vòng. Châu Mẫu vui mừng như điên, không để ý cơ hồ bị Từ Vượng theo nát đầu bay, điên cuồng hướng phía trước nào. Trần Hành ôm toàn thân run rẩy tiểu nữ hải, khàn khàn nói, ta đại khái có thể đoán ra tâm tư của ngươi, cả một đời trung thực, cả một đời bị người bắt nạt, kết quả được như thế cửa nát nhà tan kết quả. Ngươi không cam lòng, ngươi không phục, ngươi bắt đầu cùng người đấu hung ác, bắt đầu làm ngươi trước kia thống hận nhất tác nhân. Thật lãng lưu tài à, trên thế giới này bất luận là so hung ác vẫn là so ác, ngươi cũng không có chỗ xếp hạng.
Trần Hành đem tiểu nữ hài đặt ở chân của mình bên trên, nghiêm túc cho nàng cắt tỉa tóc, nếu như cho ngươi một cái cơ hội, ngươi còn nguyện ý hay không làm về cái kia chăm chỉ đàng hoàng nông dân? An phận nuôi khuê nữ, trông coi nhà mình kia vài mẫu ruộng. Nưu Tài mở miệng không biết làm sao, trước mặt người nói lời, hắn có chút nghe không hiểu. Chỉ thấy Trần Hành cười cười, đứng dậy đi vào trước mặt hắn, đem tiểu nữ hài đưa vào trong ngực hắn. Ôm khuê nữ của mình, Nưu Tài thay đổi rất nhanh phía dưới, cho nên ngay cả khóc một tiếng khí lực đều không, chỉ là gắt gao ôm khuê nữ của mình. Ta tới muộn, không thể so với một mực không đến thân thiết. Ngươi không có gặp phải, có thể ngươi khuê nữ không phải đuổi kịp sao? Trần Hành ngồi xổm ở trước mặt hắn, cười ha hả nói, ta điều tra, ngươi chưa từng giết người, tội không đáng chết, ước hiếp người đi, thế đạo này bên trên, không ước hiếp người, không phải liền phải bị người khi phụ. Ta hiện tại không phải liền là đang khi dễ ngươi. Ta nói là sự thật, chỉ cần ngươi bằng lòng về sau thành thành thật thật, ta để ngươi sống. Nưu Tài ôm khuê nữ trầm mặc một lát, khàn khàn nói, chỉ sợ đại nhân chịu để cho ta sống, có người ta là muốn làm việc. Trần Hành cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nếu là liền ngươi cũng không bảo vệ được, càng đừng đề cập làm việc. Nưu Tài trong mắt dãy rủa một lát, chậm rãi buông ra khuê nữ, xong Trần Hành khàn khàn nói, ta, Triệu Thư lại bao quát châu phủ một số đại nhân nhóm, đều chỉ là chân chạy, về phần cho ai chân chạy, ta không biết rõ, bọn hắn cũng sẽ không để ta biết, thứ ta biết cũng chỉ là a. Trần Hành nhíu lông mày, phất tay để cho người ta đưa tới đồ ăn cùng nước. Không đợi, ta từ từ nói. Ngày kế tiếp giờ ngọ, bên đường bên trên bắt đầu xuất hiện người đi đường. Từ Bượng liền dẫn người hùng hùng hổ hổ đi vào Triệu Lệ tòa nhà chỗ, đem hắn mời tới huyện nhà. Trên đường đi bị hai cái phụ đao lang nhìn xem, Triệu Lệ tận mắt thấy trên đường cái khác phụ đao lang khua chiêng gõ trống, Triệu Tập bách tính. Trong lòng thình thịch chực nhảy, một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Chờ hắn tới huyện nhà, chỉ thấy Trần Hành không có ở đại đường bên trong, mà là vẫn như cũng là đứng tại trên thềm đá, bên cạnh thì đứng đấy mang gông Nưu Tài. Nưu Tài bên cạnh, một cái rụt rè tiểu nữ hải, nhường hắn con ngươi co rụt lại. Đây là Nưu Tài khuê nữ. Trong lòng lập tức như là bị dội lên một vạt nước đá, như rơi vào hầm băng. Đại nhân, ngài đây là? Triệu Lệ cười lớn lấy tiến lên chào hỏi. Chỉ thấy Trần Hành lý cũng không lý tới hắn, nhìn khắp bốn phía bách tính, tốc giọng nói, đêm qua bản quan thẩm vấn tội nhân Nưu Tài, mới biết cái này thành thành bên trong còn có một đại ác nhân. Dân chúng không rên một tiếng, trực câu câu nhìn xem hắn. Triệu Lệ mồ hôi rơi như mưa, theo trong tay áo lấy khăn tay ra không ngừng lau. Người này cường thủ hào đoạt chi đồng ruộng, càng lớn Nưu Tài gấp trăm lần. Trần Hành nhìn về phía Triệu Lệ, khép mắt nói, Triệu thư lại có biết là ai? Triệu Lệ cười lớn tiến lên, đại nhân, châu phủ bên kia đưa tin, biết được cái này thành thành có ác nhân đương đạo, đã phái người đến vì bách tính chủ trì công đạo. Không bằng ngài thoáng nghỉ ngơi một lát, đem những này tục vụ giao cho châu phủ xử lý. Trần Hành lắc đầu thở dài, bản quan chỉ sợ đến chính là ngươi Triệu thư lại đồng bọn a. Đại nhân đây là ý gì? Triệu Lệ cố gắng thẳng tắp thân thể, chẳng lẽ là hoài nghi ta cũng tham dự sao? Đại nhân cần biết, ta thật là châu phủ phái tới, ta đại biểu chính là triều đình mặt mũi, chính là Trần Hành quát tay, lười nhắc cùng hắn lại nói nhảm. Hai tên phụ đao lang lúc này đem hắn cầm xuống. Từ Vượng thì xuất ra đêm quang Nưu Tài ký tên đồng ý khẩu cung, mỗi chữ mỗi câu giảng Nưu Tài giảng cho nói ra. Nói chính là Triệu Lệ một người việc đã làm. Sau khi nói xong, trung quanh bách tính không có quần tính xúc động phẫn nộ, vậy mà đa số đều là đang yên lặng rơi lệ. Càng có thậm chí nhìn xem kia Triệu Lệ, trong mắt hận ý tràn đầy. Đây chỉ là Nưu Tài lời nói của một bên, không thể thiên tín. Triệu Lệ dãy rủa gầm thét, vật chứng nhân chứng đều không, đại nhân há có thể tin vào một cái uchi ngôn mà hại ta. Báo. Một gã phụ đao lang bước nhanh mà đến, bưng lấy mấy quyển sổ sách. Đi mời Triệu Lệ phụ đao lang không chỉ là từ vợ bọn hắn, còn có một người tại bọn hắn sau khi đi liền bắt đầu tra tìm chứng cứ. Quả nhiên tìm tới Nưu Tài trong miệng giảng đồng ruộng giao dịch sổ sách. Trần Hành lật nhìn một chút, lấy nhà ai ruộng, mọi thứ đều rõ rõ ràng ràng. Thế này, Triệu Lệ sắc mặt như cho tàn, run rẩy mạnh miệng, giả. Cái này Honda mẫu giao dịch sổ sách là ngụy tạo. Ta khi nào nói qua đây là đồng ruộng giao dịch sổ sách mấy chữ này? Trần Hành cười lạnh, ngươi vừa nhìn thấy mấy bản này sổ sách liền nói như thế, không phải có tật giật mình lại là cái gì? Triệu Lệ sợi dâu lắc một cái, ta là đoán, mấy bản này sổ sách ai cũng có thể giả mạo, Nưu Tài một người chi ngôn càng là không thể dễ tin. Ta có chút không hiểu rõ ngươi là thật xuẩn hay là giả xuẩn. Trần Hành híp mắt nói, cái này sổ sách là thật là giả, chỉ cần từng đầu điều tra đi, chẳng phải rõ ràng sao? Nói liền tùy ý chỉ vào trong đó một đầu, nhìn khắp bốn phía quát, nguyên lớn tăng thôn Phương gia đổi chỗ 13 mẫu, Phương gia người ở đâu? Không ít bách tính cùng nhau nhìn về phía trong đám người một nam nhân gầy yếu. Chớ sợ, tiến lên đây, bản quan chủ trì công đạo cho ngươi, đổi về ngươi ruộng đồng, triều đình nguyên bản muốn cho, cũng sẽ không thiếu ngươi. Kia gầy yếu nam nhân do dự vừa định cất bước, chỉ nghe Triệu Lệ gầm thét lên, tuần kiểm ti không thể thường trú. Ngươi như vậy đúng tay của ta Phương chính vụ, làm cho ta châu phủ trên dưới mấy trăm quan lại ở chỗ nào? Lời này Minh nhìn xem là đập nồi dìm thuyền bạch mặt, xông Trần Hành, xông tuần kiểm ti nói. Nhưng lời nói ám chỉ không có chỗ nào mà không phải là đang uy hiếp. Quả nhiên, chỉ thấy nam tử kia xinh xinh ngừng chân mình bước, yên lặng co lại trong đám người không nói một lời. Những người khác cũng là nhao nhao cúi đầu xuống. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng. Ta đây tới. Lanh lợi đồ đần Trần Bình An xông lên. Triệu Lệ trên mặt đều làm điểm ai. Một cái tên ngốc lời nói, ai có thể tin? Chương 80, hoang đường, nhưng là phù hợp ta lớn thịnh quốc tình. Chương 80, hoang đường, nhưng là phù hợp ta lớn thịnh quốc tình. Triệu Lệ tận mắt thấy bốn phía bách tính bị hù sợ, không có người nào dám lên trước chứng minh kia sổ sách chân thực. Trong lòng đại định phía dưới, cấp tốc liền biết mình trước mắt duy nhất đường sống chỗ. Đầu tiên, trước mắt cái này tuần kiểm ti tổng kiểm là quyết tâm muốn giết chết chính mình, cho nên chính mình tự nhiên không cần lại sợ cái gì tổng kiểm võ giả loại hình uy danh. Lúc đầu, hắn nếu là một đao chặt chính mình, chắc hẳn cũng không người sẽ vì hắn một cái châu phủ thư lại đi cùng tuần kiểm ti tổng kiểm đối nghịch, nhưng cái này từ trước đến nay lấy sát tài chứ danh tuần kiểm ti vũ phu nhóm hôm nay vậy mà bắt đầu chơi trên quan trường đạo đạo. Đây chính là hắn duy nhất đường sống. Cắn chết sổ sách là giả, nhịn đến châu phủ người tới. Đêm qua hắn đã đưa tin, theo lý mà nói giờ phút này châu phủ cũng đã người tới mới đúng. Đoán chừng nhanh hơn. Nhanh hơn. Đại nhân đường đường trung tam phẩm võ giả, giết ta một nho nhỏ thư lại như làm thịt gà làm dao mổ trâu. Triệu Lệ tránh đi Trần Hành cho hắn đào hố, cười lạnh nói, không cần giả tạo cái loại này sổ sách. Từ Vượng giận tí mặt, hôn trướng. Đây đều là theo ngươi chỗ ở lục soát tới, bút tích so sánh một phen tự nhiên rõ ràng. Khải tha cho ngươi đổi trắng thay đen. Tuần kiểm ti người tài ba nhiều không kể xiết, chỉ là mô phỏng bút tích không cần phải nói. Triệu Lệ cũng là không thèm đếm xỉa không muốn mặt, ngược lại mặc kệ ngươi nói thế nào, ta liền cắn chết không nhận nợ bạn. Ha ha, Trần Hành cười khoát khoát tay, ánh mắt lần nữa rơi xuống bách tính trong đám người. Nguyên bản huyện nha giữ cửa lão hầu, Tô Tiểu Đường, đứa ngốc Trần Bình An chờ một chút. Có ánh mắt trốn tránh không dám cùng hắn đối mặt, có dường như tại suy nghĩ sâu xa lặng im không nói. Bọn hắn không đốc, biết Trần Hành là đang vì bọn hắn tốt. Lúc này đứng ra, nhất định có thể cầm lại nhà mình ruộng đồng, đạt được triều đình lúc trước cam kết ban thưởng ruộng. Nói không chừng còn có thể nhìn thấy Triệu Lệ tên chó chết này bị giết cảnh tượng. Nhưng vấn đề là, sau đó thì sao? Ngươi Trần Hành có thể ở cái này chờ cả một đời sao? Ngươi không thể. Có thể cái này thanh thành phía trên Đỗ Châu các quan lại có thể. Hôm nay cầm lại ruộng đồng, làm sao biết ngày mai sẽ không bị lần nữa lấy đi? Đến lúc đó ngươi Trần Hành không tại, bọn hắn những này đứng ra làm chứng người, chẳng phải là muốn bị hung hăng trả thù? Ý nghĩ thế này, nhân chi thường tình. Cũng chính bởi vì nhân chi thường tình, lúc này mới chỉ có một đồ đần dám đứng ra mà thôi. Trong lúc nhất thời, đám người chen chúc, lặng im im mắng. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, trước thềm đá, ngoại trừ một cái ngu dại Trần Bình An, lại không người thứ hai đứng ra. Triệu Lệ trong mắt hiện hiện vui mừng như điên. Trần Hành thấy này, trực tiếp đi vào Triệu Lệ bên người, bình tĩnh nói, châu phủ tới một vị hồ đại nhân, là Đỗ Châu biển giá, lúc này tất cả tùy hành nhân viên, ngay tại trong huyện nhà. Bọn hắn sớm tại lúc sáng sớm liền tiến vào thanh thành, vốn muốn đi tìm người, chỉ là bị ta để cho người ta trực tiếp đưa đến cái này. Lưu Tài chiêu khẩu cung không là vừa bạn đọc kia một phần, hắn còn bàn giao một chút liên quan tới châu phủ sự tình. Mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng đích đích xác xác liên lụy có chút lớn, ta không muốn phiền toái, thế là cùng hồ đại nhân làm thương lượng. Việc này tới ngươi mới thôi, ngươi chết, thanh thành chuyện. Triệu Lệ trên mặt vui mừng cứng đờ, hoảng sợ ngây ngốc liếc nhìn huyện nhà, chỉ thấy mơ hồ có thể thấy được đại đường bên trong, bóng người nôn náo. Không, không có khả năng. Triệu Lệ nghiến răng nghiến lợi, ta biết nhiều chuyện như vậy, bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ ta? Ngươi thật sự coi ta thanh thiên đại lao ra? Trần Hành nết miệng cười một tiếng, trân trọng nói, ta tản bộ tới đây chính là đồ vui lên, kết quả không nghĩ tới chơi đến có vẻ lớn. Chết ngươi một cái không đáng để ý thư lại, ta phủi mông một cái rời đi, vị kia hồ đại nhân rất bằng lòng bán ta mặt mũi này. Triệu Lệ trong mắt một chút cương thẳng lên. Nếu thật là như thế, vậy mình vẫn thật là thập tử vô sinh. Nghe vào mặc dù hoang đường, nhưng là lúc này mới đối vị, lúc này mới giống như là cao cao tại thượng đám võ giả các đại nhân tác phong làm việc. Mạng của mình, chuyện của mình làm, giá trị của mình, theo bọn hắn nghĩ, không đáng để ý nhiều nhất cũng chính là lẫn nhau trao đổi điều kiện một cái giá mã mà thôi. Đều nói bọn hắn xem bách tính như cỏ rác, như vui lùa công cụ, đáng nhìn chính mình những người này lại có thể có bao nhiêu khác biệt. Ta lúc đầu đáp ứng, nhưng bây giờ bỗng nhiên có chút khó chịu. Trần Hành đưa lưng về phía bách tính, đối mặt Triệu Lệ toát ra hung tợn biểu lộ, một cái biệt giá thứ gì, cũng xứng lấy cái gì triều đình chế độ mặt mũi tới dọa ta. Chính là Đỗ Châu thứ sử ở trước mặt, đã không để ý cũng phải nhìn lão tử tâm tình. Cứ như vậy nhường đối phó đi, ta gánh không nổi người này. Đã chơi, lão tử liền chơi lớn, ngươi có muốn hay không sống? Ta tuần kiểm ti bằng lòng bảo đảm ngươi. Triệu Lệ trong mắt điên cuồng chuyển động, thật lâu mới cắn răng nói, chuyện nào đến một bước này, đại nhân như thế nào bảo đảm ta? Ngươi trước nhận tội, sau đó đem ngươi biết sự tình nói hết ra, ta tại Đỗ Châu thật tốt chơi một chút, nào thông khoái. Sau khi chuyện thành công, ta điều ngươi tiến tuần kiểm ti làm thư lại, như thế nào? Trần Hành hai tay vòng cánh tay, cười lạnh nói, ta muốn để Hà Trung đạo người đều hiểu được một sự kiện, tuần kiểm ti không phải dễ chơi. Về sau một câu, nhường Triệu Lệ thoáng tin tưởng mấy phần. Thường năm đến nay cố hữu ấn tượng nói cho hắn biết, muốn giết mình đối vị này mà nói thật sự là một đao sự tình. Dạng này tìm chứng cứ phạm tội đã là lớn phí chắc trở, lại mở miệng ngống lừa gạt mình, có cần phải? Hắn có tài đức gì à, có thể khiến cái này mắt cao hơn đầu võ giả các đại nhân tính toán ngống lừa gạt mình? Tiểu lao nhân, nhận tội. Triệu Lệ hai chân co quắp trên mặt đất, cắn răng nói, đại nhân, việc này hoàn toàn chính xác là thật, sổ sách chỗ nhớ cái cọc kiện kiện đều là tình hình thực tế. Nhưng đoạt được đồng ruộng số lượng chi cự, há là tiểu lão nhi một giới thư lại có thể nuốt vào? Ở trong đó không nội. Trần Hành cười ha ha, nhìn khắp bốn phía bách tính, chỉ gặp bọn họ nhao nhao bị cái này đống nhiên chuyển biến tình thế kinh sợ. Này làm sao giam ba câu, liền nhận? Vừa mới không phải là cắn chết không nhận sao? Trần Hành híp mắt nói, xem ra việc này còn có ẩn tình. Cũng được, người này bản quan mang về kỹ càng thẩm vấn. Từ Vượng, ngươi lập tức dẫn người dựa theo sổ sách, từng cái phân phát ruộng đồng. Là. Từ Vượng chắc tay, sau đó bưng lấy sổ sách trầm giọng mở miệng, tội nhân đã đền tội, các ngươi còn lo lắng cái gì? Đi theo ta. Đám người rối loạn lên. Để bọn hắn ra mặt làm chứng, bọn hắn không chịu. Có thể bây giờ người ta chính mình nhận tội, hiện tại là quan phủ muốn cho mình phát. Cái này, rất nhanh, người đầu tiên đi theo Từ Vượng rời đi. Kế tiếp Ô Ương Ương bách tính nhao nhao đuổi theo. Vây quanh hậu đường, đừng để Hồ đại nhân trông thấy. Hiện tại thời gian eo hẹp, một hồi ngươi nhanh chóng đem biết đến nói ra, ký tên đồng ý sau, ta trực tiếp phái người dẫn ngươi đi Khánh Ninh. Trần Hành nói nhỏ một tiếng. Triệu Lệ âm thầm gật đầu, đại nhân an bài chủ đáo. Cùng lúc đó, Châu phủ Hồ đại nhân mang theo người, còn tại Thanh Thành bên ngoài ba dặm chỗ, vòng quanh một cái gò đất nhỏ xoay quanh vòng. Nhanh, nhất định phải nhanh. Tuần Kiểm Ti là quất đến cái gì điên? Đáng chết. Thế nào còn chưa tới a? Thanh Thành thế nào xa như vậy? Từ Yên nằm ở bên cạnh trên một cây đại thụ, buồn bực ngán ngẩm bệnh lên hai chân, đầu ngón tay một cái tản ra nhàn nhạt khói đỏ nhẹ, lặng lặng nằm sấp ở lòng bàn tay. Chương 81, Ngụy Võ về sau chương 81, Ngụy Võ về sau huyện nha hậu viện, một chỗ tràn đầy bụi đất phòng. Trần Hành cùng Triệu Lệ đứng đối mặt nhau. Một gã phụ đao lang ở bên cạnh chấp bút mà đối đãi. Đại nhân, Hồ đại nhân khách khí bên cạnh động tĩnh không đúng, trên cái muốn gặp người. Lại là một gã phụ đao lang, lo lắng đi tới. Trần Hành mười phần nhận nhưng đối phương diễn kỹ, gật gật đầu trang nghiêm nói, nhanh đi tìm cách ngăn lại, bên này lập tức liền xong. Nói cấp tốc quay đầu, thời gian không nhiều, ngươi mau mau kể xong, ta tốt lập tức sắp xếp người đưa ngươi đi Khánh Ninh. Đúng đúng đúng, Triệu Lệ bị cái này một trận chỉnh đầu góc choáng váng, giờ phút này chỗ nào còn có thể bình tĩnh lại tác, mở miệng nói ra, loại sự tình này không ngừng phát sinh ở Thanh Thành, mà là toàn bộ Đỗ Châu. Thanh Châu cái này mấy ngàn mẫu tốt ruộng liền cái số lẻ cũng không tính. Ngân Hòa huyện nơi đó thổ địa phì nhiêu, nơi đó mới là đầu to. Nhưng liên quan sự tình quan lại từ thứ sử, cho tới tiểu lão nhân như vậy thư lại, đều chỉ là tại làm sự tình. Chân chính thu lợi người là Tào gia. Giang giác. Trần Hành hờ hững nhìn lại, phụ trách ghi chép phụ đao lang nhất thời tâm thần thất thủ, vậy mà đem cán bút bẻ gãy. Thuộc hạ nhanh lấy giấy bút. Trần Hành nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Triệu Lệ, khàn khàn nói, Trung Nguyên Tào gia. Hán Mạt Tam Quốc Ngụy Quốc hoàng tộc, Tào gia. Là. Triệu Lệ cười khổ nói, cái này Tào gia từ khi Hán Mạt Tào Tháo lên, chính là thiên hạ nhất đẳng đại tộc, về sau thiên địa linh khí khôi phục, Ngụy cao quý hương công Tào Mạo càng là sáng chế võ giả nhập phẩm công pháp, tại Chu Sát Tư Mã một môn sau, liền mang theo Tào thị bắt đầu chinh chiến thiên hạ. Tại Thạch Gà Sơn, Tào Mạo bị ta đại thịnh thái tổ đánh bại, tộc nhân nhao nhao đầu hàng ta thái tổ. Cho đến ngày nay, Hà Trung Tào thị mặc kệ là tại triều chính vẫn là giang hồ, đều có lớn lao danh vọng địa vị. Thiên Ma giáo đại loạn, Tào thị một người không bị thương, đại loạn về sau càng là mượn triều đình an dân chi lệnh, bắt đầu trắng trợn thu hết tốt nhất đồng ruộng. Thiên hạ đất màu mỡ ra Hà Trung lương túc tại Ngân Hòa. Ngân Hòa huyện, không, hiện tại phải gọi Ngân Hòa phủ, kỳ cảnh bên trong 10 vạn mẫu lương điền, đều là nói vậy. Trần Hành hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói, bản quan tùy hành tiết độ sứ đại nhân lúc, đã từng nhìn qua Hà Trung bố trí. Ngân Hòa huyện lớn, chính là Hà Trung là số không nhiều, cùng Khánh Ninh đồng dạng không có chịu Thiên Ma giáo diệt thành thành bách. Nhờ vào đó địa lợi, tiết độ sứ đại nhân càng là phân phối trọn vẹn 5 vạn bách tính di chuyển đi qua, đem nó cùng Khánh Ninh đồng dạng thăng làm bản châu chi phủ. Cây bừa vụ xuân lúc các nơi tấu, ta đã từng nhìn qua, đủ loại số liệu chẳng lẽ là giả sao? Triệu Lệ đau thương cười một tiếng, một tờ một khoản, còn không phải người biết, làm sao không có thể làm bộ? Huống chi, thật như thế nào, giả lại như thế nào? Triều đình cầm đủ thu thuế, quan lại cầm thật tốt chỗ, ai quan tâm? Nói, lão đầu nhi này ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, buồn bã nói, đây cũng là sự thật, đại nhân còn muốn chơi thanh thiên trò xiếc, còn muốn làm ồn ào cái này Đỗ Châu sao? Trần Hành nết miệng cười một tiếng, kia tiết độ sứ đại nhân gì chuyển đi qua 5 vạn bách tính, nếu không phải là cái này 5 vạn bách tính rời đi qua, bọn hắn chưa chắc có lớn như thế khẩu vị. Nếu không chẳng lẽ nhường Tào ra những cái kia vọng tộc quý loại đi cày ruộng sao? Triệu Lệ cười ha ha, không tá điển chi danh, cũng đã có tá điển chi thực. Không lời đã nói ra, lão đầu nhi này cũng không lại cố kỵ, cắn răng tiếp tục nói, còn có một số tin tức ngầm, tại hạ không biết thật giả. Những người dân này chỉ sợ là tá điển cũng không bằng triều đình chính làm bọn hắn không sợ, kia tiết độ sứ an bài, bọn hắn cũng dám lỗ mãng. Trần Hành hai tay vòng cánh tay, cần biết tiết độ sứ đại nhân, nhưng đã là nho thánh. Đại nhân thật không biết. Triệu Lệ ngạc nhiên, trần trơ nói, đại nhân chẳng lẽ không biết được, tiết độ sứ đại nhân vợ cả, chính là Tào thị chi nữ. Nghe thấy lời ấy, Trần Hành đầu tiên là sững sờ. Chợt cười ha ha ngửa mặt rời đi. Ha 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 ha, chơi thật vui ha. Hí 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 hí. Hí. Biệt giá đại nhân, Mã Lệ chết Thanh Thành bên ngoài gò nhỏ bên cạnh, theo Đỗ Châu Ngân Hòa phủ chạy tới một đám quan lại tê liệt trên mặt đất, thở hổn hển. Cái kia gọi Hồ Nham biệt giá kinh ngạc nhìn xem ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép sắc ngựa, ánh mắt dần dần thanh minh. Không tốt. Cách đó không xa Tử Yên răng ngà thầm cắm, liền phải chen ra máu nuôi nấng trong lòng bàn tay bốc lên từng tia từng sợi khói đỏ nhẹ. Vất vả. Bên cạnh Trần Hành thân ảnh chợt xuất hiện, Tử Yên sững sốt một chút, vẻ mặt đau lòng thu hồi có chút hề bản nhẹ. Cổ trùng không còn ảnh hưởng bọn hắn, những này quan lại tùy tùng nhao nhao tỉnh thần. Khi thấy trên đồi nhỏ đứng đấy bóng người sau, Hồ Nham lập tức hiểu được. Đáng chết, yêu nhân phương nào, dám can đảm làm loạn. Không biết ta Hà Trung đạo chính là thánh nhân trì hạ sao? Đồng thời trong lòng có chút ảo não, sớm biết như thế, liền không như vậy vội vã tham công cực khổ, chờ một chút trong phủ võ giả cao thủ, dầu gì, mời Tào thị phái hai người cũng được à? Bằng không, làm sao lại để cho người ta như vậy chơi bừa? Hồ đại nhân chớ có gấp, bản quan chính là Tuần Kiểm Ti Tuần Kiểm Trần Hành. Trần Hành cười nói, chính là phát giác nơi đây có dị động, lúc này mới đến xem xét, kia yêu nhân hành tung bất định, ta đã phái người đuổi theo. Nơi xa, bóng cây trong bóng tối Tử Yên nghe được chính mình là yêu nhân, miệng nhỏ một điếu. Trần Hành, đây chính là Trần Hành. Hồ Nham song đồng co rụt lại, đối với người khác nâng đỡ đứng dậy, Vô vô áo bào chắp tay cười nói, hóa ra là Trần đại nhân ở trước mặt, quả nhiên là thất lễ. Tại hạ nghe nói Thanh Thành có chút không tĩnh, vẫn là Trần đại nhân qua đường lúc ra tay mới trấn an. Tại hạ đại thứ sử đại nhân, cảm ơn Trần đại nhân xuất thủ tương trợ. Dù sao tuần kiểm ti sự vụ bận rộn, cái này kế tiếp cũng không dám lại làm phiền Trần đại nhân. Trần Hành từng bước một đi qua, cười nói, không ngại, một chút việc nhỏ đã xử lý. Đã xử lý. Hồ Nham giật mình trong lòng, không biết đại nhân xử lý như thế nào. Nưu Tài làm chứng, Triệu Lệ tại chỗ nhận tội, đã đền tội. Bản quan để cho người ta đi y theo sổ sách hoàn trả trăm họ điền mẫu. Trần Hành nói mười phần tùy ý, phản phất là tại bảo hôm nay ăn cái gì như thế. Hồ Nham ra mặt hơi có chút có gắp, trong lòng càng là bắt đầu suy nghĩ lên, cái này họ Trần thái độ như thế, xem ra kia Triệu Lệ không có nói lung tung. Thoáng an tâm, thế là lúc này đống nhiên cười ha ha, ha ha ha. Trước kia chỉ biết là tuần kiểm ti bắt yêu chấn ma chính là hảo thủ, hôm nay mới biết xử lý lên cái này phạm tục sự tình, cũng là lôi lệ phong hành. Tốt. Đại nhân quả thật không hổ là tiết thánh đệ tử. Nếu như thế, như là đại nhân không nội, tại hạ cũng tốt đại thứ sử đại nhân cảm ơn một cái Trần đại nhân mới tốt. Hại, một chút việc nhỏ, chỗ nào đáng giá tạ ơn tới tạ ơn lui. Trần Hành dừng dưng khoát tay, mười phần võ giả thô kệch dáng vẻ. Lần này Hồ Nham trong lòng xác nhận, người này đi ngang qua Thanh Thành, chỉ là hương khởi mà làm, cũng không phải là chuyên môn hướng về phía ai tới. Thật là hắn không biết rõ, nửa câu đầu coi như hắn đoán đúng, Trần Hành thật sự là đi ngang qua, hương khởi. Nhưng hiện trong lòng hắn có hay không suy nghĩ đối phó ai, vậy nhưng liền không nói được rồi. Hai người tay nắm tay, một bộ bạn tốt nhiều năm bộ dáng đi vào Thanh Thành. Trên đường, Trần Hành nhìn xem chỗ xa xa điểm ruộng bách tính, cười không đạt đáy mắt. Trước mắt ý chí số 18. Chương 82, tất cả mọi người là diễn kỹ phái chương 82, tất cả mọi người là diễn kỹ phái liên tiếp 3 ngày, Trần Hành cùng Hồ Nham tại Thanh Thành uống thông khoái. Hai anh em tốt còn kém lăn một cái ổ chăn. Ô, đáng hận ta không có chút thiên phú nào, không thể hướng Trần Hiền đệ đồng dạng chạm yêu trừ ma, dương danh lập vạn a. Tầm thường vô vi mấy chục năm, vẫn như cũng là nhục thể này phạm thai Hồ Nham nằm sấp trên bàn, đùa nghịch lên rượu điên. Trần Hành ở bên cạnh cũng là thân hình lay động, gọi rượu nấc ha ha cười nói, Hồ huynh chớ tự coi nhẹ mình. Đại trượng phu ý chí, ứng như trường âm đông chạy biển cả. Tội gì khóc sức mướt làm nữ nhi này dáng vẻ. Ta chính là võ giả, sách đao chém yêu là vì nước vì dân, huynh là một châu biển giá, quyền cao chức trọng gần như chỉ ở thứ sử phía dưới, tận tâm cùng chính, bảo đảm quốc an dân, làm sao có thể tính tầm thường vô vi. Hồ Nham khẽ giật mình, một lát sau cấp tốc lấy lại tinh thần, cao cao nâng chén, hiền đệ lời này, nên uống cạn một chén lớn. Ha ha, Hồ huynh cộng ẩm. Một lát sau, hai người lại ôm cùng một chỗ, khóc khóc cười cười. Hồ Nham nói quan trường khó đi, không bằng võ đạo tùy tiện. Trần Hành nói bờ vực sống còn, không bằng ngồi công đường xử án an ổn. Hồ Nham nói các phương rèn luyện, có thể dạy đao nhọn mà. Trần Hành nói cách cảnh cách sơn, có thể làm ngông nên tận gãy. Hồ Nham ngửa mặt lên trời thở dài, nói hắn cả đời như thế, bây giờ chỉ cầu an ổn, không còn yêu cầu xa vời bọc tiến. Trần Hành bắt tay an ủi, nói tuần thương công 80, vẫn có thể định quốc cán bang, sắp xếp như ý thiên hạ sơn hạ. Hồ Nham che mặt thút thít, nói hắn làm quan mấy chục năm, khắp nơi cả tay, không còn thiếu niên khí phách. Trần Hành một bạt thai quất tới. A. Hồ Nham ngạc nhiên, che lấy xương đỏ gương mặt ngu ngơ tại nguyên chỗ. Trần Hành sau đó cấp tốc kéo tay của hắn, trên cổ nổi gân xanh, hốc mắt rưng rưng nói, đệ, thứ không đành lòng thấy huynh thấp như vậy nặng, thấy huynh khí phách tận, tiện tiếp. A phi, thấy huynh khí phách tận, huynh đệ trong lòng buồn a. Trần Hiền đệ, Hồ huynh giải. Hai người ôm đầu khóc giống. Từ Bượng đột nhiên đi tới, mặt không đổi sắc xông Trần Hành chắc tay, đại nhân. Tại hạ ngay tại dẫn người phân phát ruộng đồng, vốn nên hôm nay liền có thể chấm dứt, nhưng đột nhiên tới một đám quan sai, còn có một cái tự xưng Tào thị người của quản gia đi ra ngăn cản soát soát. Nguyên bản còn ôm cùng nhau hai người cấp tốc tách ra, riêng phần mình chỉnh lý tốt quần áo, trên mặt nơi nào còn có men say. Hiền đệ a. Hồ Nham lắc đầu than thở, chính như vi huynh vừa mới giảng, kia Triệu Lệ vì định đoạt Tào thị, lúc này mới to gan lớn mật, đổi chỗ lấy lòng. Dưới mắt bách tính là không sao, Tào thị lại nên như thế nào đâu. Người ta cái gì cũng không làm, liền không duyên cớ hao tổn dòng dã một cái mùa xuân, mấy ngàn mẫu đất nhân lực vật lực. Bây giờ cày bừa vụ xuân đều hoàn tất, ngươi nói còn, người ta những tổn thất này Trần Hành nhíu mày, Hồ đại nhân, công sự vô tư tình, mời xứng chức vụ. Hồ Nham sờ lên bị rút cái vả miệng mặt, trong lòng mắng một câu hỉ nộ vô thường, cười nói, là Trần đại nhân cảm thấy, cái này nên làm thế nào cho phải. Hồ đại nhân nghĩ sao? Trần Hành mở miệng cười. Hồ Nham trầm ngâm một lát, thử dò xét nói, như là đã điểm, thu hồi lại đến chính là đánh Trần đại nhân mặt, vậy liền để bọn hắn loại, nhưng là Tào thị tổn thất, không bằng để cho những này đến bách tính hàng năm còn một chút, thẳng đến đem Tào thị lần này cày bừa vụ xuân tổn thất bổ túc, như thế nào? Là tốt biện pháp. Gặp hắn gật đầu, Hồ Nham trong lòng vui mừng như điên. Sau đó liền lại nhìn thấy vị này tuần kiểm ngoài cười nhưng trong không cười nói, coi như sợ bản quan sau khi đi, cái này nợ một năm rồi lại một năm, một đời lại một đời, bọn này bách tính đời đời kiếp kiếp cũng chả không hết. A Hồ Nham giật mình trong lòng, chê cười nói, Trần đại nhân nói giỡn, chỉ là Tào thị cày bừa vụ xuân tổn thất còn xong liền có thể. Báo. Lại là một phụ đao lang bước nhanh mà đến. Đại nhân. Yêu vật náo động. Tấn công bất ngờ Thanh Thành mà đến. Lại có việc này. Hồ đại nhân, trước không tán gẫu nữa, ta đi xem một chút. Trần Hành bước nhanh rời đi. Hồ Nham một thân mùi rượu, vặn lông mày suy tư. Không đúng, Đỗ Châu luôn luôn thái bình, từ đâu tới yêu vật? Suy tư, cũng không để ý đổi đi quần áo, đội vàng đuổi theo. Ngồi trên lưng ngựa, Trần Hành bên thai rơi xuống một cái trường hạt gạo kim sắc giáp trùng. Chợt chính là Tử Yên thanh âm truyền đến. "Trần Hành, ngươi không thể đem ta làm trâu ngựa làm a. Ba ngày này ta chân đều nhanh mài hỏng mới tìm được cái này mấy tiểu yêu, 500 năm đạo hạnh ta trèo đèo lội suối cũng chỉ tìm tới một cái ta cùng Tiết Thánh Đao ý tương thông, về sau có rảnh ta thử một chút thay ngươi cùng ngươi nhà đại trưởng lao trừ bỏ đao ý kia." "Thật, ta Trần Hành xưa nay không lừa gạt nữ nhân. Có thể hai ta vừa gặp mặt lúc ngươi liền đừng làm rộn. Làm được đâu, mau đem thanh thế gây lớn chút nữa." "A." Làm Trần Hành thúc ngựa ra khỏi thành, chạm mặt tới chính là Ô Ương Ương chen chúc bách tính. "Chạy mau a." "Yêu quái." "Là yêu quái." "Cha nương." Trần Hành đưa tay, từ vượng rục ngựa mà đến. "Nhường các minh đệ xem trọng, có khác thương vong." "Đại nhân yên tâm." Từ vượng chắp tay tất cả, dẫn đầu cái khác phụ đao lang bước bỏ dưới ngựa, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền trong đám người vớt ra một gã nữ đồng, thân hình thoát một cái, liền đến tới đất trống. Mười mấy người như thế lặp lại, quả thật nhường thanh thành trước cửa, loạn mà không thương tổn. Quả nhiên, phụ đao lang đi. Làm việc vật thật sự là một tay hào thủ. Trần Hành quay đầu, xa xa nhìn về phía tường thành. Hồ Nham bên cạnh thần, một gã râu tóc bạc trắng, thân thể hùng tráng lao đầu, ánh mắt tấm lánh. "Hồ đại nhân, chủ nhân nhà ta nói, Tào thị có thể bán vị này võ thánh đệ tử một bộ mặt, nhưng hắn sau khi đi, Tào gia tổn thất cũng không thể cứ tính như vậy." Ngữ khí tùy ý, thật giống như đang chỉ huy thủ hạ nô bộc đồng dạng. Hồ Nham trong lòng giận dữ, sau đó, bĩu môi cười nói, "Kia là tự nhiên. Mấy ngày nay tiếp xúc, người này như thế nào?" Cái này Hồ Nham hồi tưởng mấy ngày nay, cao mày nói, giống như là tùy tính mà làm, lại tựa hồ có chút để bụng. Tào thị quản gia không nhịn được liếc hắn một cái. Hồ Nham ngượng ngùng nói, "Nên không ngại, nên không ngại." Nói trông thấy nơi xa chạy tới bầy yêu, nhìn qua những cái kia dữ tợn đáng sợ to lớn thân thể, tay chân không khỏi mát lạnh. Chỉ thấy bụi mù trước nhất chỗ, dẫn tinh hồng con ngươi bầy yêu yêu bật, lại là một đầu trường dài hơn 10 trượng, chín thước rộng vảy đen cự xà. Hai cây trường kiếm đồng dạng giang độc lật ra, hôi thối nước miếng nhỏ xuống, nhiễm phải thổ địa nhao nhao đen một mảnh. Đầu rắn hai bên, hai cái lớn chừng cái đấu nổi một quái dị vô cùng. "A." Tào thị quản gia kinh hô một tiếng, cầm đầu xà yêu đỉnh sinh nổi một, sợ là cách hóa giao không xa, có ít nhất 500 năm đạo hạnh. Hồ Nham đối với phương diện này kiến thức không nhiều, đội vàng lo lắng hỏi thăm, kia Trần đại nhân có thể ngăn cản sao? 500 năm đạo hạnh, sắp hóa giao xà yêu, mấy cùng lục phẩm tịch hải cảnh võ giả. Tào thị quản gia ở trong lòng hồi tưởng đến Trần Hành tư liệu, chậm rãi thở dài một hơi, vị này võ thánh đệ tử, nên ngăn lại không khó. Có thể đây không chỉ là xà yêu, sau lưng nó còn có nghe nói như thế, quản gia cười nhạt một tiếng, chờ vị này võ thánh đệ tử nếm chút khổ sở, lão phu lại đi trợ trận. Như thế đồng ruộng sự tình, cũng tốt lại nói một nửa, liền thấy tấm lụa hành không, cơ hồ có thể nhói nhói mắt người bạch mang viên trảm mà phát. Này phương giữa thiên địa, thanh minh chân khí phồng lên quét ngang, túc sát chi khí khiến quanh mình có cây lắc lư, phản phất giống như đều sợ. Quản gia thân thể cứng ngắc, vô ý thức liếc mắt bên hông mình còn tại trong vỏ đao trường đao. Ông ngóng rên rỉ, như thần thấy bương. Chương 83, cầm lại thuộc ở đất đai của mình. Chương 83, cầm lại thuộc ở đất đai của mình. Yêu vật từng tiếng gào thét không thấy, trận trận đuổi mù không dậy nổi. Ba ngày dường như cũng theo đao mang tiêu tán, biến mở đi một chút. Đao quang về sau, chỉ thấy bọn này yêu vật. Đầu rắn bay vút lên tại ba trượng bên ngoài, hai cây răng độc cắm sâu vào trong đất, khắp nơi trên đất canh máu hôi thối, cực đại thân thể không có thấu rui cũ đang điên cuồng bặm bẻo dây dưa, nhưng cuối cùng khó cản tự kỳ. Mãnh hổ người, đứt chân lại thân thể đánh ra trước, đầu hổ mở mịt một sát, yêu hồn lập tức chôn bụi. Cuồng biến người, chém ngang lưng mà điểm, quyền đệ đại địa, chết không nhắm mắt. Sau lưng thành nhỏ, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Tất cả leo lên thành tường, cùng chưa kịp vào thành đám người, trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Chỉ thấy cái kia đạo cưỡi ngựa thân ảnh, chậm rãi tác động dây cương, quay đầu ngựa lại. Một thành một người xa nhìn nhau từ xa. Trần Hành trường đao khi bay, có chút nghiêng đầu, phía sau là cực đại yêu thi, dính liền một mảnh. Phút chốc, hắn lộ ra ung tùm răng trắng, cười đến tùy ý từ vượng đứng ở trên tường thành, trong ngực còn ôm một cái nữ đồng. Lặng im một lát sau, một tay nắm cả nữ đồng, một tay nắm quyền cao cao giơ lên. "Đại nhân vì vũ." Một đám phụ đao lang chợt đáp lời, nhao nhao vung tay thét giải, gầm thét lên tiếng. "Đại nhân vì vũ." Mà từ vượng trong ngực nữ đồng lại cũng học theo, nắm đuốt chính mình nhỏ nắm tay nhỏ, học từ vượng dáng vẻ giơ lên cao cao. Trên đầu thành, một tiếng thanh âm non nớt vang lên, "Đại nhân vũ vũ, đại nhân vì vũ." "Đại nhân vì vũ." Thanh thành trong ngoài, loạn sĩ bắt náo. Vô số dân chúng chen chúc một chỗ, giơ nắm đấm gầm thét, phát tiết trong lòng chưa tiêu tán sợ hãi, an mừng lấy chính mình chưa từng bị yêu quái ăn hết. Đối mặt toàn thành reo hò, Trần Hành chỉ là giơ lên trường đao cước cơ, sau đó thu đao còn bỏ. Hồi phục thanh tịnh. Trần Hành ngồi ngay ngắn lập tức, bình tĩnh mở miệng, thanh âm lại như lôi đình nổ vang thành quách phía trên. Ngũ phẩm giữa cung, thần hồn ngày càng cường đại, cái này âm thanh chấn tại giã thủ đoạn, bất quá là tiểu đạo mà thôi. Toàn thành người chỉ nghe một câu. "Tào thị người ở đâu?" Hồ Nham lấy lại tinh thần, không có đi nhìn bên cạnh Tào thị bản ra, tỉnh mơ đem bước chân hướng lệnh chết đi rồi, giữ im lặng. Cái này hình thể to con quản gia gắt gao nắm chặt bên hông vào đao, toàn thân chân khí phồng lên, cắn chặt răng hồi lâu, mới đưa bội đao dị động chấn áp xuống dưới. Nguyên bản tiểu tính toán, theo một đao kia chi uy hoàn toàn tiêu tán. Theo trên thành nhảy xuống, chậm rãi đi đến Trần Hành trước mặt. Quản gia ngẩng đầu, Trần Hành cao cao ngồi ở trên ngựa, Lịch Dương quang thấy không rõ biểu lộ, mà phía sau hắn không xa, chính là kia chết không nhắm mắt cực đại đầu rắn. Ngươi chính là Trần Hành có chút túi người, phút chốc phát giác được cái gì, nhẹ nhàng khịt khịt mũi, nguyên bản chút nào không gợn sóng đan điền chân khí đại dương mênh mông, bắt đầu nổi lên gợn sóng. "Võ giả?" "Là." "Mấy thành phẩm?" "Thất phẩm ngưng cương." Nghe thấy lời này, Trần Hành mỉm cười nói, lớn tuổi như vậy mới lục phẩm, lão Tào gia thế nào như thế kéo? Quản gia này mặc dù nghe không hiểu cái gì gọi kéo, nhưng khinh miệt ngữ khí lại là nghe được rõ rõ ràng ràng. Thế là cắn răng chắc tay, mời đại nhân thả tôn trọng chút. Tào thị không thể đủ. Tại hạ chỉ là Tào thị bên trong, nhị phòng quản gia. Vũ Trạch Long. Đối mặt Hồ Nham cái này đối với hắn rất cung kính biệt giá, hắn cao ngạo không để vào mắt. Có thể đối mặt Trần Hành cái này đối với hắn 10 phần không khách khí tuân kiểm, hắn lại là liền phản bác đều lộ ra 10 phần lễ phép. Lấn yếu sợ mạnh đi. Nhị phòng. Còn quản gia. Trần Hành nghiêng qua hắn một cái, có thể làm được cái này thanh thành sự tình chủ. Nếu là còn phải bẩm báo gì gì đó, liền nhanh đi về, đừng lãng phí thời gian của ta. Khinh thường ý tứ căn bản không có chút nào ẩn dấu. Vũ Trạch Long quyết định chắc chắn, cắn răng nói, chủ nhân sự vụ bận rộn, trước khi đi nhắc nhở ta xử lý việc này, ta tự nhiên có thể làm chủ. Những này đồng ruộng chính là có thể làm chủ liền tốt. Trần Hành khoát khoát tay, chỉ vào sau lưng yêu thi đạo, yêu vật thi thể cũng rất đáng tiền, đã việc này là ta chọn lên, vậy bản quan người tốt làm đến cùng, dứt khoát liền dùng những yêu vật này thay những cái kêu bách tính trả nợ. Từ nay về sau những này đồng ruộng cùng ngươi Tào thị lại không liên quan. Yêu thi, trả nợ. Vũ Trạch Long sửng sốt. Mặc dù yêu vật thi thể hoàn toàn chính xác rất có giá trị, có thể cùng Tào gia lần này cày bừa vụ xuân nỗ lực mà nói. Chờ một chút, cái này cũng căn bản không phải cày bừa vụ xuân nỗ lực sự tình. Bọn hắn là muốn cái này mấy ngàn mẫu ruộng a. Thực sự đàm luận không ổn, cũng đừng đàm luận, nhường hắn cùng cái kia gọi Hồ Nham cãi cọ chính là. Chờ hắn sau khi đi ngươi lại ra mặt, lấy cày bừa vụ xuân lý do, thu ruộng thu nợ đều được. Nhớ tới trước khi đi chủ người, Vũ Trạch Long lúc này lắc đầu, đại nhân đây không phải ước hiếp người sao? Đúng a. Trần Hành gật gật đầu, vẻ mặt chân thành nói, ngươi mới nhìn ra được. Có muốn hay không ta cầm dao gác ở ngươi trên cổ tăng thêm một chút nghi thức cảm giác. Ngươi nhìn ta dùng cái biểu tình này thế nào? Dứt lời sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút meo lại hai mắt, sắc ý giật giảo. Bị một cỗ rét lạnh khí cơ một mực khóa chặt, Vũ Trạch Long vô ý thức nắm tay đặt tại chôi dao phía trên. Võ giả trực giác nói cho hắn biết, đối phương không có nói đùa, là thật muốn làm thịt hắn. Ta chính là Tào thị người. Đại nhân không cần thiết sai lầm. Vũ Trạch Long cái trán lạnh hẹn sền sâm. Gặp hắn ăn dao, Trần Hành nết miệng cười một tiếng, không nhẹ không nặng đưa tay khoác lên xương dao trên chôi dao, chính là như thế một cái nhìn như nhẹ nhàng động tác. Đặt ở Vũ Trạch Long trong mắt, lại là trong chốc lát, thiên điệu treo ngược. Cũng không thấy nữa yêu thi, cũng không tiếp tục nghe huyết tinh. Sau lưng thanh thành càng ngày càng xa, nguyên bản tiếng người huyên náo tựa như ảo mộng. Trần Hành cùng vị trí của hắn lúc lên lúc xuống, giữa hai bên khoảng cách không gian dường như vặn bẹo giống như không ngừng kéo dài kéo dài. Trong thoáng chốc, trước mặt hắn dường như xuất hiện một tòa màu đen núi cao, một tòa từ vô số tàn đao đắp lên mà thành núi đao. Chậm rãi ngẩng đầu, núi đao phía trên, Trần Hành xách đao nhìn xuống. Rút đao. Tiếng sấm chấn, chợt hiện bên hai. Vũ Trạch Long oa một tiếng nôn ra máu, theo cái này miệng máu phun ra. Bốn phía vặn bẹo mê miễn cảnh tượng lúc này mới hồi phục hiện thực. Hắn nằm dạp trên mặt đất, hai tay chết quyết chống đất vàng đại địa, không chờ hắn theo thai choáng hoa mắt bên trong lấy lại tinh thần, bên hông trường đao đã ngã rơi xuống đất. Vô ý thức muốn đi nhặt, bàn tay ở giữa không trung nhưng lại ngừng. Hắn đang sợ. Hắn đời này nổ không ra bất kỳ một thanh đao thần thông, đao chủ. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, trước mặt người đao khách sẽ bị người đao pháp cảm ngộ dung luyện tạo thành ý cảnh chấn nhiếp. Song phương tiến hành đao ý so đấu. Thắng thì đao ý tinh tiến, dũng cảm tiến tới. Bại thì tâm ma mọc lan tràn, sờ đao tức rung động. Trần Hành xem chừng, chính là tiết thánh tại thế, cũng chưa chắc có thể cùng chính mình so đấu đao ý. A liếc mắt trên mặt đất mở mịt vô phương ứng đối Vũ Trạch Long, Trần Hành dục ngựa đi vào thành thành trước. Nhìn xem rất nhiều bách tính cười nói, bạn quan dùng những cái kia yêu thi chống đỡ Tào gia cày bừa vụ xuân nợ, Tào gia đã ứng. Nói cách khác, những ngày này phát cho đất đai của các ngươi, đem hoàn toàn thuộc ở nhớ kỹ tên của ta, bạn quan Trần Hành, mặc kệ ai đến hỏi đều có thể nói với hắn, đất đai này là ta phân. Đám người bắt đầu run rẩy. Trần Hành dục ngựa nhường mở con đường. Đi thôi, đi lấy hồi vốn liền thuộc về các ngươi đất đai của mình. Chương 84 Phó Đao Lang nhóm ba lượng sự tỉnh chương 84, Phó Đao Lang nhóm ba lượng sự tỉnh trở lại thanh thành huyện nhà, bị thu thập sạch sẽ đại đường bên trong, sáng sủa sạch sẽ. Trần Hành ngẩng vai ngồi ở một bên, tư thế rất là tùy ý, mà hắn đối diện thì ngồi Hồ Nham cùng Vũ Trạch Long. Một cái vò đầu đút hai, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Một cái thần sắc cô đơn, cúi đầu, đang ngẩn người. Chọn vẹn qua một hồi lâu, Tào gia phái tới người quản gia này mới lấy lại tinh thần. Đại nhân không khỏi quá thịnh khí lang nhân. Vũ Trạch Long nhìn chằm chằm lạnh, đao ý so đấu di chứng còn tại, hắn liền nhìn đối phương một mắt cũng không dám. Sợ lại lâm vào kia để cho người ta sợ hãi trong ảo cảnh, lúc này mặc dù là tại sông Trần Hành nói chuyện, nhưng thanh âm thấp, lại giống như là ưu oán tiểu nương tử, không có chút nào cái này một lời một câu nên có chất vấn ý tứ. Ta rõ ràng không có bằng lòng ngươi. Hạ! Trần Hành giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, vung vung tay bất đắc dĩ nói, lúc ấy đang nói, ngươi bỗng nhiên cùng như đầu gỗ đến không lên tiếng, liên tiếp hỏi ngươi nhiều lần, bản quan còn tưởng rằng ngươi chấp nhận. Ngươi không phải nói ngươi có thể làm chủ sao? Ngươi nhìn việc này làm, hiện tại ta lời nói đều nói ra ngoài, cái này làm sao xử lý? Đại nhân nên đi cùng những cái kia bách tính làm sáng tỏ Vũ Trạch Long cổ họng khúc khốc, biết rõ lời này căn bản không có khả năng, nhưng có sau lưng Tạo ra chủ nhân áp lực tại, vẫn là không thể không kiên trì nói ra. Quả nhiên, hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy Trần Hành không mặn không nhạt hỏi thăm, người đau đâu? Vũ Trạch Long nguyên bản liền thanh âm yếu ớt, hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó bên cạnh Hồ Nham trông thấy không ai bị nổi Tạo ra quản gia bị dễ dàng như thế áp đảo, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Trầm mặc một lát sau, Vũ Trạch Long rốt cuộc minh bạch tới một sự kiện, chính mình không phải là đối thủ của người này, bất luận là võ đạo cảnh giới. Vẫn là xem ai không muốn mặt, hắn đều kém xa tít tắp, không có lời nói tốt giảng. Vu Trạch Long đứng dậy chắp tay, nhanh chân rời đi. Thế này, Trần Hành nết miệng mỉm cười, lôi kéo Hồ Nham chuẩn bị tiếp tục uống rượu. Mà đối phương sao chịu bằng lòng? Hắn cùng về sau Vu Trạch Long cũng là vì cái này thanh thành mấy ngàn mẫu ruộng tới, hiện tại mắt thấy ai cũng ứng phó không được, đợi tiếp nữa tự nhiên cũng liền không có ý tứ. Thế là cũng dẫn người cáo từ rời đi. Trước mắt ý chí số 577. Là đêm, huyện nha đại đường. Trần Hành duỗi người một cái chuẩn bị đi ngủ. Kết quả vừa mới tiến chuẩn bị cho mình sân nhỏ, liền thấy Từ Vượng yên lặng đứng tại phòng ngoài cửa dưới hiên. Đại nhân. Từ Vượng tiến lên mấy bước, con người chắp tay. Trần Hành cười cười, có việc. Dưới ánh trăng, chỉ thấy Từ Vượng gãi đầu một cái, không được tốt ý từ nói, lúc đầu chúng ta phụ đao lang nghe lệnh chính là, không nên hỏi nhiều. Chỉ là nói, hắn lần nữa có chút tiến lên một bước, nói khẽ, đại nhân là muốn đối phó Tào gia. Nói nhăng gì đấy? Trần Hành vẻ mặt khoa trương biểu lộ, thậm chí còn làm ra vẻ nhìn chung quanh một chút, đóng vai thành một bộ có tật giật mình bộ dáng xì xào bàn tán nói. Người ta là ai? Quốc triều một trong tứ đại gia, trước kia thật là hoàng tộc, làm qua hoàng đế. Liên nói hiện tại, trong nhà chỉ là hầu gia liền có hai vị, một cái tại triều mặc cho thị lang bộ hộ, một cái tại quân mặc cho thảo nịch trung lang tướng. Đây chính là mấy trăm năm trước liền bắt đầu hiển hách thiên hạ vọng tộc vọng tộc. Tay cầm thiên hạ chỉ có 30 bản nhập phẩm công pháp một trong, chỉ là ngẫm lại trên giang hồ nhiều ít võ giả cùng bọn hắn có dính dấp liền để cho trong lòng người ta run sợ. Đối phó người ta, sợ là người ta tùy tiện chào hỏi, liền có vô số kẻ võ giả tới lấy ngươi đầu lâu. Nói xong vô vô bộ ngực, một bộ dọa sợ bộ dáng, ngươi nói lung tung không sao, liên lụy bản quan có thể như thế nào cho phải. Từ Vượng nhìn xem hắn biểu diễn, nhìn một chút, nhịn không được. Phốc phốc một tiếng mà cười. Cười cái rắm. Trần Hành Thu liễm biểu lộ, tức giận trợn mắt chừng một cái, các ngươi đều là nghĩ như vậy a? Không có việc gì, bản quan làm người ngươi cũng biết, từ trước đến nay đều là lấy mưu kế thủ thắng, chán ghét nhất những cái kia động đao động thương vũ phu, sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Đương nhiên, nếu như vẫn là sợ hãi, ta để các ngươi về Khánh Ninh. Mưu kế? Ngài biết cái này hai chữ thế nào viết sao? Từ Vượng oán thầm một câu. Không phải sợ hãi. Từ Vượng hướng về phía trước mấy bước, đi tới trong viện. Ngoài viện phụ đao lang nhao nhao tràn vào đến. Mười mấy người hai nhóm mà đứng, nhìn qua dưới hiên Trần Hành. Thuộc hạ vừa mới sở dĩ mở miệng hỏi thăm, chỉ là muốn biết đại nhân suy nghĩ trong lòng, kế tiếp ban sai cũng tốt trong lòng minh bạch, không đến mức lý giải sai lầm, xử lý xóa việc phải làm mà thôi. Từ Vượng đứng tại trước nhất, chắp tay nói, đại nhân vừa mới nâng lên, trong thiên hạ có thể dạy ta trở nhập phẩm công pháp chỉ có 30 bản. Kia thuộc hạ cả gan hỏi một tiếng đại nhân, có biết trên giang hồ có một loại liên quan tới ta trở những này nhất lưu võ giả lời giải thích. Trần Hành hai tay vòng cánh tay, tựa ở cột trụ hành lang hạ nhìn lấy bọn hắn cười mỉm gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Nhảy sông hồ môn phái người, hài lòng. Nhập vương công quý trẻ người, phú quý. Tiến bốn họ ra người, an ổn. Từ Vượng nói đến đây, nhìn khắp bốn phía huynh đệ, lẫn nhau cười ha ha sau một lúc, một cái mặt mỏng phụ đao lang tiếp lời. Mà nhậm chức tại tuần kiểm thi người, chết sớm. Từ Vượng cười ha ha, ôm tả hữu huynh đệ, xông Trần Hành mở miệng nói, đại nhân có biết vì sao có cách nói này? Trần Hành suy tư một lát, suy đoán nói, đi giang hồ trong môn phái cầu công pháp, vẫn như cũ thân ở giang hồ, tự nhiên hài lòng. Bái nhập vương công quý tộc môn hạ, cũng tự nhiên phú quý. Mà bốn họ gia thanh danh truyền xa, ngay tại chỗ thế lực rất mạnh, nhập chi nhưng phải an ổn. Mà chỉ có tuần kiểm thi, việc phải làm nặng nghề, thường thường tại tà ma yêu quái liên hệ, tự nhiên chết sớm. Ha ha ha, đúng là như thế. Từ Vượng giật giảo ưỡn ngực, hỏi lại đại nhân, kia vì sao chúng ta còn muốn nhập cái này tuần kiểm thi? Trần Hành theo trong túi chứa vật lấy ra từng vò rượu ném đi qua. Ta đoán ngươi lời kế tiếp, rất nhắm rượu. Từ Vượng vỗ bùng phòng, dơ lên vò rượu mạnh rót một ngụm, sau đó trầm giọng nói, hài lòng người cam là châu ngựa, người giàu sang bất quá ứng quyền, an ổn người liếm người câu đi. Chỉ có tuần kiểm thi, một đao một thương, công vân nói chuyện. Chúng ta nhập tuần kiểm thi, muốn chính là lấy mạng đổi công vân, dùng máu đổi công pháp. Đại nhân, chúng ta không sợ, nhưng lần này dù sao không thể so với bình thường liệp yêu chu ma, sớm có thống kê công vân thủ đoạn. Lần này việc phải làm, chúng ta công lao nên như thế nào tính? Đang chuẩn bị uống rượu Trần Hành yên lặng gật đầu, đem trong tay rượu thu lại, sau đó đi đến trước mặt bọn hắn, từng bước theo trong tay đem rượu đoạt lại. Sau đó hùng hùng hổ hổ hướng trong phòng đi. Lãng phí biểu lộ, thật sự là một bọn khốn nạn, còn tưởng rằng có thể nói chút gì lời nói hùng hồn, hóa ra là muốn công lao. Đi vào trong phòng, ba một tiếng đóng cửa lại. Bên ngoài chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền nghe tới một tiếng, chuyện chỗ này, ta làm chủ, người người ban thưởng nhập phẩm công pháp. Ngược lại Hà Trung Đạo không có tổng kiểm, chết một cái Chu tuần kiểm sau, lại trừ bỏ một cái lâu dài bên ngoài Vương tuần kiểm. Hắn cái này Trần Tuần Kiểm không phải liền độc chiếm Khánh Linh Tuần Kiểm đi. Tạ, đại nhân. Bên ngoài ầm vang tất cả. Nghe bên ngoài đắc ý âm thanh trò chuyện, Trần Hành lắc đầu. Bọn này đứa nhỏ đốc, cũng không biết về sau sẽ không sẽ đem mình tức chết. Chương 85, ngay tại thủ hoạt quả tạm thời không có hồng hạnh ra tưởng tiểu kiểu thê chương 85, ngay tại thủ hoạt quả tạm thời không có hồng hạnh ra tưởng tiểu kiểu thê kế tiếp lại là liên tiếp 3 ngày, Trần Hành liền mang theo một đám phụ đao lang tại thanh thành đợi. Mà 3 ngày này, ý chí số cũng đang chậm rãi kéo lên. Rất nhiều chuyện, nhưng thật ra là có lạc hậu tính. Tỷ như một người đàn ông trong nhà mẫu thân qua đời, xử lý xuất viện, tìm nhà tang lễ, liên hệ thân thích, chủ bị tang sự. Tương loại sự tình phức tạp bận rộn hắn trời đất quay cuồng. Bi thương cảm xúc cũng không phải là không tồn tại, chỉ là bị tạm thời che đậy dưới đáy lòng. Có lẽ hắn lúc ấy sẽ không khóc, chỉ có thể mở mịt, chỉ có thể bận rộn. Có thể đợi đến chuyện bận rộn hoàn tất, về đến nhà, vô ý thức hô một tiếng mẹ, hay là nhìn thấy mâu thân sinh tiền tự mình làm quả ớt tương. Lúc này, trong đầu căng cứng cây kia dây cùng trầm tĩnh lại, chỉ cần như thế một cơ hội, cũng liền nên hậu chi hậu giác. Ngay treo cao, nhìn huyện nha lão ẩu ngồi xổm ở ruộng đầu. Nhiều ngày như vậy đi qua, nàng lo lắng sự tình cũng không có xảy ra, nhìn qua đồng ruộng bên trong xanh mơn mận mạn, trong lòng chậm rãi hướng tới yên ổn. Nương, ta tìm người tô lại chữ, cho đại nhân làm trường sinh bài vị, ngươi thấy có được không? Tô tiểu nương bưng lấy một tấm bảng gỗ đi tới. Lão ẩu nhận lấy tỉ mỉ dò xét, một lần lại một lần vuốt ve phía trên trần hành chữ. Phút chốc, bên cạnh truyền tới một nam nhân hèn mọn thanh âm. Tô tiểu nương, trong nhà là có ruộng, có thể cái này còn không có mọc ra lương thực. Ngày ấy dây dưa nam nhân lại gần, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tô tiểu nương, ngươi mấy ngày nay không đi ám ngai, ta có thể nhanh nhớ ngươi muốn chết. Nhìn, bánh bột ngô ta đều mang đâu. Bên cạnh nàng chị em dâu thầm nói, ngược lại đều đã cái kia, đổi điểm lương thực cũng có thể thiếu bán điểm ruộng. Tô tiểu nương nghe nói như thế, lệ rơi đầy mặt. Trong nhà ruộng đủ nhiều, lão hầu tối hôm qua liền quyết định, trước bán đi vài mẫu, đổi đủ trong nhà nhịn đến hoa màu thu hoạch lương thực, mặc dù không bỏ, nhưng cũng là hy vọng. Chỉ là nhường người nhà nông bán ruộng, không khác vãng thân thượng cắt thịt. Nàng con trai cả tức cũng có chút không tình nguyện, trong bóng tối đều đang nói nhường Tô tiểu nương tiếp lấy đi ám ngay. Lão hầu người lao hoa mắt, nhưng tâm không ngủ, tại chỗ liền rút nàng một bạt hai. Lúc này nghe được cái này, con trai cả tức còn tại nói thầm, càng là chỉ về phía nàng cái mũi mắng, ngươi nói thêm câu nữa, ta liền cho Tô nương nhà đà phần 5 mẫu ruộng. Con trai cả tức rụt cổ một cái, không còn dám lên tiếng. Lan. Lão hầu tập tên đứng dậy, xua đuổi lấy nam nhân kia, ngươi cút nhanh lên. Một cái lão hầu như thế nào đuổi kịp động. Hán tử kia 10 phần vô lại, cười hì hì bất động, còn nghĩ hướng Tô tiểu nương bên người gót. Cách đó không xa liền có người nhìn xem, nhưng lại không có người nào tiến lên. Lão hầu thở hổn hển, mang theo quải trượng hữu khí vô lực đánh vào trên thân nam nhân, không đau cũng không ngứa. Nam nhân kia càng là ngôn ngữ hạ lưu, một đôi tay dùng sức đi đủ Tô tiểu nương. Thế này, Tô tiểu nương gấp không được, phút chốc nhìn thấy bên cạnh trên đất trường sinh bài vị. Thế là liền vội vàng tiến lên cầm lên, cao cao nâng lên đỉnh đầu, mang theo tiếng khóc nức nở hô. Trong nhà của ta cung cấp đại nhân trường sinh bài vị, ngươi có tin ta hay không ôm trường sinh bài vị đi trong thành gõ hoan cổ. Hán tử kia sững sờ, vẫn thật là đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Hùng hùng hổ hổ vài câu, hán tử kia vẫn thật là đi. Thở hổn hển lão hầu quay đầu lại, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, khắc lấy trần hành hai chữ tấm bảng gỗ còn chưa lên sơn, nhưng nhìn qua vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ. Trước mắt ý chí số 721 lại tăng lên. Trần Hành chờ tại trong huyện nha, trong khoảng thời gian này hắn nhàn rỗi không chuyện gì liền nhìn một chút ý chí số, có đôi khi một canh giờ có thể nhìn 7-8 lần, mỗi chướng một đầu đều để hắn thập phần vui vẻ. Bên cạnh Từ Vượng một đám phụ đao lang càng là thần tình nghiêm túc, toàn thân căng cứng. Đây chính là muốn đối phó Tào Thị a. Hôm qua nói rõ ràng, hào tình vạn trượng, thật là cùng Tào Thị đỉnh lấy làm, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi vẫn có chút hư. Đại nhân mấy cái thường phục ăn mặc phụ đao lang đi tới, trên mặt có chút không nhịn được. Từ Bợ bận lông mày hỏi thăm, không phải phái ngươi đi trước Ngân Hòa phủ tìm hiểu tin tức sao? Thế nào đi hướng Ngân Hòa phủ đường đều được phòng, không có Đỗ Châu thứ sử phủ phát xuống lộ dẫn, ai đều không cho qua. Phụ đao lang khổ mở miệng cười giải thích. Hồ nháo. Từ Bợ răn dạy một tiếng, đường được phong có thể làm khó được các ngươi. Xuyên rừng treo núi, lặn xuống nước qua sông cái nào đi không thông. Lớn như vậy Ngân Hòa phủ bày ở kia, để các ngươi đi vào đều làm không được còn thế nào làm việc? Cái này phụ đao lang hơi đỏ mặt, bên cạnh một người yên lặng xốc lên vào áo, lộ ra eo ở giữa một đầu thước dài vết thương, da thịt bên ngoài lần. Chỉ đơn giản dùng nội lực phong bế huyết dịch lưu động, nhìn 10 phần dữ tợn. Chúng ta thử qua, chọn lấy hôm nay, quỷ khóc rừng, trường âm hà ba cái địa phương, trường âm hà bên trong bắt gặp một đầu dao, quỷ khóc trong rừng gặp được áo bào đỏ, cuối cùng hướng hồng nai đi, có võ giả tỏa chấn. Nếu không phải chạy nhanh, sợ là liền bàn giao ở đó. Nghe nói như thế, Từ Vượng trong nháy mắt thay đổi vẻ mặt, cắn răng nói, có thể từng bại lộ. Lúc trước phụ đao lang lắc đầu, trang nghiêm nói, chúng ta hiểu được nặng nhẹ, không dám phá hỏng đại nhân sự việc. Tại hôm nay, tam lang nhường người võ giả kia cắn, mắt thấy muốn bị chém chết cũng không lộ tuần kiểm ti tên tuổi. Nếu không phải chúng ta phối hợp ăn ý, sợ là tam lang liền bàn giao. Đi trước trị thương a. Từ Bượng tiến lên hít một tiếng, bộ vô mang thương phụ đao lang khàn khàn nói, vất vả. Eo có tổn thương phụ đao lang lắc đầu, khổ sở nói, chỉ là chúng ta vô năng, thậm chí ngay cả một phủ chi địa còn không thể nào vào được, thực sự có bác đại nhân nhờ bà. Đây chính là bốn họ gia Tào Thị sao? Từ Bượng mấp máy môi, lại không nói thêm cái gì, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn rời đi. Quay đầu lại nhìn Trần Hành. Đại nhân, biết đã vào không được, liền chờ bọn hắn đến. Đi xuống đi. Là đại đường người đi đến, Trần Hành lúc này mới móc ra một phong thư. Đây là Khánh Linh đưa tới. Trên đó viết tuần kiểm đại nhân Trần Hành thân khải. Là khoản bị hồng tiếp dính chặt, xé mở xem xét, vậy mà biết, ngay tại thủ mặt quả tạm thời còn không có hồng hạnh ra tường tiểu kiểu thê. Điều môi. Trần Hành mở ra tin. Tuần kiểm đại nhân thấy chữ như ngộ, thiếp thân tại Khánh Linh tất cả mạnh khỏe, không cần mong nhớ. Câu đầu tiên rất bình thường. Trần Hành tiếp lấy nhìn xuống. Thiếp thân mỗi lần nhớ tới trước kia ba. Trần Hành cấp tốc khép lại thư tín, còn cẩn thận nhìn chung quanh một chút, vững tin không ai lúc này mới tiếp tục mở ra. Chọn vẹn qua một khắc đồng hồ, da mặt dày như Trần Hành cũng bị làm cho mặt mo hơi đỏ lên. Nha đầu chết tiệt kia vậy mà cho ta viết tiểu hoàng thúc, bước dê gan. Trần Hành im lặng đến cực điểm, người ta tiểu tình nhân viết thư đều là anh em nồng tình mật ý, nàng ngược lại tốt, đầu tiên là dùng 10 phần tả thực văn tự miêu tả trước kia hai người khoái hoạt thời gian, sau đó dùng nghiên cứu thảo luận ngữ khí triển vọng tương lai gặp nhau lúc, nên dùng loại nào tư thế, a phi, là dáng vẻ. Cuối cùng phần cuối càng là viết mấy thủ như cái gì khúc kính thông vũ chỗ, ly ly nguyên thượng thảo, suối trong dốc rách trên đá loại hình để cho người ta xem không hiểu thơ. Bức dê gan. 10 phần bức dê gan. Quả nhiên không hổ là lão hoàng quê nữ. Lao cha họa tiểu hoàng đồ thiên phú không ai bằng, quê nữ viết tiểu hoàng thúc văn tự đặc sắc tuyệt luân. Cái này hai người, tuyệt mất. Cái này đỉnh lấy thư tình tên tuổi tiểu hoàng thúc, thấy Trần Hành đều có chút muốn về một chuyến Khánh Linh. Ai, bị nàng nắm. Chương 86, lão Tào gia cha cùng con chương 86, lão Tào gia cha cùng con Tào phủ, Thanh Trúc huyện. Quái thạch lợm chậm rà sân sau, một thiếu niên mình trần thân trên, quỳ trên mặt đất, bốn phía đứng đấy 10 cái ánh mắt lạnh lùng thân vệ giáp sĩ, ngay trong bọn họ, một vị mặc giáp tướng quân, tay cầm roi ngựa ánh mắt u ám. Vị này mặc giáp tướng quân không là người khác, đang là đương triều Dũng Mãnh Hầu, độc lĩnh Mi Sơn đại doanh thảo nghịch trung lang tướng, đồng thời cũng là Tào gia nhị phòng trưởng tử, Tào Úc. Trước mặt hắn quỳ thiếu niên không phải người bên ngoài, chính là con trai độc nhất của hắn, Tào Nghiễn Thu. 3. Roi ngựa quất vào Tào Nghiễn Thu trên thân, lưu lại một đạo đỏ thắm vết máu. Biết sai rồi sao? Tào Úc mang theo roi ngựa, hất lên khôi giáp, phía trên cho bụi điểm điểm, giống như là vừa từ đằng xa gấp trở về. Mặt mũi thanh tú thiếu niên cắn chặt răng, chằm chằm lên trước mặt giả sơn trong nước hồ cá chép, không nói một lời. Thấy hắn như thế quả cường, Tào Úc nguyên bản trông thấy vết roi có chút chắc ở tâm, hoàn toàn bị chọc giận. Vung lên roi như mưa rơi mạnh mẽ quất vào Tào Nghiễn Thu trên thân. Tĩnh mịch trong đình viện, chỉ có roi rung động đùng đùng, thân binh bên cạnh đứng trang nghiêm bất động, không một người mở miệng. Chọn vẹn một khắc đồng hồ, đợi cho Tào Nghiễn Thu sau lưng ra chóp thịt bong, Tào Úc lúc này mới thu hồi roi, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Biết sai rồi sao? Tào Nghiễn Thu hai tay chống đỡ trên mặt đất, nghe nói như thế sau cắn răng một cái, liều mạng sau vết thương bị khẽ động, quả thực là lần nữa thẳng tắp lưng, không nói một lời. Báo. Đình bên ngoài đi tới một gã giáp sĩ, không có đi nhìn thiếu niên một cái, chỉ là gọn gàng xông Tào Úc chắp tay cúi đầu. Một canh giờ đã qua, Vũ Trạch Long vẫn chưa rút đao ra, thuộc hạ theo tướng quân kiến, đem nó chém đầu. Tào Úc khoát qua tay, tên này giáp sĩ lui lại mấy bước, nhập thân vệ liệt kê không nói. Chậm rãi đi vào Tào Nghiễn Thu trước người, nhìn con mình ánh mắt, khàn khàn nói, ta đưa cho ngươi tin là nói như thế nào? Để ngươi tự mình đi, thật tốt đàm luận. Chính là thanh thành cũng không cần, cũng chớ có cùng kia tuần kiểm trở mặt. Ngươi làm sao làm? Chỉ phái một quản gia. Coi như ngươi xem thường cái kia tuần kiểm, nhìn không ra giá trị của hắn, có thể làm cha lời nói chẳng lẽ cũng không nghe sao? Không có. Tào Nghiễn Thu phun ra hai chữ. Cái gì? Tào Úc cho mày. Nhi tử không có xem thường vị kia tuần kiểm, nhi tử cũng biết phía sau hắn liên tiếp đều là ai. Tào Nghiễn Thu ngữ khí bình tĩnh, dường như sau lưng vết roi cũng không mang đến cho hắn một tia đau xót. Kia ngươi chính là cố ý tại cho Tào gia chuốc họa. Tào gia? Là A tổ Tào gia, vẫn là đại bá Tào gia, vẫn là tam thúc Tào gia. Tào Nghiễn Thu ngẩng đầu, hạ giọng quát tầm lên, phụ thân. Từ khi đại bá tuyệt tự, A tổ liền một mực đem ngươi làm thành đời sau gia chủ bồi dưỡng. 20 năm đều là như thế. Ngươi có lỗi sao? Không sai. Ngươi tại triều đình như thế phòng bị bốn họ lúc, vẫn có thể bằng vào quân công, để bọn hắn không thể không nắm lô mũi phong ngươi một cái dũng mãnh hầu. Không thể không khiến ngươi độc lĩnh Mi Sơn đại doanh. Thiên ma giáo đại loạn, chúng ta Tào gia cùng Hà Trung đạo ngàn vạn trăm họ giống nhau, cũng là con rơi. Là nên tại thiên ma yêu nhân đồ đao hạ hủy diệt. Là ngươi bỏ bao công sức nhu đồ, dốc hết tâm huyết ăn bài, này mới khiến triều đình ra tay che chở. Hiện tại thế nào? A tổ nhường tam thúc một nhà tọa trấn ngân hòa phủ, để chúng ta đi thanh thành. Làm cái gì vậy? Đây là muốn để cho chúng ta lăn đi cho bọn họ dọn vị trí. 3. Một bạt thai lắc tại trên mặt hắn, Tào Úc lạnh lùng chỉ vào hắn, ngươi dạ tâm quá nặng đi. Đó là ngươi tam thúc. Dạ tâm. Lít nha lít nhít roi không có nhường Tào Nghiễn Thu một chút nhíu mày, có thể cái bạt thai này lại làm cho hắn hiện ra buồn cười biểu lộ, Tào gia nhận hắn xuất thân. Chính là đại ngụy vương thất hậu duệ. Chúng ta hậu bối liền tranh một cái vị trí gia chủ, đều tính dạ tâm sao? Tào Úc chậm rãi nắm chặt nắm đấm, ngươi A tổ, là đúng. Cũng bởi vì một cái thánh nhân. Tào Nghiễn Thu ngẩng đầu lên, mất tiếng nói, chuyện năm đó, người khác không biết rõ, nhi tử chẳng lẽ không biết sao? Năm đó Thiên An thành, tam thúc cùng người đánh cược, đối phương áp 10 vạn lượng, tam thúc không có tiền, liền lấy ta cái kia đường tỷ làm tiền đặt cược. Nhưng người ta căn bản không lọt mắt. Lúc này thánh nhân chán nản đầu đường, người kia chỉ vào thánh nhân nói, nếu là tam thúc thua, liền để hắn khuê nữ gả cho hắn. Năm đó thánh nhân 50 có 7, liền đại nho tên tuổi đều không có, có thể ta đường tỷ mới 18. 50 không cưới, Thiên An cho cười, cuối cùng vẫn là ta đường tỷ đối Tào gia nản lòng phái trí, lấy mệnh bức bách mới gả vào phương gia. Đây chính là hôm nay thiên hạ tán dương Tào thị tuệ nhãn biết châu, chí siêu thiên hạ trận tướng. Tào Nghiễn Thu thở hổn hển, móng tay hám sâu bàn tay, đối thánh nhân mà nói, đây là làm đủ. Năm đó là, hiện tại vẫn là. Triều đình thử thăm dò cho tam thúc một cái hầu gia, phong một cái thị lang. Thánh nhân không để ý tới, là khinh thường, tuyệt không phải ngầm thừa nhận. A tổ hắn liền thật sự cho rằng thánh nhân tâm hướng ta Tào gia. Hắn là lao mắt hoa mắt ù thai. Ngươi xem một chút tam thúc một nhà, bọn hắn quả thực là điên rồi, chuyện gì cũng dám làm, bọn hắn thật đem thánh nhân xem như nhà hắn con rể. Bọn hắn chẳng lẽ liền không suy nghĩ một chút, những năm gần đây, ta vị kia đường tỷ có thể từng cho bọn họ gửi qua một phong thư. Tào Úc nhìn chằm chằm ép đâm thanh gào thét như tử, yên lặng ngồi dưới hòn non bộ cá chép bên cạnh ao. Sau lưng cá chép nhìn thấy bóng người còn tưởng rằng là tới cho ăn, nhao nhao sóng triệu mà đến, bước lên bọn nước làm ướt Tào Úc váy giáp, thoáng lao đi kia giáp phiến bên trên cho bụi. Ngươi thật giống ta lúc tuổi còn trẻ, giống nhau như lúc không biết trời cao đất rộng, giống nhau như lúc không cam tâm. Tào Úc hàn khàn nói, việc này không thể tìm được ngươi, thu tâm tư của ngươi, sau 10 ngày, chúng ta đi Thanh Thành xây trạch.
Phụ thân.
Tào Nghiễn Thu quỳ gối mà đến, chỉ vào đối phương chỗ đầu gối nước nở nói, hài nhi 6 tuổi, phụ thân dẫn người lên núi, 10 ngày đêm vương ra, hai gối bị lang yêu răng độc chốt sâm, kém một chút liền trở thành phế nhân. Lúc tới hôm nay, mỗi trí âm mưa ảm đạm ngày, vẫn như cũ sẽ đau đớn khó nhịn. Nói hắn lại chỉ hướng Tào Húc ngực, hài nhi 10 tuổi, phụ thân xuất quân theo Cố đại tướng quân tại Bắc Nguyên chinh chiến Thảo Nguyên Vũ tộc, 3 năm không trở về. Khi trở về, ta vì ngươi tẩy thần, vết đao tiến đau nhức 30 tháng chỗ. Hài nhi 15 tuổi, Thảo Nguyên khắc lực bộ hàng mà phục phản, phụ thân chỉ đem 1000 thiết kỵ, nhập đại mạc, đi vòng 1300 dặm, phá vương đỉnh, bắt sống đại vu. Phụ thân cũng bởi vì này, bị triều đình phong dũng mãnh hầu. Phụ thân hầu ra, là theo Diêm La trong tay tránh ra tới, có thể tam thúc đây này. An Lạc Hầu, An Lạc Hầu, An Lạc Hầu. Nhưng phụ thân chết bao nhiêu lần triều đình hầu tước, thế nào tới bọn hắn kia, liền dễ dàng như vậy. Ta không phục, nhưng ta rõ ràng hơn, Tào gia tại trong tay phụ thân khả năng thịnh vượng, mới thật có thể chống lên bốn họ gia danh vọng. Nhi tử không phải là vì Tào gia vị trí gia chủ, nhi tử là vì ta Tào gia. Vị kia tuần kiểm là một thanh lưới dao, cắt mất ta Tào gia vết loét lưới dao. Nhi tử đã nghĩ kỹ, kế tiếp ta sẽ đích thân đi Thanh Thành, căn cứ nhi tử phán đoán, vị kia Tào Nghiễn Thu líu lo không ngừng nói, đã thấy Tào Úc vẻ mặt mệt mỏi đưa tay ngăn lại. Ý vị dã rời nói, sau 10 ngày, chúng ta đi Thanh Thành xây trạch. Chương 87, ngươi gặp qua thánh nhân chi vì sao? Chương 87, ngươi gặp qua thánh nhân chi vì sao? Phụ thân. Tào Nghiễn Thu không hiểu, quỳ gối Tào Úc trước mặt hai mắt tràn đầy tơ máu, liền trong đó lấp lóe nước mắt đều lộ ra dữ tợn. Ngươi cùng vi phụ như thế, xuất thân Tào gia, kiến thức nhiều, biết đến nhiều, mong muốn cũng liền nhiều. Tào Úc không người đem hắn nâng đỡ, đem hắn đỡ đến bên cạnh hồ cá ngồi xuống, thông minh, có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện, có thể đoán ra rất nhiều người tâm tư. Nhưng là Thu Nhi, ngươi cha con ta hai những này thông minh, ngưu kế, thủ đoạn, những này kỳ thật đều vô dụng. Tại triều đình trong mắt, vi phụ cái này hầu gia cùng ngươi tam thúc cái kia hầu gia không có gì khác biệt, đều là khi tất yếu ném ra một cái đầu lâu. Tại ngươi a tổ trong mắt cũng là như thế. Ta tại ngươi tuổi tác, cảm giác đến bọn hắn là sai, muốn dựa vào bản thân xông ra đầu, sau đó để bọn hắn lau mắt mà nhìn, để bọn hắn biết mình là sai. Có thể chỉ có thấy tận mắt mới biết được, sai là chúng ta. Tào Nghiễn Thu tùy ý nước mắt trượt xuống, không có đưa tay đi lau, chỉ câu câu nhìn chằm chằm Tào Úc, nghe hắn. Vi phụ hỏi ngươi, triều đình tại sao phải cho ngươi tam thúc một cái tước vị, còn thăng làm trung tâm đại quan? A tổ lại vì cái gì muốn để ngươi cha con ta đem đến Thanh Thành? Thánh nhân. Tào Nghiễn Thu gắt gao nắm chặt nắm đấm, bởi vì nho thánh xuất thế, ta vị kia đã sớm không có liên hệ đường tỷ thành thánh nhân vợ. Thật là ở trong đó tưởng tình không quan trọng. Tào Úc khàn khàn lắc đầu, triều đình không biết rõ, a tổ không biết rõ, bọn hắn không quan tâm. Dù sao huyết mạch tương liên, ngươi thật có thể phỏng đoán ra thánh nhân là nghĩ như thế nào sao? Mấy chục năm vợ chồng, thánh nhân bạn nhất yêu ai yêu cả đường đi, đối Tào gia, đối ngươi tam thúc, có như vậy một chút xíu chắc ở đâu? Liền cái này, Tào Nghiễn Thu cảm giác đến vô cùng hoang đường, cũng bởi vì cái này có khả năng một chút xíu chắc ẩn. Đúng, chính là cái này. Tào Úc nhìn trời, lẩm bẩm nói, Thu Nhi, ngươi gặp qua cảnh giới tối cao là ai? Vi phụ nói là tận mắt nhìn thấy, võ giả tứ phẩm Cầm Long. Tào Nghiễn Thu biểu hiện trên mặt chửa tán, mờ mịt trả lời, năm đó Trường Âm Hà đại yêu chạy trốn tới Đô Châu. Hải Nhi ngay tại Đạt Thành, vừa vặn gặp được, đại yêu về sau, một vị tuần kiểm ti nữ tuần kiểm ở phía sau truy sát. Sau đó mới biết vị này nữ tuần kiểm chính là võ thánh đệ tử, tứ phẩm Cầm Long cảnh võ giả. Như thế nào? Tào Úc đánh giá hỏi thăm. Tào Nghiễn Thu nhớ lại nói rằng, sóng cuốn lên ngàn thước như màn trời, đao quang nát ảnh dường như thiên khiển nhớ kỹ năm đó bắt sống đại vũ trở về sau, vi phụ phong hầu lúc, chính là này cảnh. Tào Úc đứng dậy, ánh mắt ngưng tụ, hăng hái, khi đó vi phụ cưỡi ngựa thiên an thành, càng thêm kiên định con đường của mình không sai, ta có thể dựa vào bản thân đánh ra một mảnh bầu trời đến. Dứt lời khí thế của hắn đột nhiên một tiết, tự rêu nói, có thể không đợi ta chuẩn bị kỹ càng bước kế tiếp, cùng năm phát sinh một sự kiện, liền là cha tất cả vẫn lấy làm tiêu ngạo đổ vận, kích thành phấn vụ. Tào Nghiễn Thu cho mày, cố gắng nhớ lại phụ thân miệng thảo luận một năm kia. Phút chốc, một đoạn tin tức hiện náo hải. Võ Đức 4 năm đông, Võ Thánh đãng Bắc Hải. Liên quan tới việc này, đem người biết nói ra. Võ Đức 4 năm nhập hạ, Bắc Hải nâng 10 vạn dị chủng xâm lấn, trong vòng một ngày, Bắc địa 20 vạn đại quân không có. Sau đó, Võ Thánh xuất quan, một đao bình loạn, vì thế đi đến Bắc Hải chi tân. Đao quang khắp Bắc Thiên, 9 ngày không tiêu tan, một tuyến Thánh Nguyên chia cắt Bắc Hải chi bờ, từ đó về sau cho tới bây giờ, Bắc Hải dị chủng không một dám vượt Thánh Nguyên người. Năm đó, vi phụ chính là trong miệng ngươi không có 20 vạn đại quân một trong. Tào Úc cô đơn ngồi nhi tử bên cạnh thân, khàn khàn nói, Cầm Long người, rào đầu rồng đấu lực người cũng. Vi phụ ngày ấy giết đến hôn thiên ám địa, giết đến máu chảy thành sông, thẳng đến chân khí khô kiệt bị thân vệ mang đi, vẫn là không có ngăn lại kia mãnh liệt địch chiều. Vi phụ khi đó thậm chí cảm thấy đến, lớn như thế quân đều ngăn không được, đại thịnh nguy rồi. Kết quả đây, Võ Thánh tới, chỉ một đao nói đến đây, Tào Úc đưa tay che mình mặt, không cho biểu tình dữ tợn nhường nhi tử nhìn thấy, nhưng càng không muốn nhường hắn nhìn thấy, là kia dữ tợn bên trong sợ hãi. Chỉ một đao, chỉ một đao. Vi phụ cho rằng trời nghiêng chi nạn, cứ như vậy kết thúc. Ta không thấy được kia kéo dài mấy ngàn dặm Thánh Nguyên, ta không thấy được Võ Thánh như thế nào đi trả thù Bắc Hải, ta chỉ có thấy được một đao kia. Dứt lời, hắn quay đầu để lại Tào Nghiễn Thu đầu vai, quát tầm lên, ngươi gặp qua Thánh Nhân chi vì sao? Thất thố như vậy phụ thần, là Tào Nghiễn Thu lần thứ nhất thấy. Hắn mở miệng lấy, nguyên bản biết ăn nói miệng, lại nói không nên lời một chữ. ngươi tận mắt nhìn thấy qua sao? Đây không phải là người, kia là thánh. Thánh nhân, thánh chữ phía trước. Theo khi đó vi phụ liền biết một sự kiện, thiên hạ này chỉ vì thánh nhân mà sống. Cái gì hoàng đế, cái gì vương công, cái gì thế gia, cái gì danh môn, cùng ngươi tam thúc nhà họa hại đám kia trăm họ giống nhau, đều là thánh nhân chi vật làm nền. Có lẽ nho thánh khác biệt, có lẽ nho thánh có thể có chỗ chế, có thể hắn dù sao cũng là cùng tiết thánh đồng dạng, có thánh chữ. Ngươi muốn gặp thánh nhân chi vì sao?
Không ai muốn.
Húc Dương Châu trấn ma đại trận bị hủy, ngươi có biết việc này còn có sau tình? Nho thánh nhập Nam Địa, liền lời nói đều không nói, trấn Nam Vương Phi liền tự sát. Ngươi biết trấn Nam Vương Phi là ai sao? Yêu tộc 2000 năm đạo hành người, đã độ qua vài lần lôi kiếp, có thể xưng hồng trần tiên đại yêu, có thể so đo võ giả nhị phẩm đỉnh chiến cảnh. Nhân vật như vậy, liền phản kháng đều không có, tại nho thánh chống đỡ Lâm Nam Địa ngày đó, liền tự sát. Vị Vương Phi này thực lực không mạnh sao? Nàng vì sao ngay cả đấu một trận cũng không dám? Thiên hạ hệ thống bên trong tới nàng cảnh giới kia, đã có thể thăm dò thiên cơ. Nàng thăm dò tới cái gì? Vì cái gì liền phản kháng, liền ý niệm trốn chạy cũng không dám có. Tào Nghiễn Thu phản tay nắm chặt kích động phụ thân tay, run rẩy nói, phụ thân biết mình bộ dáng dọa sợ nhi tử, Tào Húc chậm rãi thu hồi giữ tợn vẻ mặt, tự rêu nói, sau 10 ngày, đi thanh thành. Người vĩnh viễn phải nhớ đến một câu, chỉ cần thiên hạ này còn có thánh nhân, như vậy thiên hạ này toàn bộ sinh linh, thậm chí một ngọn cây cỏ đều phải thuận thánh nhân mà sống. Tào Nghiễn Thu cúi đầu, móng tay sâu khảm trong lòng bàn tay. Thật lâu, mới mất tiếng nói, ta cảm thấy phụ thân nói không đúng, thánh nhân cũng là người, cũng sẽ có thất tình lục dục, chính là bởi vì như thế, triều đình, A Tổ mới bởi vì kia một chút xíu gây nên tình cảm, làm như thế. Đã như vậy, kia ta muốn hỏi hỏi phụ thân, tam thúc một nhà cùng đường tỷ tình phần, so với vị kia tuần kiểm cùng thánh nhân tình phần, cái gì nhẹ cái gì nặng? Tao ước tuyệt vọng nhắm mắt, không thấy thánh nhân chi uy, không chi kỷ làm kiến hôi. Ngươi còn muốn ước lượng thánh nhân phân tình. Ngươi có biết có chút sai lầm, chính là thiên lôi của quận, thần hồn câu diệt. Nhi tử không biết phụ thân gặp qua cái gì, trải qua cái gì. Nhưng nếu như cứ như vậy nhường nhi tử nhận, không bằng chết nhanh. Tào Nghiễn Thu lần nữa ngẩng đầu, trong mắt lóe ra quang mang, nhường Tào Úc cảm thấy quen thuộc lại sợ. Quang mang này cùng mình năm đó trong mắt, giống nhau như lúc. Thật lâu, Tào Úc chậm rãi mở mắt ra. Vậy ngươi liền đi a.